Chương 85. Đông Hải Nhi, nổi tiếng xấu cổ lão đông thuật, vảy rồng điêu giáp. Đông thuật chính là Điền Nam Tam đại tà thuật một trong, đồng thời chính là cổ xưa nhất thần bí một loại, đông thuật lấy nhân thể linh hồn làm môi giới, trước khi chết, gặp án khí càng lớn, đông thuật uy lực cũng liền càng mạnh. Căn cứ vào trên cơ sở này, Đông Hải Nhi loại biến thái này đồ vật cũng liền theo thời thế mà sinh. Lý Văn Kiệt nhìn qua trên mặt đất tử trạng thảm liệt thiếu nữ thi thể giải thích nói, muốn chế tác Đông Hải Nhi, nhất định phải lựa chọn sử dụng vẫn còn tấm thân xử nữ thiếu nữ, đem chưa xuất các thiếu nữ chọn lựa ra đằng sau, lấy thủ đoạn tàn bạo, cưỡng ép túm ra thiếu nữ tử trùng, lấy dầu nóng đổ bê tông, đem đông trứng cưỡng ép trồng trọt tại con trung bên trong. Các loại dầu nóng ngưng kết đằng sau, hình thành loại này đông trứng, lại đem hấp hối thiếu nữ, phong kín thất hiếu, bẻ gãy tứ chi, để lưng nó phụ đông trứng. Kể từ đó, thiếu nữ trước khi chết oán nghiệm, liền sẽ tất cả đều hội tụ đến đông trứng ở trong, dùng cái này thủ đoạn, bồi dưỡng trong đó Đông Hải Nhi, sẽ uy lực lớn. Lý Văn Kiệt đạo, cái này dù là quân đạo, trong lúc nhất thời đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhao nhao là cái này hiến vương phát rổ, mà cảm thấy líu lưới, khó có thể tưởng tượng. Loại chuyện này, lại là người có thể làm ra. Một bên độc vương, đầy người độc trùng hình xăm, cũng là có chút giật mình. Thân là vạn độc quật độc vương, người này cũng là tàn nhẫn chi đồ, bồi dưỡng binh thần tiên ma quái đàn, các loại độc trùng, xem người trong thiên hạ tính mệnh giống như cỏ rác chi đồ. Vốn cho là chính mình, liền đầy đủ tàn nhẫn, nhưng là không nghĩ tới, cường trung hoàn hữu cường trung thủ a cùng hiến vương nhất bị. Độc này vương, đơn giản cùng tân binh đản tử không sai biệt lắm. Một bên Hoa Linh, Thạch Giao hai nữ, nghe vậy đằng sau, càng là sắc mặt hơi tái nhợt. Đang lúc quần đạo hãi nhiên thời khắc, dầm dầm, ồ, hồ lô động, đường sông chỗ sâu, chỉ gặp một trận thiết diệp con tiếng ma sát vang lên, nương theo lấy loại này tiếng ma sát, màu đỏ xương độc trong nháy mắt phun ra, tràn ngập tại đường sông ở trong. Tại cái này xương độc màu đỏ phía sau, một đầu dữ tợn to lớn trùng ảnh cũng hiện lên ở xương độc phía sau. Trông thấy xương độc, quần đạo không dám thất lễ, sớm đã chuẩn bị xong mặt nạ phong độc, cùng khăn che mặt, nhao nhao che lại miệng mũi. Theo xương độc lan tràn ra, toàn bộ đường sông ở trong giống như sôi trào nước sôi, tại đường sông này đè ép mấy ngàn năm chết phiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là tố y màu trắng nữ thi, tử trạng thảm liệt, phiêu phù ở đường sông mặt ngoài. Quy mô của nó to lớn, thô sơ giản lược trông đi qua, vô biên vô hạn, giống như núi thây biển máu, giống như đặt mình vào địa ngục xâm la. Lít nha lít nhít nữ thi, không xuống mấy bạn chi chúng, nên biết được, hiến vương niên đại đó, toàn bộ Điền Nam nơi đó di nhân, bất quá 100,000 chi chúng, mà ở trong đó, chưa xuất các thiếu nữ, lại có bao nhiêu? Có thể nói, hiến vương là tu kiến lăng mộ, phát rổ, đem toàn bộ Điền Nam một nước đều mai táng tại trong đó. Chỉ sợ toàn bộ Điền Nam chi địa, một nước tiểu nữ, tất cả đều bị chế tác thành loại này Đông Hải Nhi, cho hiến vương cho cùng, xung làm phòng ngự cơ quan, làm cho người toàn thân phát lạnh. Bẹp bẹp, trốn ở xương độc màu đỏ phía sau vực lang sâu dài, mở ra miệng rộng đầy răng nanh, bắt đầu thôn phệ những này chất phiêu. Cái này chính là hiến vương chuyên môn chế tạo cơ quan. Cái này vực lang sâu dài đã sớm bị hiến vương lấy thanh đồng xiềng xích, buộc chết tại hồ lô động ở trong, xung làm chó giữ nhà. Mấy ngàn năm qua, lợi dụng đường sông ở trong, những này chết phiêu nữ thi làm thức ăn, sau khi thôn phệ, chết phiêu trên thân tích lũy độc tố, liền sẽ hội tụ đến đầu này vực lang sâu dài phân đuôi. Cái này vực lang sâu dài phân đuôi, sớm đã cùng hồ lô động vết đá, sinh trưởng làm một thể, bài tiết mà ra, liền sẽ hình thành màu trắng độc trướng, bao phủ tại vương mộ bốn phía. Đây cũng là hiến vương đại mộ, quanh năm bao phủ màu trắng độc trướng, mà không tiêu tan bí quyết. Quả nhiên là vạn người đốn tuổi, một người thăng thiên. Hiến vương hạ mai táng, không chỉ đem toàn bộ Điền Nam một nước chi tài lực, tất cả đều nhập liệm tại mộ huyệt ở trong, càng đem dân chúng địa phương di nhân mấy chục vạn chi chúng, đều xung làm chính mình chôn cùng. Tàn bạo tự dưng, phát rổ. Khắp duyệt cổ tịch, chỉ sợ người này có thể xưng thứ nhất. Thật có điểm sát gà lấy trứng hương vị. Huống chi, bình thường đế vương, liền xem như lại thế nào tàn bạo, chí ít cũng đều vì đời sau cân nhắc. Nhưng hiến vương vì tư lợi, chưa bao giờ từng vì đời sau cân nhắc. Làm ra hết thảy, bất quá vì mình đắc đạo thăng tiên mà thôi. Dầm dầm, đang lúc quần đạo rung động tại thi sơn huyết hải này thời khắc, trốn ở xương độc màu đỏ phía sau vực lang sâu dài, cũng rốt cục phát giác được. Những này xâm nhập hồ lô động ở trong khách không mời mà đến. Nương theo lấy thiết giáp tiếng ma sát, chỉ gặp một đạo to lớn trùng ảnh xuyên qua xương độc. Đơn thuần một cái đầu, liền có vài chục mét lớn nhỏ, toàn thân bao trùm mặt nạ hoàng kim, cái này trùng sinh trưởng cực kỳ đặc biệt. Độc nhãn, phía dưới chính là bốn cánh giáp hút, mở ra đằng sau, răng nhọn răng nanh. Đầu phía sau, trên thân thể, càng là bao trùm vảy giống yêu giáp, toàn thân thanh đồng áo giáp bao trùm. Tại trên vách đá ma sát phía dưới, hỏa tinh tung bay, giống như cự long. Quái vật, đại quái vật, thật là lớn độc trùng. Gặp quỷ, thiên hạ này, tại sao có thể có to lớn như vậy yêu trùng? Ông trời của ta, chớ có kinh hoàng, chúng ta gỡ linh chi đồ, tuân theo thiên ý, thay trời hành đạo. Một đầu yêu trùng, không cần phải nói. Các huynh đệ, sát trùng. Trần Ngọc Lâu uống ra một tiếng, trong lòng mặc dù hãi nhiên, nhưng cũng hiểu biết, mình tuyệt đối không có khả năng bối rối. Không phải vậy gỡ linh nhất định nội chiến. Quân đạo nghe vậy bánh lái phát biểu, trong lòng hơi định, lấy súng tiểu liên, hỏa pháo hướng phía trước mắt vực lang sâu dài nghiêng mà đi. Cái này vực lang sâu dài, thân thể mặt ngoài, bản thân liền bao trùm vảy giống yêu giáp, kiên cố không gì sánh được. Một chút tàn phá dưới áo giáp phương, nó thân thể mặt ngoài càng là tự nhiên hình thành một tầng thái dương nữ thần xoắn ốc, chính là trong thân thể vật bài tiết hình thành. Theo thời gian tẩy lễ, sẽ càng ngày càng kiên cố. Mấy ngàn năm tuế nguyệt ở trong, áo giáp này không biết hình thành bao nhiêu tầng, mà lại loại quái trùng này chính là nửa xương sống, không xương sống ở giữa động vật. Nói một cách khác, đạn pháo rửa sạch, đem con hàng này triệt để đánh vỡ nát, chỉ có còn sót lại thần kinh lưới, nó còn có thể phục sinh. Tại Hàn Vũ Kỷ ở trong, cơ hồ không có thiên địch. Trừ phi hình thể càng thêm to lớn sinh vật, đem nó toàn bộ nuốt vào, lấy dịch vị đem nó tiêu hóa cặn bã đều không thừa bên dưới, mới có thể triệt để tiêu diệt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cái này vực lang sâu dài, lần đầu bị phát hiện, lại đặt tên là Hoắc Thị Không Chết Trùng. Phát hỏa pháo, mắt thấy đạn, căn bản vô dụng. Trần Ngọc Lâu cũng gấp mắt, trực tiếp để quần đạo kéo tới trong pháo, lấy đạn pháo bên tạc. Ầm ầm. Hỏa pháo tẩy lễ phía dưới, cái này vực lang sâu dài thân thể mặt ngoài, chỉ vậy giống yêu giáp tổn hại một chút, không có chút nào nhận vết thương chí mạng, mà lại loại cấp bậc này tổn thương, rõ ràng là chọc giận kẻ này, nó mở ra tanh buồn miệng lớn, đã là hướng phía dưới thôn vệ mà đến. Quần đạo hai nhiên, đánh tới bầy, từng cái phảng phất bao phủ tại tử vong uy hiếp phía dưới. Đang lúc này, hưu, một đạo kiếm quang, đột nhiên xẹt qua hồ lô động, bảo kiếm giống như long nguyên, giống như thần long vung đôi. Trên đó tô điểm lôi điện hồ quang, trong chốc lát rơi xuống. Chương 86. Lôi đỉnh địa quang, long nguyên chu tà, ma hạp vẽn đỏ dạ chỉ gặp một bóng người, chấp trưởng bảo kiếm, lượn lờ hồ quang, trong nháy mắt đánh rớt. Ken. Kiếm quang bổ vào vực lang sâu dài trên đầu, giống như rèn sắt. Kẻ này hú lên quái dị, mở ra tanh buồn miệng lớn, giống như vực sâu, hướng phía trên Lý Văn Kiệt thôn phệ mà đi. Lý Văn Kiệt bấm ngón tay niệm quyết, thể có kim quang che chiếu thân ta, kim quang trong nháy mắt bao trùm tại Lý Văn Kiệt thân thể mặt ngoài, hình thành một cái vòng bảo hộ. Ken, răng nanh răng nhọn chỉ cắn vào tại kim quang chú bên ngoài, không có chút nào đối với Lý Văn Kiệt tạo thành cột nhiễu. Nghĩ không ra, cái này vực lang sâu dài, lực phòng ngự cũng không yếu. Lý Văn Kiệt vốn cho là một kiếm giải quyết chiến đấu, không nghĩ tới kẻ này bao trùm tại thân thể mặt ngoài xoắn ốc giáp cũng không tầm thường. Trên thực tế, đối phó loại sinh vật này, phương thức tốt nhất chính là trực tiếp phá đi trong đó trụ cột thần kinh. Mặc dù sẽ không làm rơi kẻ này, nhưng là sẽ để cho kẻ này tê liệt, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Lý Văn Kiệt lấy kim quang chú ngăn trở kẻ này răng nhọn, cả người cầm long truyền bảo kiếm, thuận cái này vực lang sâu dài dạ dày trực tiếp tuột xuống. Xong, đại đương gia bị nó nuốt. Lần này nguy rồi. Đại đương gia chết. Hồn đạo có chút tâm trí không kiên người, tùy theo hô. Đùng, một thanh bàn tay đống nhiên lắc tại tên này vỡ lĩnh lực sĩ trên khuôn mặt, trực tiếp đánh bay người này hai viên răng hàm. Trần Ngọc Lâu hai mắt đỏ bừng. Ai nói đại đương gia chết? Đại đương gia anh minh thần võ, hùng tài đại lược, làm sao có thể chết ở chỗ này? Lại có cái kia đuôi mù ở chỗ này loạn tức đầu lưỡi, đừng trách Trần Mộ dưới thương vô tình. Trần Ngọc Lâu lạnh lùng nói: "Các huynh đệ, cầm vũ khí, báo thủ." Trần Ngọc Lâu nghiến răng nghiến lợi nói: "Bên cạnh chim chàng bị chạm canh gác, sớm đã động thủ. Duy chỉ có Lao Thiên Sư, không có chút nào vẻ bối rối, hắn biết được kim quang chú uy thế, cũng hiểu biết. Bây giờ điện hạ thực lực, chỉ bất quá chính là từ đầu này vực lang sâu dài nội bộ phá đi mà thôi. Ước chừng lấy, chỉ là 3 giây không đến thời gian." "Với anh, cái này vực lang sâu dài, giống như dao long náo biển, đau kịch liệt chỗ, để nó tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể bốc lên. Vành, nó thân thể cái nào đó bộ phận, càng là giống như phồng lên khí cầu, đống nhiên nổ tung. Chỉ gặp một thiếu niên. Bên ngoài thân bao trùm kim quang, hồ quang điện lợn lờ, cầm trong tay bảo kiếm, trong nháy mắt phá sát mà ra. Không nhiễm trần thế. Vành, quái vật khổng lồ này, vực lang sâu dài mặc dù hung ác, nhưng lần này, trung khu thần kinh trực tiếp bị Lý Văn Kiệt phá vỡ. Tê liệt trên mặt đất. Ngã tại đường sông ở trong, lại không động tĩnh, chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn phần. Mắt thấy Lý Văn Kiệt như vậy dũng mãnh phi thường, thể che kim quang, giống như thần nhân, xử lý vực lang sâu dài. Quân đạo trong lúc nhất thời, bị bất thình lình đảo ngược, cũng là cả kinh cứ thế tại nguyên chỗ. Sau một hồi lâu, lấy lại tinh thần, lúc này mới rầm rầm quỳ xuống một mảnh, nhao nhao cao giọng kêu gọi nói thần. Đại đương gia, đơn giản chính là thần. Thần xin nhận ta cúi đầu. Đại ca quả thật không có việc gì. Trần Ngọc Lâu lúc này, cũng là bỗng nhiên một nắm năm đấm, trong mắt hiện ra một vòng vẻ hư vấn. Đại ca chim chàng bị chạm canh gác ở bên, thần sắc rõ ràng nói ngươi không có việc gì liền tốt. Văn Kiệt ca ca. Hoa Linh ở bên, rõ ràng trên mặt cũng treo một tia ân cần. Điện hạ dũng manh phi thường, thật sự là cái thế hùng tài. Thạch Giao trong ngực ôm bảo kiếm, đùi ngọc thon dài. Nó bên cạnh Lao Thiên Sư, kiếm thần Lý Thuần Cương bọn người, cũng lấy lòng một câu. Ta có thể có chuyện gì? Lý Văn Kiệt ném kiếm vào vỏ, thân thể mặt ngoài kim quang nhàn nhạt tiêu tán. Độc Vương, Cổ Vương, cái này vực lang sâu dài, trung khu thần kinh đã bị ta phá hư. Bây giờ tê liệt, không có lực phản kháng chút nào. Giải quyết tốt hậu quả làm việc, giao cho hai ngươi. Lý Văn Kiệt nói ra. Là, điện hạ hai người ôm quyền đất đầu. Cái này vực lang sâu dài, cũng là xem như một cái sinh vật mạnh mẽ, nếu có thể thu phục hóa thành cổ trùng, cũng là xem như không sai sức chiến đấu. Quân đạo mắt thấy đại đường ra không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng nhao nhao bước vào đường sông ở trong. Cái này vực lang sâu dài, khuôn mặt bao trùm mặt nạ hoàng kim, người khoác vảy giống yêu giáp, tất cả đều là không tầm thường đồ vật. Quân đạo há có thể buông tha. Nhao nhao bắt đầu nhặt nhạnh chỗ tốt. Đang lúc này, hoa, đầu này vực lang sâu dài, đột nhiên mở ra miệng rộng, giống như nôn mửa bình thường. Nương theo lấy màu vàng dịch nhợn, đại lượng chất phiêu đều bị nó nôn mửa mà ra, che kín toàn bộ đường sông bãi bùn. Liên đối không ít quần đạo, trên đầu đều là đầy người dịch nhờn màu vàng, được không buồn nôn. Mà tại những này bị nôn mửa mà ra dịch nhờn màu vàng trung ương, chỉ gặp một ngụm thanh đồng hoàng gỗ, rộng thùng thình nặng nề, giống như quan tài, đứng sừng sững ở trong thi thể, cũng cùng nhau bị nôn mửa mà ra. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là một mặt ghét bỏ, con hàng này thường xuyên chính là một bộ áo bào trắng, màu trắng quẩn giấy, có thể nhìn ra được loại người này rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Bây giờ một thân dịch nhờn màu vàng, hận không thể lúc này chết đi. Nhưng Trần Ngọc Lâu nhìn chăm chú nhìn lên, hảo tiểu tử, cái này đại trùng tử làm sao phun ra một bụng quan tài đồng? Nhất thời hưng phấn không thôi, ngay cả trên thân dịch nhờn màu vàng đều không lo được lau, liền nói ngay: các minh đệ, nhanh, có quan tài. Thật sự là kỳ, cái này đại trùng tử trong miệng như thế nào phun ra quan tài, thật sự là chưa từng nghe thấy. Hẳn là bên trong là cái gì thần tiên pháp bảo. Cổ đại lưu truyền không ít truyền thuyết, rất nhiều nhân vật thần kỳ, tướng quân, còn có một số đế vương, đều có một ít truyền thuyết, chính là chém giết một chút đại mãng hoặc là dị thú ở tại bụng ở trong tìm tới một chút hộp, mở ra đằng sau đều là thần tiên pháp bảo, thần kỳ phi thường. Liên tỷ như cái kia lỗ thương vương, vị tỷ không phải liền là tại màu trắng mãng xà bụng ở trong tìm tới. Quân đạo nghe vậy đằng sau cũng là không lo được lau toàn thân dịch nhợn, nhao nhao xuống lại đi lên. Cái này cùng nói là quan tài, trên thực tế chính là một ngụm to lớn cái dương, hoành bảy lần thả chín, còn tiết lấy một chút đinh gỗ, trung ương chính là một cái lỗ khóa. Quân đạo ở chỗ này quan sát thanh đồng hòm gỗ, Lý Văn Kiệt thì để vương, cổ vương xử lý to lớn bực lang sâu dài. Quan sát đầu này bực lang sâu dài thật lâu, Độc Vương đông nhiên sắc mặt hưng phấn, lúc này vội vàng một đường chạy chậm đi vào Lý Văn Kiệt bên cạnh, ôn quyền nói: điện hạ, thiên đại niềm vui a, độc trùng này sinh mệnh quái dị, thọ nguyên vô tận, lại như thế nào ám sát chém vào cũng sẽ không tử vong, chỉ cần thần kinh lưới tồn tại, liền xem như bị đánh thành mảnh vỡ đều có thể phục sinh. Loại này bảo trùng chính là luyện chế vẫn sinh cổ tốt nhất vật liệu a. Độc Vương đạo: điện hạ thật sự là phúc duyên thâm hậu, nghĩ không ra có thể gặp được như thế bảo trùng. Độc Vương ở bên xù lĩnh nói. Nghe vậy đằng sau Lý Văn Kiệt trước mắt cũng là sáng lên. Đúng a, vực lang sâu dài, gia hỏa này lại gọi hoắc thị không chết trùng, nếu như lấy luyện chế vẫn sinh cổ phương thức, đem nó trồng trọt tại thể nội, chỉ cần hoắc thị không chết trùng, không bị người giết chết, vậy mình chính là bất tử bất diệt. Mà muốn giết chết trong cơ thể mình hoắc thị không chết trùng, chẳng phải là người si nói mộng thôi. Cái này hoán vị suy nghĩ, chính mình chẳng phải là bất tử bất diệt, dù là đạn pháo rửa sạch, mình bị oanh tạc thành chỉ còn lại có một giọt máu, đều có thể phục sinh. Đây không phải mẹ nó bay lên à, Đồ Vương, lập tức luyện chế vẫn sinh cổ. Lý Văn Kiệt áp chế xuống tâm tình hưng phấn, lúc này hiệu lệnh đạo. Chương 87. Luyện chế vẫn sinh cổ, huyết mạch thăng cấp, Hắc Long quân hộ. Là, điện hạ. Độc Vương cũng không giả mồm, cùng Cổ Vương hai người, cấp tốc bắt đầu bố trí trận pháp, luyện hóa trước mắt vực lang sâu dài, dự định đem nó luyện thành vẫn sinh cổ. Một bên khác, Trần Ngọc Lâu nơi này, cũng nhìn chằm chằm trước mắt ngụm này thanh đồng hòm gỗ, trên đó lô khóa lô khảm. Vừa vặn bày biện ra long hổ đoạn trượng hình dáng tướng mạo. Chắc hẳn, trước đó từ cái kia đại tế ti trong quan tài, lấy được long hổ đoạn trượng, nhất định chính là mở ra cái này thanh đồng hòm gỗ quan thiếu. Nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, Trần Ngọc Lâu cũng là trong lòng kích động, để bên cạnh mấy tên vỡ linh lực sĩ cấp tốc từ bao tải ở trong lấy ra long hổ đoạn trượng, đồng thời quát nhanh để đại đương gia cũng tới cùng một chỗ đảm bảo. Là tên này vỡ linh lực sĩ nghe vậy cấp tốc một đường chạy chậm đi vào Lý Văn Kiệt bên cạnh, báo cho cái này thanh đồng hòm gỗ sự tình. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau để Độc Vương, Cổ Vương hai người tiếp lấy luyện chế vẫn sinh cổ, chính mình nơi này thì đến thanh đồng hòm gỗ bên cạnh. Nếu như Lý Văn Kiệt nhớ không lầm, cái này vực lang sâu dài phần bụng thanh đồng hòm gỗ giấu kín chính là ba kiện thần khí, tất cả đều là không phải tầm thường đồ vật. Đồng thời cái này ba loại thần khí riêng phần mình đều có khác biệt công hiệu. Giang giác, rất nhanh, Trần Ngọc Lâu nơi này đã là lợi dụng long hổ đoạn trượng đem cái này thanh đồng hòm gỗ mở ra. Cái này thanh đồng hòm gỗ trên dưới ba tầng, tầng thứ nhất ở trong trưng bày một tôn dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành ngọc tịch bình, tạo hình công nghệ hoàn mỹ. Đem con mắt đặt ở miệng bình nhìn lại, có thể chú ý tới tại cái này một mạc thanh nhã ngọc tịch bình nội bộ, để đó một cái tinh khiết ngọc chế tạo thành hài nhi. Hài nhi này đã là thoát ly hàng mỹ nghệ phạm chủ. Mắt thường dò xét phía dưới, có thể chú ý tới, hài nhi này điêu khắc có thể xương tươi sống, toàn thân hoàn mỹ trong suốt, thậm chí ngay cả mạch máu, phản phất đều giấu ở dưới da thịt. Thân thể đầy đà, cơ hồ giống như phục sinh. Nhất là quần đạo xuyên thấu qua miệng bình ngắm nhìn, trong bình này hài nhi, giống như trong miệng ngay tại hoa hoa khóc nỉ non. Bên hai phản phất coi là thật truyền đến tiếng khóc nỉ non âm. Mấy cái lá gan hơi nhỏ một chút quần đạo, doa đến trực tiếp ngồi trên mặt đất. Long khí 3000 xuyên thấu qua miệng bình, Lý Văn Kiệt cũng chú ý tới hài nhi này tồn tại, giống như lúc có thể xương tươi sống. Trọng yếu nhất, người bên ngoài khả năng không phát hiện được, nhưng Lý Văn Kiệt có thể phát giác được, cái này một mạc thanh nhã ngọc tịnh bình nội bộ, phản phất còn có mờ mịt nhàn nhạt linh khí, hiện ra điểm điểm quang mang, hiện lên ở anh hải mà bốn phía. Phiêu diêu không chừng, phụ trợ anh hải mà cơ hồ sống lại. Bây giờ thời đại, có thể xưng linh khí hoang vu thời đại, tiên truyền lợi pháo mới là chủ lưu. Mà cái này vài ngàn năm trước cực phẩm phong thủy, hồ lô động, linh khí vốn là dư giả. Phối hợp trước mắt ngọc này lọ sạch ở trong anh hải mà, nó linh khí sền sệt trình độ, cơ hồ hóa thành điểm điểm chất lỏng, vẩy xuống trong bình. Loại này đặc thù linh khí có thể để tử vật cơ hồ hóa thành vật sống. Đây cũng là quân đạo, vì sao xuyên thấu qua miệng bình nhìn trộm anh hải mà phát giác được phản phất tồn tại hải nhi tiếng khóc nhỉ non vang lên. Loại này nhàn nhạt linh khí, nó bản thân ở chỗ hồ lô này động, ở chỗ cái này ngọc tịnh bình vật liệu, ngay cả loại này tử vật cũng có thể giống như tươi sống. Nếu như đem một số người dễ xâm cần, cũng hoặc là linh bảo, nội đan chứa đựng tại Ngọc Tịnh Bình ở trong, lấy mở mịt linh khí bồi dưỡng, có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì? Cái này khiến Lý Văn Kiệt cổ họng phun trào, có chút không dám tưởng tượng. Thật là linh vật. Lý Văn Kiệt tán thưởng một câu, không dám thất lễ, để quần đạo tiếp lấy tháo dỡ thanh đồng hoàng gỗ. Ba kiện linh bảo. Kiện thứ nhất đã là nghịch thiên như vậy, còn lại hai kiện lại nên như thế nào? Quần đạo mắt thấy đại đường gia thần sắc như vậy đặc sắc, trong lòng cũng biết được, hoàng gỗ ở trong bảo vật tuyệt không phải vàng bạc đồ châu báu, có thể cùng sánh vai. Đương nhiên, cũng không phải bọn hắn có thể biết được, cũng không dám lãnh đạo, cấp tốc tháo dỡ, đã làm mở ra tầng thứ hai. Cái này thanh đồng hòm gỗ tầng thứ hai ở trong, lấy một gỗ bao phủ, xi bị kín, xi mặt ngoài, phi thiên dạ xoa, hình dáng tướng mạo dữ tợn. Quân đạo cẩn thận từng ly từng tí, phá khai hỏa sơn, mở ra hộp gỗ. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, chỉ gặp tại hộp gỗ này ở trong, lặng lặng nằm lấy một cái cốc vàng ba chân. Cái này cốc vàng ba chân, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, tiêu tán mà ra nhàn nhạt lam quang. Không biết được tài liệu gì rèn luyện mà thành. Toàn thân màu u lam, giống như thủy tinh màu lam thạch, mà lại nó công nghệ càng là thuần thục. Cốc vàng ba chân thần thái dương dương đắc ý, giống như đúc vàng vàng để tên, ngụ ý chính là từng bước cao thăng, chúng chẳng nguyên một bước lên mây. Cổ đại truyền thuyết thần thoại ở trong cũng có nói, thường nga bay đến nguyệt cung đằng sau hóa thành con cốc cổ lão truyền ôn. Loại này cốc vàng ba chân, ngụ ý cũng là một bước lên mây, từng bước cao thăng, ngụ ý không nói nó bản thân chất liệu, đơn thuần cái này cốc vàng ba chân bản thân điều khác thân thể lấy đà, giống như đúc thoát khỏi tự khí, có thể xưng tuyệt đại tác phẩm nghệ thuật. Chỉ sợ nó bản thân giá trị sớm đã siêu việt một chút phương Tây mét sáng sủa cơ là pho tượng trở chút. Thúng chi từ cốc vàng ba chân, từ hộp gỗ ở trong lấy ra đằng sau, trong không khí phản phất linh khí càng sền sệt. Loại này đặc thù biến hóa, chớ có nói Lý Văn Kiệt, Lão Thiên Sư, Lý Thuần Cương bọn người, dù là Trần Ngọc Lâu, chim chàng bị chạm canh gác hai người cũng phát giác được rõ ràng biến hóa. Khí huyết thông suốt, phản phất tại nơi này luyện công đều có thể làm ít công to. Thứ này rất không bình thường a. Trần Ngọc Lâu nhìn qua thần thái này tự đắc kim thiềm ở bên lay động quạt giấy đạo. Ân. Lý Văn Kiệt gật đầu nói, cái này kim tiềm vật liệu, tám thành cũng cùng thiên ngoại vẫn ngọc, chạy không thoát liên quan. Hồ lô này động, từ trường đặc thù, dưỡng khí dư giả, mới có thể cấu trúc ra như vậy đặc thù hình dạng mặt đất phong thủy tuyệt địa. Theo ý ta, hơn phân nửa cũng là vật này quay phá. Thứ này, nói huyền huyễn một chút, tựa như là huyền huyễn tiểu thuyết ở trong tụ linh trận trận nhãn, mấu chốt vật liệu, đặc thù từ trường ảnh hưởng, có thể tụ gió nạp khí, chớ có nói nơi này là hồ lô động, coi như nơi đây chính là áp địa, hung địa. Có vật này trấn áp, không ra trăm năm, cũng có thể hóa thành tốt nhất các ngưỡng. Hồ lô này động, đơn giản chính là trời đất tạo nên tu hành chẳng chỗ, lại đem cái này cốc ba chân chấn áp nơi đây xung làm trận nhãn, sửa từ trường, bồi dưỡng linh dược, linh thảo, linh thủy, linh sủng, trời đất tạo nên làm ruộng phó bản. Lý Văn Kiệt nội tâm ở trong đã là ánh lửa như chớp giật, cấu trúc mà ra một bức lam đồ đi ra. Long khí 5000 vật này là thủ, mang tới long khí cũng không thể coi thường. Trong chớp mắt, 8000 long khí nhập trướng, Lý Văn Kiệt cũng là cổ họng phun trào, nghĩ thầm lần này hiến vương đại mộ quả thật chưa đến nhầm. Quân đạo mắt thấy trước hai loại pháp bảo đã thần diệu như thế phi phàm, nhao nhao đều muốn nhìn trộm phía dưới cùng pháp bảo, lúc này cẩn thận từng ly từng tí, dơ cao bó đuốc, lấy dao cạo, cẩn thận bắt đầu làm việc. Lý Văn Kiệt đem Ngọc Tịnh Bình cốc ba chân bỏ vào trong túi, đang chuẩn bị tìm tòi hư thực thời khắc, kiểm tra đo lường đến linh khí dư giả, hệ thống thăng cấp, Thương Long Bảo Huyết có thể thăng cấp Thủy Hoàng Huyết Mạch, Thị Phủ thăng cấp Thủy Hoàng Huyết Mạch, như vậy bẻ thôi. Chương 88, Đông Hải Nhi khôi phục một kiếm tiên nhân quỷ, tổ long uy áp Thủy Hoàng Huyết Mạch. Lý Văn Kiệt ánh mắt có chút hí mắt, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Thăng cấp cần gì điều kiện? 5000 long khí. Thật sao? Lý Văn Kiệt bĩu môi, thì ra hệ thống này là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá lần này thu hoạch tương đối khá. Thú chi, phía trước chính là Thủy Long Choáng, Hiến Vương trong lăng mộ, chân bảo không biết bao nhiêu, cũng là không quan tâm long khí vấn đề. Thăng cấp. Thăng cấp thành công. Nguyên bản nối tiếp nhau tại Lý Văn Kiệt thân thể mặt ngoài, đầu kia thương long chậm rãi du đãng hiện hiện. Ở tại thân thể phía sau, màu đen tổ long, lân giáp râu tóc, hắc long quấn quanh, du đãng ra ngoài thân thể. Một đạo hư ảnh, long bào màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, đầu đội mũ miệng, phản phất có chúng sinh quỷ bái khí chàng, chậm rãi hiện hiện. Loại này có thể xưng quân lâm thiên hạ khí chàng, dù là Lao Thiên Sư, Lý Thuần Cương bọn người cũng hơi động dung. Trần Ngọc Lâu, chim chàng bị chạm canh gác hai người, càng là tâm thần đều tùy theo trì trệ. Quân đạo càng là tại loại người này hoàng dưới bị áp, thậm chí thở mạnh cũng không dám hơi thở một tiếng. Loại này có thể xưng biến thái khí chàng, để Lý Văn Kiệt sinh ra một loại thiên hạ cửu châu môn vương, bất quá lấy đồ trong túi lão giáp đi ra. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Đến cùng là tổ long bảo huyết, so ra bình thường bảo huyết, đơn giản không phải một cái thứ nguyên đồ bậc a. Còn có hắc long hộ chủ tại Lý Văn Kiệt thân thể mặt ngoài, màu đen tổ long quấn quanh bên ngoài thân. Phàm là gặp nguy hiểm, hắc long hội nổi lên, tại Lý Văn Kiệt vô ý thức trạng thái dưới, cũng có thể hộ chủ. Huống chi, bước cách cũng là tràn đầy. Đại ca thật sự là không phải tầm thường, mãi cho đến Lý Văn Kiệt thu hồi bên ngoài thân nhàn nhạt uy áp thật lâu. Trần Ngọc Lâu bọn người, lúc này mới trên trán một giọt mồ hôi lạnh, có chút chảy xuôi, ngẩng đầu lên, nhìn qua đối phương. Trước đó, Trần Ngọc Lâu còn muốn lấy, chỉ cần mình cùng tam đệ tu luyện, cùng đại ca rút ngắn chiến lệnh, bất quá chỉ ở trong chốc lát. Bây giờ xem ra,
Trần Ngọc Lâu cùng chim chàng biệt chạm cánh gác, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương cười khổ. Không tu luyện, xem Lý Văn Kiệt giống như trong giếng con nết ngắm trăng. Tu luyện nhập môn, lại xem Lý Văn Kiệt giống như một hạt kiến càng nhìn thanh thiên a trong đó trên lệnh. Tuyệt không phải dăm ba câu, có thể đền bù, đơn giản giống như danh trời. Đều chớ ngẩn ra đó, mau mau đập bảo, rồng choáng ngay tại phía trước. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Hắc Long cuốn hộ. Lý Văn Kiệt thân thể mặt ngoài cũng hiện ra nhàn nhạt biến hóa. Song đồng do trước đó màu đen, dần dần chuyển hóa làm màu vàng nhạt, lúc này ngôn ngữ mặc dù bình thản. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, thiếu niên nửa gương mặt làm nổi bật ánh lửa phía dưới, thần sắc bình thản, mặt khác nửa gương mặt ẩn nấp tại trong hắc ám, đồng tử màu vàng, giống như liệt diễm, nhàn nhạt tiêu đốt, để cho người ta không rét mà run. Là, quân đạo đội vàng gật đầu, lẫn nhau nghị luận một phen, lúc này mới đem cái này thanh đồng hòm gỗ tầng thứ 3 cậy mở. Cái này thanh đồng hòm gỗ thấp nhất, chính là một cái bao tải, quân đạo đem nó kéo ra đến đằng sau, bên trong chính là ba bộ sớm đã phá toái hải cốt. Trực tiếp bước ra, đem hải cốt chắp vá, có thể chú ý tới, trong đó một bộ hải cốt thân hình cao lớn, khớp xương thô to, khác hẳn với thường nhân. Còn lại hai bộ hải cốt, mặc dù thân hình nhỏ bé, nhưng cũng khác hẳn với thường nhân. Trần Ngọc Lâu so sánh ánh lửa, nhìn qua cái này ba bộ hải cốt, ở bên nói lại ca, xem ra đây chính là chúng ta trước đó tại một nửa trên tàn địa nhìn thấy sơn thần. Còn lại hai bộ chính là núi này thần bên cạnh, đi theo sơn quỷ ác tiêu. Dân bản xứ thờ phụng sơn thần thành gió, mỗi năm tại hồ lô động ở trong tiến hành cung phụng tế tự. Muốn triệt để phá hủy một cái dân tộc, chính là phá hủy rơi dân tộc này tín ngưỡng. Cái này tàn bạo không gì sánh được Hiến Vương lão nhi, là tàn khốc trấn áp nơi đó mang gì, lấy đông thuật đem núi này thần sơn tiêu toàn bộ chấn sắt đằng sau, đem nó thi thể đập nát, trực tiếp ném vào đến đầu này đại độc trùng trong bụng. Trước đó cái kia hai loại pháp bảo, chắc hẳn cũng là nơi đó di nhân cung phụng thần khí hàng ngũ. Người này thật đúng là đầy đủ tâm ngoan thủ lạn. Trần Ngọc Lâu có chút nhíu mày. Loại này sơn thần, chỉ sợ vốn là sơn tiêu ác quỷ, chẳng qua là khi địa nhân ngu muội mà thôi. Ra người phương Tây ở bên nói Hiến Vương giết chết những này sơn quỷ ác tiêu, không phải cũng là làm một chuyện tốt sao? Dẹp đi đi. Lý Văn Kiệt ở bên khịt mũi coi thường nói lao giàn này ngược lại là giết sơn tiêu ác quỷ, miễn trừ mấy cái tế tự đồng nam đồng nữ. Có thể con hàng này vì tu kiến lăng mộ, lấy đông thuật độc hại giết mấy chục vạn bách tính, tại sao không nói? Cùng Hiến Vương so sánh, núi này quỷ ác tiêu, đơn giản chính là ăn chay niệm Phật Bồ Tát. Điện hạ đang lúc này, Độc Vương một mặt hưng phấn, trong tay bưng lấy một cái nho nhỏ màu trắng độc trùng, rõ ràng chính là vừa rồi cái kia vực lang sâu dài phiên bản thu nhỏ. Vẫn sinh sâu độc, đã luyện chế hoàn tất. Dựa theo phương thức của ta, điện hạ có thể luyện hóa vật này, ngày sau, chỉ cần trùng này không chết, điện hạ chính là vĩnh sinh bất diệt. Độc Vương ở bên chắp tay nói. Tốt. Lý Văn Kiệt một phát bắt được độc trùng, khoảnh khắc luyện hóa. Thử nhìn một chút là kiểm nghiệm một chút, cái này vẫn sinh sâu độc ý lực, Lý Văn Kiệt trực tiếp để tá lĩnh quân đạo. Lấy súng tiểu liên, đối với mình bắn phá. Đại đương ra đây là thế nào, để cho chúng ta dùng súng bắn hắn? Chẳng lẽ điên rồi? Tiểu tử ngươi thật ngu xuẩn, không nghe thấy sao? Đại đương ra luyện chế ra một loại trường sinh bất tử cổ trùng. Đại pháo oanh tạc, đều không chết được, chính là kiểm nghiệm một chút. Ta đi, đại đương ra thành tiên. Bị đại pháo oanh tạc thành một mịn, đều có thể mỉm cười, trong nháy mắt phục sinh. Ba người thành hổ. Mặc chính là càng ngày càng không hợp thói thường. Quân đạo mắt thấy Lý Văn Kiệt chấp nhất, cũng chỉ đành lấy súng tiểu liên bắn phá. Nó bên cạnh Trần Ngọc Lâu, chim chàng bị chạm cánh gác, Lão Thiên Sư, Thạch Giao, bao quát Lý Thuần Cương bọn người cũng đều nhìn chăm chú nơi này, trong lòng có chút khẩn trương. Độc Vương, Cổ Vương hai người thần sắc cũng là có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần thứ nhất luyện hóa. Đừng thất bại. Tại hồ lô này động, để điện hạ bị súng tiểu liên làm chết khô, vậy liền khôi hải. Bành bành bành. Lý Văn Kiệt thân thể trong nháy mắt bị bắn phá thành tổ ong bò bẽ, nhưng lập tức Lý Văn Kiệt cũng có thể phát giác được một cỗ bên mông sinh mệnh tinh khí. Theo luyện hóa vẫn sinh sâu độc, vực lang sâu dài thể nội, phi tốc lan tràn ra, chữa trị thân thể của mình, tế bào. Chỉ là qua trong giây lát, Lý Văn Kiệt thân thể, ngoại trừ trước đó quần áo bị bắn phá lỗ thủng bên ngoài, đã là khôi phục bình thường. Thật đúng là không sai. Lý Văn Kiệt vỗ vỗ thể cốt, rõ ràng đối với cái này vẫn sinh sâu độc biểu hiện, hết sức hài lòng. Chỉ cần không phải đạn hạt nhân, đem chính mình anh tạc thành một đống một phấn. Cái gì vết thương chí mạng, chính mình cũng có thể khôi phục lại. Thành, lúc này, nhìn qua Lý Văn Kiệt biến hóa trên người, Độc Vương, Cổ Vương hai người, cũng là hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Những người còn lại thì lại lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Lý Văn Kiệt. Dưới mắt vẫn sinh sâu độc, vực lang sâu dài, bao quát những thần khí này đều đã lo liệu xong tất. Quân đạo đang định nhất cổ tác khí, bước qua hồ lô động, tiến về thủy long choáng ở trong thời khắc. Hoa, hoa, hoa. Hồ lô động ở trong, nguyên bản bị vực lang sâu dài nôn mửa mà ra những cái kia chết phiêu, lưng meo đông trứng, chậm rãi vỡ tan. Từ những ngày vỡ tan đông trứng bên trong, leo ra một loại nửa người nửa trùng sinh vật đi ra, bốn cánh rất hút, giống như phim ở trong dị hình. Lúc này tiếng khóc rung trời, cơ hồ mấy bạn đông anh đồng thời phá trứng mà ra, quét sạch toàn bộ hồ lô động. Chương 89. Rồng choáng vô hình, Lang Vân Tiên Cung, đại táng đầm sâu mấy bạn đông hải nhi, cùng thời khắc đó khôi phục, đơn thuần nó tiếng la khóc, chấn nhiếp toàn bộ hồ lô trong động bên ngoài. Giống như lâm vào địa ngục xâm la. Loại tình huống này, khả năng đặt ở người bên ngoài trong mắt sẽ bối rối không gì sánh được. Nhưng Lý Văn Kiệt, nhưng trong lòng có chút hưng phấn nhỏ. Tới đúng lúc a, vừa vặn tham dò một chút, cái này tổ long bảo huyết như thế. Đây quả thực là ngủ gật có người đưa gối đầu. Lý Văn Kiệt có chút nhắm lại hai con ngươi màu vàng nóng, bên người lan tràn ra vô biên sát khí màu đen, dần dần tràn ngập, quét sạch mà lên, kèm theo kiếm quang lăng lệ. Dầm dầm, loại này tiêu tán mà ra kiếm khí, thậm chí ngay cả hồ lô động ở trong đường sông cũng theo đó bị ảnh hưởng, dần dần bắt đầu hồng hấp hiệu ứng. Một dọn, hai dọn, ba dọn, ngàn vạn nước sông bị kiếm khí ảnh hưởng, ngưng tụ trong giữa không trung, giống như một đạo vòi rồng nước, hình thành một đầu khí thế bàng bạc thủy long. Một kiếm, thiên nhân quỷ. Trong chốc lát, thủy long quét sạch, trong chốc lát quét sạch toàn bộ hồ lô động. Đại lượng Đông Hải Nhi nguyên bản còn muốn nghe răng, nhưng đạo này thủy long oanh tạc phía dưới, nhao nhao xương cốt đứt gãy, chết thảm tại chỗ. Trên đường sông trôi nổi một tầng thi thể, còn lại vụn vặt lẻ tẻ, càng là không có thành tựu. Các minh đệ, mở đường. Thủy long choáng, mắt thấy Lý Văn Kiệt xuất thủ, Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là hô to một tiếng. Quân đạo phía trước lấy hỏa pháo oanh tạc mở đường, xuống tiểu liên kết thúc công việc. Thời gian qua một lát, đã là đem những này Đông Hải Nhi dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn qua trên đường sông trôi nổi lít nha lít nhít Đông Hải Nhi thi thể, Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là âm thầm hãi hùng khiếp vía, nghĩ thầm Hiến Vương lăng mộ, khó trách có thể tại sách sử ở trong ghi chép không phải trời sập, khác biệt làm có ngoại lực phá. Nếu như không phải đại ca tọa chấn, lại thêm bây giờ súng pháo thời đại, hỏa pháo oanh tạc phía dưới, ai có thể bước vào cái này Hiến Vương đại mộ? Cho dù là cổ đại những cái kia lợi hại nhất trong mộ, chỉ sợ cũng khó có thể tiến thêm. Quân đạo mắt thấy thu thập xong những này Đông Hải Nhi, lúc này mới nhao nhao nhảy vào đường sông ở trong, hướng phía miệng hồ lô phương hướng mà đi. Lý Văn Kiệt nơi này thì dễ dàng hơn, đem trước phi Ngô Công Định Phong Châu lấy ra, cả người giống như lăng không mà đi, chỉ dẫm tại sóng nước phía trên, không nhiễm trần thế. Loại thủ đoạn này cũng là để quần đạo một trận bội phục. Nhàn ngôn tiểu tự, đám người rất mau tới đến miệng hồ lô vị trí, nơi này chỉ gặp đại lượng dòng nước hội tụ tại miệng hồ lô phương vị, hình thành một đạo tự nhiên to lớn thác nước. Phía dưới chính là đầm sâu, thác nước giống như ngân long phi tung tóe, đập xuống tại trong đầm sâu. Lúc này đúng lúc gặp giữa trưa, ánh nắng làm nổi bật phía dưới, sóng nước liễm diễm, nghe hồng nắm nâng, hình thành một đạo bảy sắc cầu đồng cầu, mắc khung trong giữa không trung. Thuận Hồng Kiều hướng lên nhìn ra xa mà đi, nơi cuối cùng chỉ gặp hơi nước bay lên, giống như mây mù bao phủ một tòa khí thế bằng bạc, cùng kỳ thiên hạ chi trang nghiêm cung điện, giống như bao trùm đám mây. Cần lấy tiên nhân thủ đoạn, chân đạp Hồng Kiều mới có thể bước vào trong tiên cung. Quân đạo có chút như si như say, thật sự cho rằng đắc đạo thăng tiên, nhao nhao cười khúc khích bước ra vực sâu thác nước, dẫm tại hư vô mở mịt trên cầu vồng, kêu thảm một tiếng, rơi vào đầm sâu, đều đứng loạn. Thời khắc mấu chốt, Lý Văn Kiệt uống ra một tiếng, rồng choáng vô hình, nơi đây chính là thượng cổ Long Huyện, thủy long choáng. Các ngươi nhìn thấy cảnh tượng, bất quá hơi nước bay lên, nghe hùng dựng, chính là hư vô mở mịt chi tượng. Cẩn thận nhìn một cái kia Hiến Vương cung điện, căn bản chưa kiến tạo trên bầu trời, xuyên đấu qua hơi nước, quân đạo chỉ gặp phía dưới có cổ sạt đạo, vườn quanh thế núi xây dựng mà thành, vượt qua đầm sâu, uốn lượn hướng lên. Đối diện tòa cung điện kia, chính là ỷ vào thế núi xây dựng mà thành một tòa cỡ lớn tiết sơn thức công trình kiến trúc, nhưng khí phách phi phàm. Tần chuyên hán hóa, tử trụ kim lương, vàng son lộng lẫy, phi diêm đấu củng, quỳnh lâu ngọc vũ, đạo đạo cầu đồng làm nổi bật phía dưới, ngàn vạn chính là đại tần thời đại khí tượng. Trong đó trong lầu cát, khuyết đài, thần tường, bia đình, tròi gác, hiến điện, linh đài đầy đủ mọi thứ, làm cho người kinh ngạc. Thực sự khó có thể tưởng tượng, lấy cổ đại cấp độ kia sức sản xuất thiếu thốn thời đại, làm sao có thể xây dựng mà thành lớn như thế khí bảng bạc cung điện. Quả nhiên là vạn người đốn tuổi, một người thăng thiên, kỹ thuật không đủ, nhân mạng đến lấp. Lý Văn Kiệt nhìn qua giữa không trung tòa kia lăng vân tiên cung, nghĩ thầm cái này Hiến Vương cung điện phối hợp nơi đây địa thế đặc thù phong thủy, đặt ở hậu thế ở trong, thỏa thỏa 5A cấp bậc cảnh khu, thậm chí còn hơn, có thể xưng thế giới kỳ tích. Phương Tây đã từng có Cuba so luân vân treo, bị liệt là thần tích, nếu như cùng Hiến Vương lăng vân tiên cung cùng so sánh, chỉ sợ bất quá cũng như vậy. Đại ca bỗng nhiên trông thấy như vậy tiên nhân cung điện, Trần Ngọc Lâu bọn người làm sao có thể không thích? Huống chi cựu văn Hiến Vương tàn bạo, năm đó càng là cùng xa cực dụng, đem toàn bộ Điển Nam một nước bảo tàng, tất cả đều che giấu Hiến Vương đại mộ. Trong này bảo tàng đến nhiều không kể xiết, đến bảo tàng này chẳng phải là phú khả địch quốc? Cái này khiến Trần Ngọc Lâu làm sao không trong lòng kích động, cơ hồ đều muốn bất tỉnh đi. Phía dưới có sạn đạo, ta để các minh đệ đi qua, mãi mãi cũng nên chúng ta gỡ linh phát tài. Đến lúc đó phá hủy cung điện, chiếm tài bảo, lại đem cái này Hiến Vương lao tống tử từ quan tài ở trong lôi ra ngoài, cực kỳ tra tấn một phen, cũng lấy tế tự vài ngàn năm trước bị bóc lột tiên dân thi cốt, ta gỡ lĩnh, thay trời hành đạo. Trần Ngọc Lâu kích động nói, nơi đây mới là có một Trần Bảo Châu chi địa, đại ca, lần này ta rời núi mình rùa, nhất định ở chỗ này có thể kết thúc chim chàng bị chạm canh gác, càng là vô cùng kích động, hận không thể chắp cánh bay đi. Bên trên, mắt thấy nhị đệ tam đệ kích động như thế, Lý Văn Kiệt cũng không ngăn trở. Quần đạo nghe vậy, nhao nhao đạp vào cổ sạn đạo, tại hơi nước bốc hơi ở giữa, hành đầu tại cái này cổ lão sạn đạo phía trên, mây mù mờ mịt, cầu vồng làm nổi bật. Đám người giống như đăng lâm tiên cát, phía trên vô số mây mù bao phủ phía dưới, tiên nhân bảo lâu ngay tại phía trước. Trong lúc nhất thời, vậy mà nhao nhao cười ngây ngô đứng lên. Cổ sạn đạo chia làm lưỡng trọng, một đầu thông hướng phía trên tiên cung, mặt khác một đầu từ đó đứt gãy, thông hướng phía dưới đầm sâu. Hàn đam này phía dưới, lờ mờ có thể nhận ra bóng đen mờ mờ, giống như cự thú ẩn nút dưới đó. Lý Văn Kiệt biết được, Hiến Vương lão nhi chân chính thi cốt mai táng tại đầm nước phía dưới. Đầm nước này mới là địa phương đáng sợ nhất, phía dưới có thủy nhãn hình thành hồng hấp hiệu ứng, tương đương với trong biển sâu hải nhãn, mà Hiến Vương lăng mộ lối vào liền kiến tạo hồng hấp hiệu ứng trung ương. Người bình thường liền xem như làm thế nào các loại chuẩn bị, bước vào hồng hấp hiệu ứng cũng khó tránh khỏi bị vô tận dòng nước nuốt vào dưới vực sâu, không biết tung tích. Hậu thế Mạc Kim tiểu đội ba người, Thiên Mệnh Chi Tử, Vận Ký Nguyên Thiên, đệ nhị thế chiến, máy bay té chết, máy bay vận tải không ít đều rơi vỡ tại nước này rồng choáng bên trong, nhập vào đầm sâu, vừa vặn ngăn chặn thủy nhãn mới có thể để cho ba người an ổn bước vào trong đó, nếu không thần tiên khó nhập. Hiến Vương người này quả nhiên là tính toán không bỏ sót, nhưng nếu không có hắn Lý Văn Kiệt lời nói, liền xem như Trần Ngọc Lâu, chim chàng bị chạm canh gác hai người, ngập trời bản lĩnh, lại có thể thế nào? Chỉ sợ cũng khó có thể bước vào Hiến Vương lăng mộ một bước. Chương 90. Bí hí phụ địa, trên trời tiên quyết, gõ vang thiên môn. Cổ sạn đạo cuối cùng, đặt vào tiên cung trước đó, đặt song song 99 tầng cẩm thạch điêu khắc thành ngà voi cầu thang, mai cho đến cung điện trước mặt. Bên cạnh chính là mở mịt hơi nước năm nâng. Đặt vào cẩm thạch cầu thang, Lý Văn Kiệt cũng là nuốt từng ngụm nước, cái này Hiến Vương lao bánh trừng, thật đúng là biết chơi chút ít hoa dạng. Nếu như tại bậc thang bạch ngọc này phía dưới, chính là văn thần võ tướng, vạn lý Hà Sơn, đó mới thật sự là khí thôn vạn dặm. Đại khái giống như là nhìn ra Lý Văn Kiệt ý nghĩ. Bên cạnh, Trần Ngọc Lâu vung tay lên, quần đạo phân phật một mảng lớn, vì gối cổ sạn đạo phía trên, mây mù mở mịt. Lý Văn Kiệt áo bào phân phật, chân đạp bậc thang bạch ngọc phía trên. Điện hạ, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi hại khổ châm a. Cùng quần đạo khổ bên trong làm vui, lúc này mới đạp vào bậc thang bạch ngọc, đi vào cuối cùng. Cách gần nhìn lại, cái này Lăng Vân Tiên Cung, càng là tức giận tượng ngàn vạn. Môn lâu chính là điêu lan ngọc thế, nó độ cao chí ít tại hơn 10 mét. Đơn thuần bậc cửa, liền có cao hơn nửa mét. Người bình thường vóc dáng hơi thấp bé một chút, chỉ sợ đến vượt qua đi qua. Đứng tại cái này Lăng Vân Tiên Cung trước mặt, coi là thật sinh ra một loại thiên địa sự hùng vĩ, tự thân chi nhỏ bé ảo giác đi ra. Vàng son lộng lẫy cạnh cung điện, một tôn to lớn bí hí thạch tú, lưng đeo bi văn, trên đó rồng bay phượng múa, tạo hình bốn chữ lớn. Trên trời tiên quyết. Nó bên cạnh còn sắp đặt bàn cờ, chính là chuyên môn vì tiên nhân thiết trí, trồng trọt tiên tùng, quả nhiên là khí thế của tiên gia. Nhìn qua trước mắt một màn, Trần Ngọc Lâu ở bên, suy một tiếng, đại ca, tam đệ, thật sự là không nghĩ tới, Hiến Vương, cái này lao bánh trưng, thật đúng là có một phen đặc biệt hoa dạng. Hắn chỉ sợ con mộng tưởng lấy, trên trời tiên nhân, có thể xuống tới cùng hắn đánh cờ uống trà đâu. Có khác nha hứng a. Đáng tiếc, kẻ này nha hứng, chính là xây dựng ở mấy chục vạn người mệnh phía trên, thời cổ đế vương tàn bạo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lại đi tiên cung nhìn một cái. Lý Văn Kiệt nói nơi đây, hơn phân nửa chính là Hiến Vương tế tự phúng biếng Minh Lâu mà thôi. Cũng không phải là chân chính giấu kín quan tài chi địa. Điêu khắc điêu lan cửa lớn bị quần đạo từ hai bên đẩy ra, phủ bụi ngàn năm tiên cung một góc, cũng biểu hiện ra tại mọi người trước mắt. Gõ vang tiên môn, trong cửa lớn bộ chính là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cung điện đình đài, đập vào mắt chỗ hai hàng chính là tạo hình đặc biệt đồng thú, phân loại hai bên sư tử, rồng, hổ, tượng, tiên hà, hải trái, chờ chút thủy thú, các loại hình tượng, một mực sắp xếp đến đại điện chỗ sâu. Cuối cùng chính là lấy thanh đồng điêu khắc thành văn thần võ tướng, tất cả đều quỳ gối trong đại điện, giống như quần tinh vây quanh quần trăng, vây quanh chỗ sâu nhất một tôn vương tọa. Trong hắc ám, tử vong ngàn năm lâu Hiến Vương, phản phất chính đoan ngồi tại trên vương tọa, quan sát hắn vương triều. Các minh đệ, tìm kiếm, theo Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu, chim chàng bị chạm canh gác ba vị đừng ra, vừa rồi bước vào cung điện. Quân đạo tất cả đều thân mang áo bào đen, dơ cao bó đuốc, phần phật, giống như châu chấu bình thường, bước vào cung điện nội bộ. Đập vào mắt chỗ, điêu lan ngọc thế, tử trụ kim lương, cực điểm xa hoa. Nhao nhao lấy ra công cụ, cái gì lưỡi búa, đao kiếm, cái cuốc, chờ chút, chỉ cần dùng được đồ vật. Tất cả đều lấy ra, giống như châu chấu bình thường, bước vào cung điện nội bộ. Chen vào bó đuốc, đại kỳ pháp phối, chỉ cần trong cung điện này, phàm là thứ đáng giá, chớ có nói cái gì vàng bạc đồ châu báu, cho dù là trên xà nhà mảnh ngói, trên đất gạch, đều muốn móc xuống đến mang đi. Mấy ngàn quần đạo trải rộng ra, quả nhiên là vô biên vô hạn. Trong toàn bộ cung điện bộ, càng là cắm đầy bó đuốc, ánh lửa chiếu rọi. Cái này Hiến Vương, không chỉ tàn bạo, người này cũng là có mấy phần nhàn hạ thoải mái, ngoại trừ bên ngoài trưng bày bàn cờ, bàn trà, thương tùng bên ngoài. Nội bộ, vương tọa trước đó, càng là đang nằm một cái sớm đã khô cạn kim thủy ao, bên trong chính là sớm đã chết đi hai đôi cá chép. Còn có hư thối thuyền nhỏ, xem ra muốn ngồi lên vương tọa còn phải đạp thuyền mà đi thưởng thức cá chép hóa rồng chẳng cảnh. Nhã, thật sự là nhã. Hiến Vương lão đang đâu? Trần Ngọc Lâu vội vã không nhịn nổi, thật không thể hiện tại tìm đến giả đồ vật để nó bạo kim tệ. Chim chàng bị chạm canh gác càng là vội vàng sao động sắp phát cuồng, nhất là biết được Hiến Vương lão đang trong tay một trần châu, lúc này ai quản ngươi cái gì nhàn hạ thoải mái phong vị nhã thú. Ô ương ô ương, bước vào kim thủy ao ở trong, quần đạo ngay cả sàn nhà gạch đều trực tiếp đập nát mang đi, ngay sau đó chen vào bó đuốc đi vào vương tọa trước đó. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, chỉ gặp tôn này vương tọa chính là thuần kim chế tạo thành, trên đó khảm nạm châu ngọc chân bảo, long ỷ vùng ven, khảm nạm một đầu giống ruột thủy ngân rồng, giống như lúc toàn thân bảy biện ra màu đỏ, nội bộ đổ vào chính là thủy ngân. Thủy ngân này long thể thái đầy đà, tạo hình công nghệ có thể xưng số 1, cơ hồ muốn đạp long ỷ bay lên bầu trời. Nhất là cái này vương tọa phía sau bích họa, càng là cùng vương tọa hòa làm một thể, điêu khắc chính là vạn lý giang sơn, cựu châu môn vương, mây mù mở mịt. Cái này giống ruột thủy ngân rồng, chỉ là một nửa mà thôi. Còn thương một nửa thì là lấy bích họa vẽ, nó đối ứng vị trí vừa vặn có thể nối liền. Nếu như cách nhìn từ xa, phản phất thủy ngân rồng quả nhiên là bước vào bích họa ở trong, bay lượn tại Cửu Châu muôn phương phía trên, thưởng thức vạn lý Hà Sơn. Tại thủy ngân này rồng phía dưới, thì rõ ràng vẽ chính là Điền Nam chi địa, một người mặc hắc long bào, đầu đội quan ái, khảm nạm mục trần châu, trên trán vương giả chi khí nam tử trung niên. Tại văn thần võ tướng chen trúc phía dưới, cung nên thần long hạ phàm, tiếp dẫn hắn tiến về thiên cung, đắc đạo thành tiên. Chính là Hiến Vương lão tặc. Hiến Vương lão đang thật đúng là sẽ phán đoán. Trần Ngọc Lâu ở bên khinh bị nói, giết nhiều người như vậy, Diêm Vương điểm danh, cũng phải để hắn xuống địa ngục đi. Cái này còn chỉnh ra trên thiên thần long hạ phàm bụi, tiếp dẫn hắn thành tiên việc tốt đi ra. Ta gọi thẳng khá lắm. Cái này vương tọa ngược lại là bà bối. Lý Văn Kiệt sờ soạn một chút vương tọa mặt ngoài, long khí hội tụ. Long khí 1000 thu hoạch ngoài ý muốn. Một Trần Châu chim chàng bị chạm cánh gác, thì nhìn qua bích họa ở trong Hiến Vương, trên đầu mang quan đái, trong đó khảm nạm hình vòng xoáy bảo châu. Chính là mong nhớ ngày đêm một Trần Châu. Đến a, các minh đệ, tháo dỡ vương tọa, toàn mặt mang đi. Trần Ngọc Lâu không chút khách khí, hồn đạo cấp tốc vận chuyển vương tọa. Tại cái này vương tọa phía sau, chính là cái này tiên cung hậu điện, trên đó treo lơ lửng bảng hiệu Lăng Vân Tiên Cung. Bước vào nội bộ, toàn bộ hậu điện chỉ ở trung ương trưng bày một ngụm màu đen sáu chân đỉnh tròn. Cái này sáu chân hắc đỉnh, toàn thân tối đen, không có chút nào một tia sáng, trên đó si phong tồn. Hồn đạo phá khai hỏa sơn, có thể ngửi được một cỗ mùi thây thối lan tràn ra. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, nhìn qua đại đỉnh nội bộ tráng cảnh, dù là nhất gan lớn gỡ linh lực sĩ, cũng hãi nhiên thất sắc. Chỉ gặp tại đại đỉnh nội bộ, thi cốt hư thối trong chất đều là nhân loại, ngâm tại sền sệt thi dầu ở trong. Nó bên cạnh còn có cơ quan. Đè xuống cơ quan, đại đỉnh phía dưới lắp đặt chính là 9 đầu hỏa kỳ lân đầu đồng cơ quan trận, có thể trong nháy mắt phun ra liệt hỏa, lấy liệt hỏa nấu nướng thi thể. Dựa theo nó bên cạnh, ánh lửa phía dưới bích hỏa mà nói, cái này chính là Hiến Vương sau khi thành tiên khởi động cơ quan, lấy nấu thi thủ đoạn hiến tế thượng thiên cửu thiên thần la, lấy ăn mừng hắn phi thăng tiến hành. Chương 91. Áo đỏ hung, mặt cười thi, quỷ thiếu mặc như nghe bị khóc. Bực này chẳng cảnh, nếu như đổi một cái tâm trí không kiên người, chỉ sợ muốn làm trận dọa đến mất. Cái này Hiến Vương lão nhi, chỉ sợ còn tưởng rằng trên thiên thần phật cũng cùng chính mình một dạng, ưa thích tế tự. Trần Ngọc Lâu ở bên hừ lạnh một tiếng. Cái này tế tự đỉnh đồng, thực sự tà môn. Dù là tá lĩnh, cũng không muốn nhiều đụng. Tại cái này tế tự đỉnh đồng bên cạnh, trên vách tường còn vẽ lấy không ít minh họa, đều là cho Hiến Vương ca công tụng đức chẳng cảnh. Lý Văn Kiệt tìm tòi vách tường. Bành. Trong đó một viên gạch khối trống rỗng, gõ mở đằng sau, nội bộ tồn phóng một viên mai rùa. Long khí 1000 xương rồng thiên thư. Năm đó Chu Văn Vương, Lạc Thủy Hà Bờ, thôi diễn một Trần Châu hạ lạc thời khắc. Phân biệt đem một Trần Châu lai lịch, hạ lạc, công dụng, ghi lại ở hai mảnh trên mai rùa, đây cũng là xương rồng thiên thư lai lịch. Long lĩnh mê quật, Tây Hạ Hắc Thủy Thành ở trong xương rồng thiên thư, chính là ghi lại một Trần Châu hạ lạc, lai lịch. Chính là cùng một chỗ. Chỉ là bị năm đó đợi đường Lý Thuần Phong một phân thành hai mà thôi. Mà đổi thành bên ngoài cùng một chỗ mai rùa, chính là trước mắt viên này, bị Yến Vương cất giữ, trong đó ghi lại chính là một Trần Châu phương pháp sử dụng. Trong đó khắc đầy dị văn, lờ mờ có thể nhận ra Côn Lôn hai chữ. Cái này một Trần Châu, chính là xa thần chi nhãn, xa thần làm cổ thần, năm đó giáng lâm mảnh thế giới này thời khắc, liền sớm đã vỡ lạc. Thân thể hóa thành không đáy quỷ động, bùi lấp hải cốt. Độc nhãn hóa thành một Trần Châu, có thể biết trước tương lai, mà lại có thần bí công hiệu, rơi vào thời đại viễn cổ Côn Lôn Sơn. Đản sinh ra Ma Quốc. Ma Quốc, được vinh dự phương Bắc yêu ma xảo huyệt, đời đời đều sẽ chọn lựa ra thành nữ, cũng chính là Ma Quốc quỷ mẫu. Kế thừa xa thần lực lượng vĩ đại. Tại cái này Côn Lôn Sơn hạ, Côn Lôn thần cung chính là Ma Quốc đại bản doanh, đại hắc thiên kích lôi sơn phía dưới tế đàn. Chỉ có ở chỗ này mới có thể thích đáng phát huy ra một Trần Châu lực lượng. Hiến Vương năm đó đạt được một Trần Châu, xương rồng thiên thư cũng tự mình đi đến một chuyến Tây Tạng. Hiến Vương chiêu này, cổ lao thần bí đông thuật, chính là nguồn gốc từ tàng địa Côn Lôn Ma Quốc. Nhưng là Hiến Vương tiết điểm thời gian này, Ma Quốc sớm đã bất diệt, hóa thành thất lạc chi thành, không công mà lui. Lúc này mới xây dựng rầm rộ, xây dựng vương mộ, mưu toan thành tiên. Bất quá xà thần làm cho này cái thế giới cổ xưa nhất thần linh một trong, một Trần Châu có được xem bói tương lai một góc năng lực. Nguyên tắc ở trong, Hiến Vương lợi dụng loại phương thức này, xem bói đến hậu thế Mạc Kim Tổ ba người có thể bước vào hắn lăng mộ ở trong, tìm tới một Trần Châu. Từ đó đã làm nhiều lần bố trí. Bây giờ hiệu ứng hồ điệp, bước vào Hiến Vương lăng mộ người chính là rời núi Tá Lĩnh cùng Lý Văn Kiệt. Cái này Hiến Vương mộ có thể hay không không giống bình thường. Hiến Vương lại có hay không còn sót lại chuẩn bị ở sau. Lý Văn Kiệt lâm vào trong trầm tư. Vừa mới lấy ra xương rồng thiên thư, trong chốc lát, hắc đỉnh phía dưới, cửu đầu đồng chế hỏa kỳ lân, bước lên mà ra, phun ra mà ra liệt diễm. Thiêu đốt cái này hắc đỉnh ở trong thi thể. Đồng thời, toàn bộ cung điện lắc lư, từ bên trên phun ra mà ra đại lượng làm bằng đồng đầu rồng, phun ra ngoài từng đạo ngân nước. Thủy ngân. Đây là Hiến Vương Minh Lâu tự hủy trang bị, rút lui. Trần Ngọc Lâu ngửi được nước này tuyến hương vị, thần sắc kinh biến. Nghĩ đến mảnh này xương rồng trên thiên thư, nhất định ghi chép cực kỳ mấu chốt tin tức. Hiến Vương đem xương rồng thiên thư cùng Minh Lâu tự hủy trang bị lại là buộc chặt cùng một chỗ. Trá Cô Tiếu ở bên cũng chú ý tới mảnh này xương rồng thiên thư, nghĩ thầm nhất định có quan hệ một Trần Châu, nhưng dưới mắt đảo mệnh sắp đến, cũng không dám lãnh đạo. Đi, mấn nước phun ra. Hiến Vương tại cái này mình trong lâu bộ, chỉ ít thiết trí mấy vạn tấn thủy ngân, chỉ cần không cần một thời ba khắc, thủy ngân liền có thể thấm đầy toàn bộ tiên cung. Người này không chỉ đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Lý Văn Kiệt thu hồi xương rồng thiên thư, ánh mắt nhắm lại, lớn như vậy tiên cung, đầu nhập bao nhiêu nhân lực vật lực, nói phá hủy liền phá hủy, quả nhiên là phung phí của trời. May mắn, lúc này quân đạo đã sớm đem thứ đáng giá tìm kiếm treo một miệng, nghe được bánh lái phát lệnh, cấp tốc kiểm hộ ba vị bánh lái, chuẩn bị rút khỏi tiên cung thời khắc. Tại tiên cung này phía trên, một tiếng bé nhọn, gian trá tiếng cười truyền lại mà đến. Giọng nữ, thanh âm đoán độc, âm hiểm cười, để cho người ta không rét mà run. Theo tiếng kêu nhìn lại, quân đạo lấy ánh lửa ngửa đầu, chỉ gặp tại phòng này trên xà nhà, lấy dây thừng treo treo một cái màu đỏ chót liễm phục, theo gió phiêu lãng. Cái này liễm phục trống rỗng, chỉ ở trên cùng, một nữ tử đầu người, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, đầu chậm rãi đảo ngược, sắc mặt trắng bệch, môi như máu tươi, tiên diễm không gì sánh được, trong miệng còn không ngừng phát ra cười quái dị. Loại này tiếng cười, rất dễ dàng để Lý Văn Kiệt nghĩ đến Kiệt 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 bỗng nhiên vài hồn á áo đỏ hùng, mặt cười thì, quỷ tiếu mặc như nghe quỷ khóc nhìn qua trên xà nhà, treo sâu cái này hồng y liễu nữ quỷ. Trá cô tiếu thần sắc khẽ biến. Đồ đấu nghề này, từ cổ chí kim, lưu truyền vài câu quy củ bất thành văn, đều là lịch đại trộm mộ. Tại hung mộ ở trong, đánh đổi mạng sống đại giới tổng kết ra. Giống như là cái này áo đỏ hùng, mặt cười thì, chính là đại hung ác quỷ, người bình thường gặp phải, đều có thể quay đầu liền đi. Không nghĩ tới, cái này hiến vương lại còn chuẩn bị chiêu này. Trần Ngọc Lâu cũng là hít sâu một hơi đạo. Đây không phải nữ quỷ. Lý Văn Kiệt bóp ra kiếm quyết, Long Tuyền bảo kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cắt đứt dây thừng. Cái này áo đỏ hung, rơi trên mặt đất, chỉ là một cái đầu lâu mà thôi, còn vẫn như cũ phát ra cặc cặc cười quái dị. Lý Văn Kiệt một thanh nặn ra miệng. Gia hỏa này miệng ở trong, trên đầu lưỡi còn có một nữ nhân đầu, cái này chính là lưỡi sâu độc. Nhị đệ, mượn tiểu thần phong dùng một lát. Thỏa. Trần Ngọc Lâu đem tiểu thần phong đưa tới. Lý Văn Kiệt một thanh quét bên dưới cái này lưỡi sâu độc, ngay sau đó đem nó lấy hộp gấm phong tồn, ném vào trong hệ thống không gian. Vật này, trông chọt tại tầm thường trên thân người, có thể khống chế lời nói của đối phương, rất dễ dàng làm cho đối phương trận doanh trong tiến hành hùng. Giết chết cái này áo đỏ hung đằng sau, quân đạo lúc này mới đều đâu vào đấy rút khỏi cái này hiến vương tiên cung. Lúc này toàn bộ tiên cung nội bộ sớm đã quán trú đại lượng thủy ngân. Quân đạo đem cửa lớn phong tỏa. Lúc này mới chưa tỉnh hồn, ngồi dưới đất há mồm thở dốc đứng lên, cũng coi là trở về từ cõi chết. Tiên cung bên ngoài, lúc này chân trời dần dần trở nên càng ngày càng đen, bầu trời xa xăm, một đạo màu đen biến, giống như hắc long, dần dần hướng phía nơi này lan tràn mà đến. Hắc long lượng sĩ nhìn qua trước mắt tiên tượng, Trần Ngọc Lâu ở bên nhíu mày đạo: "Đây là heo đen qua sông." Lý Văn Kiệt híp mắt lại, nhìn qua nơi xa tiên tượng nói thanh ô kinh ở trong, cũng xưng là mưa hầu xâm phạm biên giới, tượng trưng cho nước này rồng choáng bên trong, nhất định mai táng lấy vạn năm cổ thi. Lý Văn Kiệt nhìn về phía thế núi phía dưới, cái này vô tận đầm sâu nói phía dưới chính là hiến vương chân chính mộ huyệt. Cái này vạn năm cổ thi, chư vị cũng phải cẩn thận. Trá cô tiếu nghe vậy đằng sau, ở bên ôm quyền nói: "Đại ca, giao cho ta liền có thể." Liền xem như cái này hiến vương lão nhi, coi là thật hóa thành vạn năm thi tiên. Tiểu đệ cũng có thể một chiều sao khôi đá đấu, để nó vươn cổ liền giết. Đoạt được một Trần Bảo Châu. Chương 92. Bên dưới đấu, Thủy Long hưng hấp, lấy thạch trấn chi các minh đệ, bên dưới đấu. Trần Ngọc Lâu nghĩ thầm, vạn năm cổ thi cũng chẳng có gì ghê gớm. Tại đại ca trước mặt, tính cái đơ a hung chi. Cái này còn không có tam đệ sao khôi đá đấu thôi. Quân đạo nghe vậy đằng sau, cũng lập tức lấy ra con giết treo núi bậc thang, nhao nhao hướng phía dưới đầm sâu xâm nhập mà đi. Lúc đến mặc dù đội vàng, nhưng quân đạo cũng chuẩn bị nước tiểu heo cua chờ chút dụng cụ lặn, nhao nhao chuẩn bị xuống đến đầm sâu phía dưới. Đầm sâu này phía dưới, muốn bước vào hiến vương mộ huyệt cửa vào, khó khăn nhất điểm, tại cái này hiến vương mộ lối vào, vừa vặn xây dựng tại thủy long mắt trung ương. Đầm sâu này phía dưới, thủy nhãn sinh ra dòng nước hồng hấp hiệu ứng, hình thành đạo đạo mạch nước ngầm, vòi rồng nước, người bình thường hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cuốn vào vòi rồng nước ở trong. Lôi kéo đến phía dưới thủy nhãn phía dưới, thi thể cũng không tìm tới. Mà lại, hiến vương mộ huyệt cửa vào, còn tại vòi rồng nước bên trong, muốn bước vào trong đó, liền không khác lên trời khó khăn. Nguyên tắc chính là té chết xác máy bay, đại lượng chồng chất tại đầm sâu ở trong, ngăn chặn cái này thủy nhãn. Hiện nay, mặc dù không có xác máy bay, nhưng chút chuyện nhỏ này đối với Lý Văn Kiệt cũng không tạo được khốn nhiều gì. Thực sự không được, bổ mấy khối cự thạch cũng có thể ngăn chặn thủy nhãn. Huống chi, đây chỉ là hạ sách mà thôi, dưới mắt có Lý Thuần Cương tại, vị này chính là một kiếm cắt đứt mặt sông chủ. Một kiếm bổ ra đầm sâu này liền có thể. Lao kiếm thần. Lý Văn Kiệt ở bên đứng chắc tay, phân phó nói, bổ một kiếm. Là, điện hạ. Lý Thuần Cương gật gật đầu. Một kiếm đánh rớt. Giống như thần nhân vung bút, nguyên bản bình tĩnh đầm sâu, nước sông cuồn cuộn hướng hai bên mà đi. Trung ương trực tiếp lộ ra lục địa. Theo nước sông bị bổ ra, phía dưới chỉ gặp một đạo hình rồng công trình kiến trúc nối tiếp nhau tại trong đầm sâu. Long chảo hướng lên trời. Long khẩu chỗ chính là tại to lớn màu đen thủy nhãn bên cạnh, long khẩu khảm nạm cửa đồng, chắc hẳn chính là mộ huyệt cửa vào. Hảo thủ đoạn. Nhìn qua trước mắt một màn này, Trần Ngọc Lâu cũng là không khỏi tán thưởng một câu. Một kiếm mà thôi, cắt đứt đầm sâu, đem toàn bộ phía dưới chẳng cảnh thu hết vào mắt. Liên đối đầm sâu phía dưới, cái này hồng hấp hiệu ứng cũng thành trò cười. Đương nhiên, cảnh tượng như thế này, dù sao chính là một kiếm bổ ra. Không kiên trì được quá lâu, Lý Văn Kiệt cũng không dám chậm trễ thời gian, cấp tốc lấy kiếm bổ ra vết núi, lấy ra cự thạch, trực tiếp ném mạnh tại thủy nhãn chỗ, đem cái này màu đen thủy nhãn ngăn trở. Kể từ đó, cái này hồng hấp cũng liền không còn tồn tại, cuồn cuộn dòng nước dần dần bắt đầu một lần nữa bao trùm trung ương. Bên trên, phu 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 theo Lý Văn Kiệt ra lệnh một tiếng, quần đạo giống như sủi cảo vào nồi bình thường, phi tốc xuống đến đầm sâu phía dưới, lấy nước tiểu heo cua lấy hơi, cấp tốc lặn xuống đến đầm sâu phía dưới. Lý Văn Kiệt cũng đã định gió châu, chống ra kim quang chú, cấp tốc hướng phía đầm sâu phía dưới mà đi. Đầm sâu phía dưới, đen kịt không gì sánh được. Y dựa theo vừa rồi ký ức, quần đạo rất nhanh tìm tòi đến rồng này miệng vị trí, ngay sau đó cậy mở cửa động. Rầm rầm, dòng nước hung hấp đem mọi người tất cả đều hút vào lăng mộ ở trong. Nghiêng hướng lên một đầu mộ đạo, đều bị dòng sông rót đầy, nó bên cạnh trưng bày không ít tạo hình đặc biệt trấn mộ thú. Thuận cái này nghiêng hướng lên mộ đạo, một mực leo đến cuối cùng. Dòng nước cũng chỉ lan tràn đến nơi đây, đám người vứt xuống lấy hơi nước tiểu hẻo cua, một lần nữa lấy ra phòng đằng, nhóm lửa bó đuốc, vắt khô trên người nước đạo. Lúc này mới bắt đầu dò xét nơi này hết thảy, trước mắt chính là mộ đạo một đầu, mộ đạo cuối cùng. Chính là một tôn ngàn cân miệng cống, cao hơn 3 mét, toàn thân bảy biện ra màu nâu xanh, cơ hồ kín kẽ, cùng mộ đạo một thể phối hợp. Chỉ ở ngàn cân áp phía trên, còn mở một đạo nho nhỏ làm bằng đồng môn lâu, mặt ngoài, tạo hình tiên hạt, con mẹ, tiên nhân chờ chút thủy thú. Cái này chính là thành tiên cửa. Lý Văn Kiệt nhìn qua cái này làm bằng đồng môn lâu, nhịn không được cười nói: "Hiến Vương lão già này, tiểu hoa dạng chơi cũng không tệ lắm. Cái này cửa mộ phong kín, Hiến Vương chuyên môn mở một cái thành tiên cửa, chính là vì chờ hắn mấy ngàn năm đằng sau, đắc đạo thành tiên, có thể từ nơi này rời đi. Biết chơi, thật sự là biết chơi. Bất quá con hàng này sẽ không nghĩ tới, cái này thành tiên môn lâu, ngược lại là tiện nghi chúng ta những này rời núi gỡ lĩnh, mặc kim người." Từ thành tiên cửa đi qua, Lý Văn Kiệt phân phó nói: "Đại ca, ta đến mắt thấy rốt cục muốn tìm tới Hiến Vương thi thể, đạt được một Trần Châu. Chá cô tiếu làm sao có thể không thích? Hưng phấn không gì sánh được, mang theo sư đệ già người phương Tây, sư muội Hoa Linh, lấy xuyên trời tòa, phi tốc đi lên. Cậy mở tiên môn, nhảy lên đã là đến ngàn cân cửa đá phía sau." Lý Văn Kiệt cùng Trần Ngọc Lâu hai người, liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Xem ra, tam đệ vẫn là đem cầm không nổi, sốt ruột ta bất quá ngẫm lại cũng là, ngàn năm nguyên rủa, sắp đoạn tuyệt, ai có thể không hưng phấn. Quân đạo cũng cấp tốc dựng con rết treo núi bậc thang, thuận thành tiên cửa, đã là bước vào cửa đá này bên trong. Vượt qua cửa đá đằng sau, một cỗ ở mức hư thối hương vị tràn ngập tại toàn bộ mộ đạo ở trong. Cái này mộ đạo chính là một cái T hình chữ, nó bên cạnh hai bên tất cả đều là từng cái hố. Trong cái hố lấy bùn đất bụi lấp, cái gì kim ngọc bảo khí, chân châu mã não, kim tôn rượu ngon, nhưng phẩm là đáng tiền vật. Trông chất giống như núi nhỏ, đại lượng tụ tập tại từng cái trong động vật, thậm chí có chút động vật đều đã sụp đổ. Bùn đất còn mai táng một bộ phận lớn. Những bảo bối này thô sơ giản lược số đi lên, đơn thuần đáng tiền vàng bạc ngọc khí, không xuống mấy bạc nhiều. Toàn bộ Điền Nam Quốc, một nước chi bảo tàng, đều mai táng ở chỗ này á. Quần đạo mắt thấy như vậy kim ngọc châu báu, từng cái đều thở hổn hển, hai mắt màu đỏ tươi, ở tại bên cạnh chen vào bó đuốc, phi tốc nhảy vào hố đất ở trong. Vương lấy vàng bạc, tùy ý cười ha hả. Rượu, thật sự là rượu, dù là Trần Ngọc Lâu, cũng không bình tĩnh đứng lên, hai tay run run. Xuyên thấu qua cái này ngàn vạn châu báu, hắn phảng phất nhìn thấy, đại lượng súng pháo, vũ khí hạng nặng, đều đang hướng về hắn đi tới. Chỉ chiếm cứ tại tương âm, xa thành một vùng có gì tài ba. Ta Trần gia, muốn chính là thiên hạ này. Trần Ngọc Lâu dã tâm bừng bừng, hai mắt tỏa ánh sáng, để quần đạo trắng trận vơ vét kim ngọc châu đáo đứng lên. Chá cô tiếu tâm hệ một Trần Châu, chỉ xem những này kim ngọc châu đáo, giống như gấp giấy cỏ dán bình thường, nhìn cũng không nhìn một chút. Chân đạp mộ đạo, mang theo sư đệ, sư muội ba người, rất mau tới đến mộ đạo cuối cùng. Nơi này chính là một cái mặt cầu, ba thế cầu, dưới đó còn có quần cuộn nước bùn cát vàng. Mặt cầu đối diện chính là màu trắng thạch anh mặt tường, chính là chủ mộ thất phương vị. Lý Văn Kiệt để quần đạo ở chỗ này chỉnh lý bảo tàng, các loại kiểm kê hoàn tất, lại thống nhất hấp thu long khí, miễn cho mình cũng phải cùng đi theo, đầu óc choáng váng. Lưu lại 100 gỡ linh lực sĩ ở chỗ này chỉnh lý bảo tàng. Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu hai người mang theo còn lại quần đạo cũng tới đến ba thế cạnh cầu. Lý Văn Kiệt nhìn qua trước mắt ba thế cầu thản nhiên nói: "Cắt vàng nước bùn đại biểu cho hoàng tuyển hạ, cái này ba thế cầu đạo gia coi trọng, ba thế lịch luyện có thể vũ hóa mà thăng tiên, Hiến Vương lão bánh trừng cũng là nghiên cứu đạo gia cao nhân, còn chuyên môn bày như thế một cái tràng diện đi ra." Chương 93. Ba miệng yêu quan tài, thanh đồng quách, ấm tử quan, bát tự không cứng rắn chớ gần phía trước đại ca. Chá cô tiếu vô cùng kích động, thanh âm đều có chút run rẩy nói: "Đối diện chỉ sợ chính là Hiến Vương lão bánh trưng chủ mộ thất đi." "Không." Lý Văn Kiệt lắc đầu nói: "Dựa theo đạo gia thành tiên phương thức, Hiến Vương lựa chọn chính là ba thế luyện ngục, bước qua hoàng tuyển ba thế cầu, từ đó vũ hóa thăng tiên. Ba thế luyện ngục nói chính là thành tiên trước đó nhất định phải ba thế tại luyện ngục ở trong nhận hết trả tấn, mới có thể khổ tận cam lai, công đức viên mãn, vũ hóa mà thăng tiên. Nhưng Hiến Vương lão giả tính tình bạo ngược, tàn khốc tự dưng, nhất định sẽ không để cho chính mình thảm tao ba thế trả tấn. Phía trước mộ thất này nhất định chính là Hiến Vương bố trí, ba miệng yêu quan tài tìm tới mệnh cách, bắt tự thân phận cùng mình tương xứng hợp ba cái điển nam vương từ trong mộ đào ra, bố trí ở chỗ này, lấy quét mắt moi tim rút lấy ba loại luyện ngục cực hình hạ táng đằng sau, thay thế mình ba thế, từ đó tại chính mình thành tiên. Lão thiên sư, không biết ta nói đúng hay không? Lý Văn Kiệt nhìn về phía bên cạnh lão thiên sư đạo. Điện hạ cao kiến, lão thiên sư ở bên thản nhiên nói: "Đại ca nói có đạo lý, Hiến Vương lão giả cũng là biết chơi, điểm khác ra ý kiến tiểu hòa dạng đi ra." Chá cô tiếu gật gật đầu, gian xuống trong lòng đội vàng sao động. Vậy theo chiếu đại ca góc nhìn, Hiến Vương thi thể mai táng tại chỗ nào? Chá cô tiếu nhìn về phía Lý Văn Kiệt đạo. Lý Văn Kiệt liếm liếm ở môi, nhìn qua trước mắt Mộ Thất nói nếu ba miệng yêu quan tài, lại biểu luyện ngục. Luyện ngục phía trên chính là tiên giới, hiến vương nhất định mai táng tại chỗ cao, có phải thế không? Nhìn một cái liền biết. Lý Văn Kiệt dứt lời, vung tay lên, mấy tên tinh anh vỡ linh lực sĩ cấp tốc bước qua ba thế cầu, ngay sau đó đập ra cửa mộ. Các loại trong mộ không khí lưu thông đằng sau, đem bó đuốc cắm ở mặt đất các ngõ ngách, này mới khiến ba vị bánh lái tới. Mộ Thất này quy mô không nhỏ, chỉnh thể bày biện ra về chữ hình, nó bên cạnh chính như Lý Văn Kiệt chỗ phỏng đoán, trưng bày ba miệng quan tài. Ba chiếc quan tài này hình dáng tướng mạo khác biệt. Cái thứ nhất chính là một ngụm quan tài đồng, trên đó quấn quanh cựu trọng trọng tỏa, buộc chặt thân quan tài, lại lấy xích sắt thô to đem quan tài đồng treo ở giữa không trung. Thân quan tài phần đuôi còn khảm nạm lấy một viên pháp kính, cái này chính là chuyên môn chấn thi chi dụng phương thức, đồng kính chấn thi, cựu trọng trọng tỏa phong tỏa thân quan tài, lấy dây sắt treo sâu để quan tài sẽ không tiếp xúc tới mặt đất, từ đó không cách nào hấp thu địa khí, không cách nào làm cho trong quan tài cổ thi hóa thành cương thi. Đều là hiến vương thủ bút, giá hỏa này xem ra cũng biết được một chút chấn thi pháp môn. Quan tài đồng này đã đầy đủ tám môn. Tại quan tài đồng bên cạnh còn có một ngụm toàn thân đen nhánh quan tài, Trần Ngọc Lâu lấy tay nhẹ nhàng gõ nắp quan tài, sắc mặt nghiêm trọng: "Đại ca, tam đệ, đây là ấm tử quan a?" Ấm tử quan chính là trong núi rừng ngàn năm ấm con một tụ tâm chế tác mà thành, nên biết được loại này ấm tử thụ bản thân liền giá trị liên thành, gần hiện đại sớm đã diệt tuyệt, hoàng đế hạ táng cũng không tìm tới. Huống chi toàn thân thụ tâm chế tác to lớn như vậy một chiếc quan tài, đơn thuần ngụm này ấm tử quan liền đầy đủ giá trị liên thành. Thanh đồng cách ấm tử quan bát tự không cứng rắn chớ gần phía trước. Trá Cô Tiếu ở bên đọc lên câu nói này, may mắn đây cũng không phải là hiến vương quan tài, nếu không thật không biết muốn xuất hiện cái gì kinh biến. Trá Cô Tiếu cao mày nói, ngoại trừ cái này hai cái quan tài bên ngoài, nhất nơi hẻo lánh ở trong còn có một ngụm chiến quốc thạch quan, chiếc quan tài này hình dạng nhỏ nhất càng giống là một cái hộp đá, lấy thạch thú lưng đeo còn ở trên lưng. Ba miệng quan tài tất cả đều tà môn không gì sánh được, chính là ba miệng yêu quan tài. Dựa theo Lý Văn Kiệt lời nói, ba chiếc quan tài tất cả đều chính là hiến vương lấy thuật bói toán tìm ra ba tên cùng mình bắt tự mệnh cách vận mệnh cơ hồ giống nhau ba vị cổ điển vương thi xương cốt từ trong mộ đảo ra đằng sau, lại lấy quét mắt moi tim rút lưỡi ba loại luyện ngục cực hình, lúc này mới hạ táng ở chỗ này, xung làm luyện ngục ba thế, tương đương với hiến vương khôi lỗi. Đại ca, quan tài này có mở hay không? Trần Ngọc Lâu nhìn qua ba chiếc quan tài có chút trông mà thèm, không nói những cái khác, ấm tử quan giá trị liên thành a húng chi cái này thanh đồng nặng quách như vậy nặng nghề, cựu trọng trọng tỏa, có trời mới biết bên trong còn có cái gì bảo tàng. Muốn mở hiện tại liền mở, chờ chút liền không có cơ hội. Lý Văn Kiệt khua tay nói, trên mái vòm chính là hiến vương chân chính lăng mộ chỗ, kẻ này công tham tạo hóa, tâm tư độc ác, lại vận thế người tiền tìm tới phong thủy bảo địa, thủy long choáng, hồ lô động loại này cực phẩm bảo địa không nói, còn có thể đoạt được một Trần Châu hạ táng, nên biết được Hán Võ Đế đều không có đạt được, a đáng sợ nhất chính là con hàng này không biết được từ chỗ nào tìm được một gốc vạn năm thái tuế, trên thực tế chính là linh chi tam nhãn thái tuế. Cái đồ chơi này lâu ngày vạn năm lâu sớm đã tiến hóa làm thiên linh chi bảo, có thể so với thần ma tiểu thuyết ở trong nhân sâm bé con, đều nhanh tiến hóa ra bản thân ý thức, nhưng là bị hiến vương cơ duyên xảo hợp cắt đoạn, tùy ý cắt đoạn đào giống linh chi nội bộ thịt quả luyện đan đằng sau, đem toàn bộ vạn năm thái tuế thi vào bọc đều xung làm chính mình lăng mộ. Hiến vương ác độc tàn bạo, vận khí nghịch thiên trình độ, con hàng này cũng chính là tại đạo mộ thế giới, phàm là thay cái thần ma thế giới tiên hiệp, đó chính là vạn năm lão quái trốn ở phía sau màn thao túng loại kia, ẩn nấp tại phía sau màn cướp đoạt nhân vật chính đạo quả loại kia nhân vật, cao thấp là cái nhân vật phản diện lớn buồn, mà đã quấy rầy cái này vạn năm thái tuế liền sẽ hóa thành thi động, thứ này tại nguyên tắc ở trong vạn pháp bất xâm, cho dù là nghiền nát cũng có thể phục sinh, có thể xưng bụt chỉ có thể lấy phong thủy địa thế mới có thể hóa giải mất. Tốt, nghe Lý Văn Kiệt lời nói đằng sau, Trần Ngọc Lâu cũng không dám chậm trễ thời gian, vung tay lên, quân đạo chuẩn bị kỹ càng bắt thi lưới cùng móng lửa đen máu chó đen chờ chút trang bị, lấy búa bén bổ ra quan tài đồng mặt ngoài cựu trọng trọng tỏa. Với anh xiềng xích nổ tung, thanh đồng nặng quách trực tiếp nện ở mặt đất, ném ra một cái hố đi ra, phía dưới xem ra còn có động tiên khác. Quân đạo hoàn mỹ cố kỵ, đem máu chó đen cấp tốc tưới vào quan tài mặt ngoài, ngay sau đó liền chuẩn bị cậy mở quan tài đoạt bảo. Lý Văn Kiệt nơi này đem cái này thanh đồng nặng quách phần đuôi khảm nạm pháp kính, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống, thổi lất phất một chút bên trên cho bụi, gương đồng mặt sau hoa văn hình thành một tôn hải trại pháp thú hình tượng. Hải trại tại cổ đại chính là luật pháp đại biểu, được vinh dự pháp thú đại biểu, gương đồng này chính là ngàn năm trước đó pháp gia đại biểu pháp khí, rất có thể cùng thương lượng cũng hoặc là Hàn Phi Tử những người này có quan hệ, giống như là loại pháp này ra pháp khí chấn thi khu quỷ chấn trạch đều có đặc thù công hiệu. 1000 long khí Lý Văn Kiệt nắm ở trong tay cũng mang đến 1000 long khí, coi như không tệ thu hoạch, thứ này lớn nhỏ cũng coi như cái thần khí. Lý Văn Kiệt đem nó thu vào trong lòng. Đang lúc này quân đạo vừa mới cậy mở quan tài đồng, chỉ gặp tại quan tài này ở trong lít nha lít nhít thon dài móng tay đã là từ quan tài khe hở ở trong đưa ra ngoài. Chương 94 địa ngục tiên giới vạn năm thái tuế cương thi. Cương thi đi ra, quân đạo mắt thấy quan tài đồng này quách khe hở ở trong đại lượng móng tay điên cuồng dỗi ra khe hở ở trong, cũng là hoảng sợ nói, từ từ. Đang lúc này chỉ gặp Lý Văn Kiệt thân thể mặt ngoài lôi quang vần quanh, bao trùm trong lòng bàn tay, liền chờ con cương thi này đi ra, một phát lôi điện đưa nó quy thiên đầu. Dầm dầm, phản phất là phát giác được Lý Văn Kiệt nguồn khí tức kinh khủng này, những này móng tay một lần nữa yên lặng lại lui về. Cương thi này vẫn rất tức thời a. Lý Văn Kiệt cười nhạo một tiếng, quân đạo mắt thấy đại đương gia như vậy dũng mãnh, không cần xuất thủ liền có thể chấn nhiếp cương thi, ngay sau đó cũng là hô to một tiếng ẩu. Lúc này mới nhao nhao cậy mở quan tài, chỉ gặp tại trong quan tài này bộ một bộ cổ lao thi thể, sinh đầy lông đen, dưới thân không ít kim ngọc châu báu. Quân đạo mắt thấy cái này cương thi lông đen, tại Lý Văn Kiệt dưới bị áp cũng không dám thi biến, trực tiếp lấy bắt thi lưới buộc chặt trên nắp móng lửa đen, ném ở một bên để nó tự sinh tự diệt. Ngay sau đó chính là trắng trận vơ vét trong quan tài bằng bạc, đồng thời mặt khác hai cái quan tài cũng phân biệt bị quần đạo mở ra, ấm tử quan ở trong chính là một cái toàn thân thối giữa điển vương thi thể, rõ ràng chính là nhiễm ôn dịch tử vong. Quần đạo không dám đụng vào, lấy liệt hỏa thiêu đốt thanh lý virus, lúc này mới dám vơ vét bằng bạc. Trong thạch quan thì là bị đánh nát thi cốt, gấp lại hạ táng, không có gì chết theo phẩm. Quần đạo chỉ mắng to một câu suối quẩy, đem thi cốt lôi kéo đi ra, không quan tâm nhét vào trong bùn đất, vạn người dẫm đạp. Phi hoàng quá cảnh, A Lý Văn Kiệt ở bên nhìn qua quần đạo bực này hành vi, cũng là thở dài, có thể suy ra, chờ chút hiến vương phải gặp lao tội. Long khí 100 long khí 30. Quần đạo vơ vét mà ra chết theo phẩm, Lý Văn Kiệt cũng phân biệt đem long khí hấp thu. Lúc này, bên ngoài hố đất ở trong, những cái kia gỡ linh lực sĩ cũng đem chết theo phẩm đại khái sửa soạn xong hết. Lý Văn Kiệt thống nhất hấp thu. Long khí 8000 thu hoạch lớn, A thượng vàng hạ cám, hỗn loạn cộng lại, nơi này long khí đạt đến 10000 điểm nhiều. Thú chi, trước đó còn có không ít long khí, trước mắt Lý Văn Kiệt, long khí đều nhanh đột phá 20000 cửa hải lớn. Đại phú đại quý. Quân đạo vơ vét xong những này kim ngọc châu báu, liên đối ấm tử quan tài đồng, cũng tháo dỡ đằng sau, toàn bộ mang đi. Ngay sau đó, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến quan tài đồng, vừa rồi đập ra cái hố kia phía dưới. Tại cái hố này phía dưới, có thể chú ý tới, chính là một không gian riêng biệt, quân đạo lấy con rết treo núi bậc thang xuống dưới đằng sau. Tại cái này phương, chính là một ngụm toàn thân bảy biện ra màu thủy lam quan tài, tiêu tán mà ra châu quang bảo khí, chiếc quan tài này tựa như là lam bảo thạch chế tạo thành bình thường, lộng lẫy không gì sánh được, thật sự là mở rộng tầm mắt. Trần Ngọc Lâu cũng thuận con rết treo núi bậc thang xuống tới, gấp ba chân bốn cẳng, đi tới chiếc quan tài này bên cạnh. Cái này hiến vương lão bánh trưng luôn luôn có thể làm ra một chút suy nghĩ khác người tiểu hòa dạng đi ra. Bình thường mộ huyệt, dù là hoàng đế lăng mộ, nhiều lắm là bất quá một chiếc quan tài, nhiều một chút cũng chính là vợ chồng hợp táng mộ, tôn quý nhất cũng chính là cái gọi là gỗ kim ti nam quan tài, cái này đều đầy đủ giá trị liên hành. Nhưng là hiến vương lão nhi suy nghĩ khác người, phía trên ba miệng yêu quan tài từng cái khác biệt, vật liệu đặc thù, giá trị không thể coi thường. Phía dưới này vậy mà lại có một chiếc quan tài, loại này quan tài vật liệu chính là áp dụng vạn năm thạch tinh rèn luyện mà thành, giống như bảo thạch bình thường, phát ra lam quang, vô cùng chân quý. Trần Ngọc Lâu cái này bánh lái cũng cùng Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên bình thường, ở bên tin phục tán thưởng. Hiến vương lão già này mặc dù tàn bạo, nhưng là đồ tốt thật đúng là không ít. Mở ra nhìn một cái, bên trong là bảo bối gì? Trần Ngọc Lâu đạo. Quân đạo gật đầu, sớm đã không kịp chờ đợi, mở ra quan tài chỉ gặp bên trong nằm một bộ hài cốt. Hài cốt chính là hợp lại mà thành, trên thân ghim mấy cái đinh sắt, đinh sắt phía trên còn tạo hình có phức tạp hoa văn, tà môn không gì sánh được. Quân đạo không biết được đinh sắt là vật gì, cũng không dám tùy tiện đụng vào, đành phải dơ cao bó đuốc, các loại ba vị bánh lái định đoạt. Đây là một bộ ảnh xương. Lý Văn Kiệt lúc này cũng đã tới, nhìn qua trong quan tài thi thể đạo. Ảnh xương, nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn qua Lý Văn Kiệt, chờ đợi đối phương giải thích. Không sai. Lý Văn Kiệt gật gật đầu, các ngươi nhìn, trong quan tài này thi hải chính là từ ba bộ khác biệt thi thể trên thân hợp lại mà thành, chính là phía trên luyện ngục ở trong ba tên cổ điển vương thi hải, ba người thi thể chắp vá liền tạo thành đối ứng phía trên tiên cung hiến vương ảnh xương. Nơi này hẳn là chính là địa ngục. Cái này ảnh xương thay hiến vương tại địa ngục ở trong kinh lịch gặp chắc trở. Còn có cái này đinh sắt. Lý Văn Kiệt từ thi cốt trên thân cẩn thận từng ly từng tí rút ra một cây, nói đây là đời nhà thường đã sớm thất truyền một loại tà pháp đoạn hồn. Truyền thuyết lấy loại này đinh sắt đâm vào tù phạm trong thân thể, sau khi chết hồn phách cũng sẽ gặp trả tấn. Không nghĩ tới hiến vương vậy mà cũng sẽ loại này tà môn phương thuật. Lý Văn Kiệt đem 7 viên đinh sắt lớn cẩn thận từng ly từng tí rút ra, lấy tay lụa ôm ném vào trong hệ thống không gian. Đoạt hồn, hay là đại ca kiến thức bên bác ca. Trần Ngọc Lâu ở bên cười nói, mặc kệ cái này hiến vương lão nhi chơi hoa dặn gì cũng khó thoát đại ca pháp nhãn, bây giờ ảnh xương đều để chúng ta tìm được, bước cuối cùng này hiến vương lão nhi chỉ sợ cũng khó thoát chúng ta lòng bàn tay. Ân, Trá Cô Tiếu ở bên cũng nhẹ gật đầu. Ba người vươn tay, quyền trưởng xoắn xuýt hình thành một cái càng lớn nắm đấm đi ra. Thắng, cái này ảnh xương không có gì đáng tiền. Hồn đạo chỉ đem thạch tinh chế tạo thành quan tài vận chuyển đi, thuận con rết treo núi bậc thang rời đi nơi này. Phía trên mái vòm sớm đã để quần đạo cậy mở, chính như Lý Văn Kiệt sở liệu, phía trên quả nhiên có động thiên khác, đập vào mi mắt chính là một bức màu trắng thạch anh tường. Cái này thạch anh trên tường còn có vờn quanh cầu thang, vẽ lấy đại lượng trận mắt thiên thần minh họa, đều tại cao hơn 3 mét, cự phúc thiên thần minh họa vẽ sinh động như thật. Mà lại tại những này trận mắt thiên thần hai mắt ở trong còn khảm nạm lấy châu báu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Loại phương thức đặc thù này khiến người ta cảm thấy những này trợn mắt thiên thần phản phất thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng bên ngoài, dám xông vào Nhập Hiến Vương Tiên Cung khách không mời mà đến, để cho người ta không khỏi mồ hôi đầm địa. Quân đạo cũng mặc kệ cái gì nghệ thuật không nghệ thuật, trực tiếp lấy ra cái xẻng, đem toàn bộ bích họa đều cho người xúc xuống đến, tiếp lấy mang đi. Quay chung quanh cầu thang, rất nhanh tới cái này màu trắng thạch anh tường cuối cùng, nơi này chính là một cái nữ thi, ngăn chặn đường đi. Nữ thi này người mặc màu đỏ chót liễu phục, đầu đội châm phượng quần đái, ung dung hoa quý. Thân phận chính là Hiến Vương lão bà. Cái này chính là một cái vợ chồng hợp táng mộ. Nhưng Hiến Vương âm hiểm độc ác, thành tiên sự tình, Hiến Vương cảm thấy mình một người là đủ, không cần thiết mang lên lão bà của mình. Hắn đem lão bà của mình đều lấy đông thuật luyện hóa, đem thi thể khảm nạm tại cái này cửa mộ cửa bảo, xung làm chính mình nhìn cửa lớn. Tại phân bụng, càng là trồng trọt đại lượng thi tiêu thân. Có thể nhìn thấy, người này vì đạt được thành mục đích, không từ thủ đoạn trình độ, đã đến làm cho người giận sôi trạng thái. Bên người hết thảy người đều là hắn điều khiển quân cờ mà thôi, không có chút nào bất luận cái gì tình cảm. Người này thật sự là tàn nhẫn đến mức nhất định, ngay cả mình lao bà đều không dung tha. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là hít sâu một hơi đạo. Loại người này hay là chết tốt. Nếu thật là để hắn tìm tới pháp môn gì, thành tiên hoặc là trường sinh, gieo hại vạn năm a. Ân. Trá cô tiếu ở bên cũng là gật gật đầu. Quân đạo thì dựa theo Lý Văn Kiệt chỉ dẫn, đem cái này Hiến Vương lão bà thi thể cẩn thận từng ly từng tí móc xuống đến đằng sau, lấy liệt hỏa thiêu đốt, đem phần bụng ở trong thi thiêu thần đốt cháy không còn, lúc này mới bước vào vương mộ bên trong. Vạn năm thái tuế, vô tận thi động, mục trần bảo châu, tàn bạo Hiến Vương cũng tận tất cả đều ở trong đó bộc lộ tài năng. Chương 95. Vượt qua ngàn năm bố cục, long chiến tại dã, nó máu huyền hoàng giải quyết xong ngăn cửa Hiến Vương lão bà. Lý Văn Kiệt bọn người cũng phân biệt bước vào Hiến Vương chủ mộ thất ở trong. Cái này Hiến Vương mộ thất tất cả đều là màu trắng thạch anh tường, vừa mới bước vào trong đó chính là một ngụm vượt quan đã sớm bị mở ra. Ngụm này phượng quan nguyên bản chính là Hiến Vương lão bà nơi ngủ say, nhưng vừa mới hạ táng liền bị Hiến Vương lấy đông thuật luyện chế ngăn cửa, bởi vậy quan tài ở trong giống tuyết chỉ là mộ chôn quần áo và di vật, bên trong chính là một bộ mỏng như cánh ve, không biết được làm bằng vật liệu gì, dệt thành mà thành màu đỏ liễu phục, mũ phượng bắc hạ lộng lẫy không gì sánh được. Trải qua ngàn năm vậy mà giống như mới bình thường, nâng ở trong tay cho dù trồng 4-5 tầng, nó độ dày vậy mà không có vượt qua một ly. Quân đạo cẩn thận từng ly từng tí đem nó xếp xong đằng sau, ngay sau đó đặt ở bảo tại ở trong. Ngoại trừ quần áo bên ngoài còn có gối ngọc, kim ngọc mai tăng khí cũng bị quần đạo vơ vét không còn gì. Lý Văn Kiệt chỉ hấp thu long khí, không thèm để ý chút nào những này kim ngọc châu báu. Đợi đến quần đạo chen vào bó đuốc đằng sau, lúc này mới nhìn qua trước mắt chủ mộ thất. Dựa theo nguyên tắc mà nói, trước mắt cái này Hiến Vương chủ mộ thất chính là vạn năm thái tuế sắc không cải tạo mà thành. Thái tuế loại sinh vật này nội sinh huyệt nhãn, căn cứ sinh ra huyệt nhãn số lượng phân chia nó trạng thái. Một mắt chính là bình thường thái tuế mà thôi. Thái tuế bình thường nhất, không thiếu nông dân đều sẽ từ trong bùn đất khai quật ra, bình thường xung làm linh chi làm thuốc. Hai mắt tên là thanh hốt, trong đó tại cái này hai mắt phía trên đản sinh ra ngũ quan nhục linh chi, lại xương chi là ô đầu. Tam nhãn người lại xảy ra dài ngũ quan, thì làm lâu phế liền thể đều là huyệt nhãn, chính là trời thuế. Thái thuế một khi đến ô đầu phía trên, giống như là ô đầu, lâu phế, thậm chí là vô cùng thần bí trời thuế, chính là vật đại hung. Tại cổ đại truyền ngôn chính là thái cổ hung thần sau khi ngã xuống, thi thể biến thành đồ vật. Tại cổ đại trong điện tịch ghi chép, muốn chu sát như thế hung thần, không phải ngừng bút thanh long, bình phong cưỡi ngựa địa thế, mà không thể hóa giải. Cái này Hiến Vương lão nhi vận khí người tiên, toàn bộ thái tuế thể xác sinh hai cái huyệt nhãn, bên trong một cái chính là bọn hắn tiến đến địa phương, một cái khác chính là Hiến Vương hạ táng địa phương, lại gồm cả ngũ quan, tên là ô đầu. Cái này vạn năm ô đầu quách sớm đã thành tinh hóa trách, lại thêm Hiến Vương lòng tham không đáy, còn sót lại xây dựng lăng mộ hợp lý di dân, tính gộp lại đứng lên cũng có mấy bằng nhiều, thống nhất đồ sát tất cả đều an táng tại ô đầu quách ở trong. Thi khí trùng thiên, ô đầu vốn là dần dần lộ sắc thành hung vật, lại thêm chi cái này mấy vạn thi thể hoang khí trùng thiên, tạo thành vạn năm khó gặp thi động hiệu ứng. Điện hạ vừa mới bước vào cái này ô đầu quách bên trong, lão thiên sư thần sắc liền hơi biến hóa. Nơi đây không rõ, hoang khí trùng thiên tuyệt không phải nơi ở lâu, đến nó bằng bạc cần cấp tốc rời đi. Lão thiên sư ở bên cao mày nói. Ân. Lý Văn Kiệt gật gật đầu, dù là lão thiên sư đều thái độ như thế, đủ để chứng minh nơi đây chi hung. Hiến Vương lão ma đầu này chết cũng không quá bình. Quân đạo tại ô đầu quách ở trong cắm đầy bó đuốc, dựa theo Lý Văn Kiệt chỉ thị cấp tốc đào mở huyệt nhãn, thừa dịp cái này ô đầu quách chưa thức tỉnh, mau chóng lấy bằng bạc rời đi nơi đây. Đồng thời ánh lửa chiếu rọi phía dưới màu trắng thạch anh tường mặt ngoài, hiện ra một bức bích họa, chính là Hiến Vương tự tay viết vẽ. Trên bích họa biểu hiện Hiến Vương năm đó đạt được một trần châu đằng sau xây dựng lăng mộ trên đường, là biết được một trần châu cụ thể công dụng, tiến về tàng địa ma quốc di chỉ, tuyết vực cao nguyên, long đính băng xuyên, 9 tầng yêu tháp, thiên địa nhất đẳng cực điểm phong thủy chi địa. Long đính băng xuyên, thổ long địa mạch, táng kinh ở trong ghi chép, hoa hạ long mạch, bất quá nam, bắc, bên trong ba đầu long mạch kéo dài tung hành, bàn hoạt đại địa vạn vật. Trong đó nam long chính là ba đầu long mạch ở trong nhỏ nhất một đầu tiềm hành thần long, khởi nguyên từ Nga Mi Sơn, dọc đường Nam Hải, cũng chính là Nam Hải quy khư quyển ở trong xuất hiện long mạch. Trừ cái đó ra, bắc rồng bên trong rồng chính là lớn nhất hai đầu long mạch, khởi nguyên từ dãy núi Côn Lôn, kéo dài tung hành. bởi vậy lại có thiên hạ long mạch xuất từ Côn Lôn lưu truyền mà ra. Tại long mạch này hội tụ chi địa, trong trời đất chính là tổ long phong thủy, danh xưng thiên địa sống lưng rồng. Liên tại cái này Côn Lôn sơn long đính băng xuyên, vạn năm dưới sông băng, đông kết chính là ma quốc sơ thay mặt quỷ mẫu yêu phi, niệm hung hắc nhan chín tầng yêu tháp. Hiến vương lão nhi một lòng đắc đạo thành tiên, tìm kiếm nơi đây, đáng tiếc không thu hoạch được gì, không có cam lòng, thế là lấy một trần châu xem bói tương lai một góc, muốn biết được chính mình phải trăng thành tiên hóa rồng. Tại trên bích họa kia biểu hiện, Hiến vương xem bói tương lai một góc trong quá trình, ngàn năm đằng sau, Điền Nam chi địa có mạc kim rời núi gỡ linh ba phái hợp nhất, bước vào trùng cốc, chu sát đông trùng, cuối cùng đi vào hắn lăng mộ ở trong, giúp đỡ thi thể hóa rồng thành tiên, bước vào thiên cung, cuối cùng vĩnh sinh. Bích họa cuối cùng một màn, Hiến vương một bộ màu đen vương tộc bảo phục, đầu đội tử kim quan mang, khảm nạm một trần bảo châu, chân đạp thần long. Bên cạnh, một bộ áo bào trắng Trần Ngọc Lâu, một bộ hắc bào trá cô thiếu, ở bên giống như tiếp dẫn đồng tử, đem Hiến vương lão nhi nâng lên thần long lưng, bước vào thiên cung. Mẹ, Trần Ngọc Lâu ở bên nhìn qua trên bích họa nội dung, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt phía dưới. Quạt giấy vỡ vụn, cái này Hiến vương lão bánh trưng thật thành tinh, xem bói ra tương lai một góc, lại biết được ngàn năm đằng sau chúng ta muốn bước vào nơi đây. Cái này hắc long chỉ sợ đại biểu chính là đại ca long huyết. Trần Ngọc Lâu ở bên híp mắt lại đạo, như vậy xem bói lên đồng viết chữ, vậy mà tinh chuẩn dự đoán ngàn năm đằng sau, không khỏi làm cho lòng người sinh tâm thần bất định. Trá cô tiếu ở bên hừ lạnh một tiếng, trang thần làm quỷ, đại ca, nhị ca, bây giờ chúng ta đã đến nó lăng mộ, kẻ này lại có thể làm gì? Bằng vào ta các loại thủ đoạn thần thông, chu sát kẻ này, bất quá trong nháy mắt, chiếm một trần châu, hủy nó thi thể, để hắn an an ổn ổn, làm thành tiên mộng đẹp. Ân. Lý Văn Kiệt gật gật đầu, hắn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Đang lúc này, quân đạo lấy gió lốc xúc đào móc, rốt cục nô ra huyệt nhãn, hướng phía dưới đào móc phía dưới, chỉ gặp vô tận nhục chi chen trúc, kẹp lấy một ngụm kim quan. Cái này chính là một ngụm hiếm thấy ngọc đỉnh châm kim lân chỉ quan tài, chỉnh thể bảy biện ra hình người, cùng xác cướp hạ táng hình người quan tài không có sai biệt. Chỉ là toàn thân kim ngọc châu báu, hoa mắt, khảm nạm châu ngọc chân bảo, đẹp không sao tả xiết, mà lại châu quang mỹ ngọc, càng là tạo hình ra các loại khác biệt hình dáng tướng mạo, trung ương chính là một cái cự đại vòng xoáy, biểu tượng một trần bảo châu. Quân đạo đông nhiên thấy như thế châu quang bảo khí, nhao nhao nín thở ngưng thần, dọa đến không dám thở mạnh. Như vậy chân bảo, để quân đạo trong lòng dục dịch, sớm đã đánh mất lý trí, phi thân xuống dưới, chỉ muốn tranh đoạt. Đi, rút lui trước ra ngoài. Lý Văn Kiệt tiến lên, mắt thấy thạch anh tường mặt ngoài đã dần dần bắt đầu phai màu, chảy xuôi bên dưới màu vàng sền sệt chất lỏng. Đây là ô đầu đại hung, thức tỉnh trước đó điểm báo. Nhưng quân đạo lúc này mắt thấy như vậy chân bảo mỹ ngọc, há có thể từ bỏ ý đồ, sớm đã choáng váng đầu óc, giống như sủi cảo vào nồi bình thường, bước vào huyệt nhãn ở trong, đang muốn cậy mở quan tài, vơ vét vàng bạc mỹ ngọc thời khắc. Gào huyệt nhãn bên trong, giống như địa ngục xâm la, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, sâm bạch nhân thủ, lít nha lít nhít cơ hổ lôi kéo mà ra. Giống như bước vào 18 tầng địa ngục phía dưới, ác quỷ kêu rên. Đem bước vào nơi đây quần đạo, nhao nhao lôi kéo đến vô tận thi động phía dưới, giống như rơi vào vũng bùn. Chương 96. Thái cổ hung thần, ô đầu khôi phục, vạn năm thi tiên, Hiến vương. Trong hắc ám, chỉ có nhấm nuốt âm thanh, bên thai không dứt, giống như vạn năm lão quái, dần dần khôi phục. Vừa rồi xuống dưới mấy trăm quần đạo, chết thảm tại chỗ. Bây giờ còn sót lại quần đạo, từ lâu bị như vậy quái vật hung thần dọa đến đánh mất đấu trí, ngã ngồi trên mặt đất, vàng bạc châu báu tản mát một mảnh. Đều không cần loạn, không cần loạn, bỏ xuống, rút lui, tất cả đều đi, đi. Trần Ngọc Lâu mắt thấy như vậy biến cố, trong lòng đau lòng đồng thời cũng là hai mắt đỏ bừng la lớn. Trong lăng mộ, tinh thần căng cứng. Cổ đại trong doanh phòng có chút thô âm thanh đại khí, gió thổi cỏ lay, liền dễ dàng ấp ủ mà ra nổ doanh thảm biến. Nổ doanh nói chính là tại tinh thần căng cứng phía dưới tự giết lẫn nhau. Cổ đại quân doanh ở trong thường xuyên xuất hiện loại chuyện này, tổn thất nặng nề. Bây giờ quần đạo ô ương bước vào ô đầu thi quách bên trong. Hiến vương vốn là tàn bạo tự dưng, cướp đoạt thiên ý, lưu toàn thành tiên. Cùng nhau đi tới. Thần diệu huyền cơ, đông trùng yêu quái, cương thi bánh trừng, đại hùng quan tài, phong thủy tuyệt địa, không biết bao nhiêu. Thần bí khó lường, đem toàn bộ vương mộ, một đời vô vương, bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Chỉ cảm thấy cái này vạn năm lão quái, bố trí kín đáo, thần thông quảng đại, coi là thật giống như phải bay thượng và bừng, bước vào con đường thành tiên. Bây giờ lại mắt thấy huyệt nhãn bên trong, địa ngục kêu khóc, vạn thi chủ thiên, ai không sợ. Trong lòng phòng tuyến, bị triệt để xông bại phía dưới, tinh thần đứt gãy, chính là nổ doanh. Quân đạo cũng không phải trần, trá, lý những này bánh lái. Trong lúc nhất thời, loạn cả một đoàn. Trần Ngọc Lâu cao giọng quát mắng, hướng ép lôi kéo, lại làm tức đánh chết mấy người mê hoặc quân tâm chi đồ, ổn định trận cước, để nó hỏa tốc rời khỏi ô đầu thi quách. Quay đầu lại nhìn, 1000 gỡ linh tinh binh, bất quá chạy ra 2-3 phần 10, thảm liệt không gì sánh được. Cái kia ô đầu thi quách, dưới sự kinh biến, triệt để khôi phục. Toàn bộ ô đầu thi quách nội bộ, vạn quỷ kêu khóc, mấy vạn oan hồn, giống như địa ngục xâm la, trắng bệnh không gì sánh được cánh tay, từ dưới đất nhao nhao rũ ra, lôi kéo phía trên đám người. Dù là Trần Ngọc Lâu, cũng sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt kinh biến. Bánh lái, cứu chúng ta a, vô tận thi động phía dưới, phản phất còn có vừa rồi chết thảm gỡ linh lực sĩ, kêu khóc kêu thảm. Vươn tay cánh tay, cao hướng Trần Ngọc Lâu. Đi, mắt thấy Trần Ngọc Lâu, đều tại lúc này cảm xúc sụp đổ, Lý Văn Kiệt níu lại nhị đệ áo bảo, bao trùm kim quang, hướng phía bên ngoài mà đi. Trá cô tiếu mắt thấy như vậy cơ hội trời cho, há có thể bỏ lỡ. Hắn vốn là Lục Lâm giết người như ngoé chi đồ, cỡ nào thảm liệt chẳng cảnh chưa thấy qua, tại trong bàn tay hắn người phải chết, quỷ, cương thi, không xuống mấy bạn. Mắt thấy mấy bạn trắng bệnh nhân thủ, vạn quỷ kêu khóc, cũng khó có thể ngăn cản nó cướp đoạt một Trần Bảo Châu chi tâm. Chỉ đem đây hết thảy, xem như gấp giấy cỏ dán. Rút ra hộp pháo, giống như cắt cỏ bình thường, trong khoảnh khắc, đập nát người trước mắt tay, lấy xuyên trời toa, để già người phương Tây, Hoa Linh hai người sau khi nắm được. Mắt thấy cảnh quan tài bên cạnh ngàn vạn trắng bệnh nhân thủ, địa ngục xâm la, không gì hơn cái này, chá cô tiếu tâm hung ác, cắn răng một cái. Tâm tưởng nhiêu là cái này hiến vương, coi là thật mai táng tại địa ngục tu la chi địa, ta chá cô tiếu cũng dám xông lên một lần. Nhảy lên liền xuống dưới. Một thanh lôi ra quan tài. Hiến vương là cướp đoạt thời cơ thành tiên, thậm chí ngay cả nắp quan tài đều chưa đóng đinh, thuận tiện chính mình sau khi thành tiên, rời đi quan tài. Không nghĩ tới. Đây cũng là thuận tiện chá cô tiếu lấy được bảo tàng. Chá cô tiếu một thanh lôi ra quan tài, trong lòng kích động sau khi, vậy mà toàn thân run rẩy lên. Chỉ gặp quan tài ở trong. Cái này hiến vương thi thể, một bộ màu đen vương bảo, eo buộc áo mãng bào đai lưng ngọc, lộng lẫy uy nghiêm, dưới hàm sợi râu. Song quyền nắm chặt. Nhất là hiến vương khuôn mặt, để chá cô tiếu hít sâu một hơi, con hàng này bộ mặt cơ hồ đã không có ngũ quan, toàn bộ chính là một tấm bình mặt. Giống như bị kiếm tiêu diệt, bay biện ra ngọc chất hóa. Chá cô tiếu lòng nóng như lửa đốt, bên hai vạn bị kêu khóc, biết được nơi đây không thể ở lâu, ngay sau đó tìm kiếm một trần châu. Một thanh lôi ra hiến vương nằm đấm, lại chỉ gặp hiến vương quyền trưởng ở giữa, nắm chắc chính là hải đảo, còn có một cái 12 chiếc nhẫn. Ngay sau đó hãi nhiên thất sắc. Nghĩ thầm như vậy cơ hội trời cho, lại còn chưa tìm tới một trần châu, hẳn là ta rời núi nhất mạch, quả thật nên tuyệt ở nơi đây. Lại gặp bên cạnh vạn quỷ kêu khóc. Chá cô tiếu người này, trong lòng nhất là lo lắng, vừa nghĩ đến đây, nghĩ thầm lần này không những không tìm được một trần châu. Ngược lại là hại đại ca, nhị ca. Lập tức khí cấp công tâm, hoa một ngụm máu tươi, đã là đối diện phun tại hiến vương trên khuôn mặt. Hiến vương ngọc chất này hóa khuôn mặt, trong nháy mắt đem máu tươi hút vào trong đó. Chá cô tiếu nhìn chăm chú nhìn lên. Lúc này lấy lại tinh thần, tỉnh táo một lát, mới phát hiện, hiến vương cái này lao bánh trưng, vậy mà đem toàn bộ một trần châu ngậm vào trong miệng. Ngàn năm đằng sau, liên đối toàn bộ đầu lâu đều tùy theo biến thành ngọc chất, ngay sau đó trong lòng cũng hỉ, một thanh liền muốn kéo xuống hiến vương đầu lâu, toàn bộ mang đi ra ngoài. Giang giác, đông nhiên muốn kéo, hiến vương cái cổ, liên đối đầu lâu đứt gãy, đã bị chá cô tiếu trộn vào trong ngực. Đang muốn nắm chặt xuyên trời toa rời đi thời khắc, tam đương ra, cứu ta mấy bạn trắng bệnh trong bàn tay, hiện ra một tấm khuôn mặt, chính là một tên nhìn quen mắt gỡ lĩnh lực sĩ. Một phát bắt được chá cô tiếu cánh tay, gắt gao níu lại. Mặt mũi tràn đầy đáng thương, u hoán, vẻ tàn nhẫn, tam đương ra, cứu ta a. Chá cô tiếu toàn thân rét run, nghĩ thầm thật sự là gặp ủy. Gia hỏa này cánh tay giống như cây già của dễ, gắt gao bắt lấy cánh tay, để nó tránh thoát không được, nó bên cạnh mấy trăm cánh tay, cũng thuận thế bắt lên chá cô tiếu cánh tay. Để nó tránh thoát không được. Nó bên cạnh mấy bạn bàn tay, liên đối cái kia hiến vương thân thể, phản phất cũng tại lúc này có chỗ dị động. Có chút trì hoãn. Vạn kiếp bất phục. Chá cô tiếu tàn nhẫn không gì sánh được, từ bên hông lấy ra một thanh yêu đao, quyết định chắc chắn, trực tiếp đem chính mình toàn bộ cánh tay, tận gốc chém đứt. Lông mày đều chưa nháy một chút. Sư ca, phía trên giả người phương Tây, Hoa Linh thấy thế, cũng là hô to một tiếng. Chá cô tiếu không dám chỉ hoãn thời gian, cố nén thống khổ, mang theo một trần châu, cả người dắt lây xuyên trời toa, trực tiếp hướng lên mà đi. Cùng lúc đó, Lý Văn Kiệt nơi này, mang theo Trần Ngọc Lâu, đã là một thanh vung ra ô đầu quan tài bên ngoài. Mang gỡ linh quần đạo đi trước, ta đi cứu tam đệ. Lý Văn Kiệt chống ra bên ngoài thần kim quang, thản nhiên nói. Đại ca, Trần Ngọc Lâu ở bên ấy nấy không thôi, cũng chỉ đành gật đầu. Bước vào ô đầu quách bên trong, chỉ gặp chá cô tiếu tay cụt cầu sinh, bước vào huyệt nhãn, ôm ấp một trần châu. Lý Văn Kiệt giật mình. Nghĩ thầm tam đệ a tam đệ, ngươi gấp cái gì, liền không thể các loại đại ca tới. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi tay cụt chi vận. Đại ca, chá cô tiếu bị Hoa Linh, ra người phương Tây vịt, cả người lảo đảo. Dưới thân, mấy bạn trắng bệnh nhân thủ. Ngự kiếm. Lý Văn Kiệt híp lại hai mắt, bảo kiếm bay ra, vù vù một tiếng, giống như cắt cỏ. Nhưng những người này tay, giống như dao hẹ, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Lý Văn Kiệt nhân cơ hội này, một thanh níu lại ba người, hướng thẳng đến bên ngoài liền muốn ném ra bên ngoài thời khắc. Soạn, lúc này, toàn bộ ô đầu quan tài lại là chậm rãi phong tồn, huyệt nhãn chậm rãi đè ép biến mất. Tại cái này huyệt nhãn đè ép biến mất đồng thời, nó bên cạnh ánh lửa chiếu rọi phía dưới, bích họa kia chảy xuôi máu tươi, dần dần hình dáng tướng mạo chuyển biến. Hiến vương vạn năm chi chuẩn bị, vạn năm lao quái bắt đầu thấy mánh khỏe. Chương 97. Ngàn năm chuẩn bị, hiến vương lao quái, các ngươi có thể nguyện theo ta thành tiên. Nó lời bộ bạch sắc thạch anh trên tường bích họa, máu tươi chảy xuôi, bích họa dần dần cải biến. Đồ án hoa văn dần dần tùy theo biến hóa, cái này vậy mà chính là một cái hai tầng bích họa. Nội bộ bích họa phía trước cùng lúc trước bích họa không có gì khác biệt, vẽ đều là hiến vương lao tới tàng địa, lấy một trần châu xem bói lên đồng viết chữ tương lai một góc hình ảnh. Nhưng phía sau khác biệt, phía sau bích họa hiến vương đem mấy ngàn tá linh chi đồ coi là đám mô hợp, bước vào ô đầu quách bên trong, tử thương thảm trọng, liên đối bánh lai chá cô thiếu cũng tự đoạn một tay. Nhị đương gia Trần Ngọc Lâu vừa mới mang theo quần đạo chạy ra ô đầu quan tài, bề ngoài mai phục mấy vạn đông trùng, bầy diệt tá lĩnh, bánh lái trực tiếp chết hết. Đồng thời huyệt nhãn phong bế, bích họa miêu tả Lý Văn Kiệt giống như chó cùng rất dậu, không đầu hiến vương chậm rãi xuất hiện. Một thanh đệ lại Lý Văn Kiệt bà bay. Từ Lý Văn Kiệt trong miệng, màu vàng nhạt long huyết đều tràn vào hiến vương trong thân thể. Từ đó, hiến vương đắc đạo, vũ hóa thăng tiên. Hiến Vương đây là chuyên môn bố trí một cái túi, chờ chúng ta đi chui. Lý Văn Kiệt thần sắc có chút biến hóa. Người này tâm tư độc ác, bố cục kín đáo, vạn vô nhất thất. Bây giờ dự liệu chẳng cảnh, vậy mà cùng phát sinh ở trong giống nhau như lúc. Nhị đệ, Lý Văn Kiệt nhìn về phía Huyệt Nhãn bên ngoài, nghĩ thầm hẳn là Hiến Vương còn có chuẩn bị ở sau, bên ngoài bố trí đông trùng mấy vạn. Tá lĩnh rời núi, coi là thật muốn ở chỗ này tuyệt. Đang lúc này, đưa ta đầu đến cách cờ cờ ý tờ tê tê, mấy bạn thi thể chen chúc phía dưới, ngạnh sinh sinh đem Hiến Vương thi thể không đầu, để ép đi ra. Hướng phía Lý Văn Kiệt tìm tòi mà đi. Các các cả, theo ta thành tiên, ngươi số mệnh chính là theo bản vương thành tiên, làm bản vương thành tiên đã đặt chân. Hiến Vương thanh âm, không biết được là từ chỗ nào phát ra, giống như phụ ngữ, vờn quanh tại toàn bộ ô đầu quách bên trong. Dù là Lý Văn Kiệt, cũng là tâm loạn như ma. Đại ca, Trá Cô Tiếu Nhiêu là tay cụt, ở bên đem một trần châu, sớm đã ném cho già người phương Tây, Hoa Linh. Không cần tự loạn trận cước, Hiến Vương lão già này, xảo trá như cáo. Bích Hoa kia, chỉ sợ cũng là thật giả nửa nọ nửa kia, bất quá để cho chúng ta tin tưởng, nhất định phải ở chỗ này hủy diệt chân tướng. Trá Cô Tiếu ở bên đạo. Ta đã hiểu. Lý Văn Kiệt trong mắt, hiện ra một vòng quan mang. Nguyên tắc tinh tuyệt cổ thành ở trong, hồ ba người nhất đẳng, trước đây biết mộ huyệt ở trong, tiên đoán cũng là bị thi hương ma dụ suy tạc. Thật giả nửa nọ nửa kia. Suýt nữa để hồ ba người nhất đẳng tự giết lẫn nhau. Bây giờ Hiến Vương lão quỷ này, cũng là lấy loại phương thức này, mưu toan công phá tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, kéo bọn hắn chôn cùng. Dầm dầm, nhàn nhạt lượn lờ màu tím nhạt ma khí ma đao thiên nhận, một cái đao hoa rơi vào Lý Văn Kiệt trong lòng bàn tay. Thân thể phía sau, Lý Văn Kiệt thân thể mặt ngoài, màu đen tổ long lượn lờ, phát ra gào thét thanh âm. Hôm nay, cho dù ngươi hóa thành thi tiên, cũng nhất định chu ngươi. Đã ma. Lý Văn Kiệt hai tay cầm đao, cánh tay kỳ lần phía trên, nóng hổi đỏ lên, đột nhiên hướng phía dưới chém vào. Một đạo to lớn tử mang, giống như gậy sủ ga kèn sổ. Trong nháy mắt gào thét mà ra. Toàn bộ ô đầu quách phản phất đều từ đó xé nát, liên đối Hiến Vương cái này thi thể không đầu, cũng trực tiếp bị sông vỡ vụn. Đều thảm một tiếng, trực tiếp bị vô cùng vô tận trắng bệnh nhân thủ lôi kéo đến thi trong động. Ô đầu quan tài bị bổ ra. Bên ngoài, Trần Ngọc Lâu bọn người, lông tóc không tổn hao gì, mang theo còn sót lại quần đạo, ngay tại bên ngoài tiếp ứng. Đại ca, tam đệ. Tam đệ, cánh tay của ngươi. Trần Ngọc Lâu ở bên hai mắt đỏ bừng đạo. Không sao, một Trần Châu ta đã cất đoạn, đi. Trá Cô Tiếu sớm đã lấy quần áo bọc lấy tay cụt, tàn nhẫn không gì sánh được, xoay người rời đi. Đi trước, các loại ra ngoài lại nói. Trá Cô Tiếu mặc dù tay cụt, nhưng lấy Lý Văn Kiệt triệu hồi ra thủ hạ, lại thêm bản thân hắn thủ đoạn. Không nói khởi tử hồi sinh, nhưng là để Trá Cô Tiếu tay cụt khép lại, vẫn là có thể làm được. Mấy người mang theo một Trần Châu, không chút do dự, rút khỏi ô đầu quách, hướng phía bên ngoài chạy thủ mạng. Cái này ô đầu quách, vật này có thể xưng cổ thần, bất tử bất diệt. Dù là bị Lý Văn Kiệt một đao bổ ra, vẫn như cũ huyết đục chậm rãi khép lại, lúc này càng đem Hiến Vương thôn phệ. Hiến Vương thi thể, ý chí, càng là cùng toàn bộ ô đầu quan tài hòa làm một thể. Khổng lồ ô đầu quan tài, giống như một cái cự đại thịt ngăn tủ bình thường, phát ra đưa ta đầu đến, đắc đạo thành tiên loại hình lời nói. Phía dưới trắng bệnh nhân thủ, chống đất, giống như một cái cự đại bò sát bình thường, ven đường thôn phệ hết thể ngăn cản đổ vỡ. Hướng phía Lý Văn Kiệt bọn người truy đuổi mà đi. Thứ này thành tinh, làm sao bây giờ? Trần Ngọc Lâu ở phía trước mở đường, quay đầu nhìn lại, mắt thấy vật này theo đuổi không bỏ, lại ven đường ngăn cản đồ vật, tất cả đều bị thịt ngăn tủ thôn phệ. Cái này nếu là cùng chúng ta đuổi tới tương âm đi, cái này cần thôn phệ bao nhiêu thứ, hắn sẽ không đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo, vậy thì thật là vô địch. Lý Văn Kiệt ở bên nói trực tiếp đem một Trần Châu ném đến Nghe Hồng đi, Nghe Hồng không phải nổ. Phía trước trùng cấp miệng chính là ngừng bút thanh long, bình phong cưỡi ngựa chi địa thế phong thủy. Nơi đây liền có thể hóa giải ô đầu một thân khí thế hung ác, để nó hóa thành thịt ngăn tủ, lại không tổn hại. Lý Văn Kiệt nói ra. Tốt, mắt thấy đại ca tính trước kỹ càng, Trá Cô Tiếu, Trần Ngọc Lâu hai người phân biệt gật đầu. Đại ca, nhị ca, lần này vất vả các ngươi. Trá Cô Tiếu ở bên cũng là trong mắt chứa nhiệt lệ đạo. Đều là huynh đệ nhà mình, nói chuyện này để làm gì? Trần Ngọc Lâu ở bên đạo. Quân đạo, Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người thuận Hiến Vương địa cùng, rất chạy mau xuất ngoại giới đầm sâu. Lý Văn Kiệt trực tiếp lấy ra Định Phong Châu, để lao kiếm thần một kiếm bổ ra đầm sâu, hướng phía trên cổ sạn đạo chạy thủ mạng. Vừa mới leo lên cổ sạn đạo, cái này vạn năm ô đầu trấn áp nơi đây nhiều năm, chính là để ép vạn năm chi địa khí, lúc này ô đầu na di vị trí. Vạn năm địa khí vọt lên tận trời, vừa mới rời đi đầm sâu, quần đạo leo lên cổ sạn đạo, chỉ thấy bầu trời như mực che đậy toàn bộ bầu trời, đen kịt không gì sánh được thiên cung. Từ trung ương vỡ ra một khe hở to lớn, giống như bị thần nhân huy kiếm từ đó bổ ra, màu đỏ tươi bầu trời từ khe hở kia ở trong tiết lộ mà ra. Vâng. Chân chính trời sập chi tượng, giống như thương cung, vỡ ra một vết thương, màu đỏ tươi không gì sánh được. Toàn bộ trong đầm sâu, càng là từng cái giống như tiếng sấm bình thường, tiếng vang bên tai không dứt, to lớn vòi rồng nước, cơ hồ đem đầm sâu ở trong nước hồng hấp mà ra. Hình thành từng đạo vòi rồng nước, khít vào đến trên trời cao. Trang diện tráng quan không gì sánh được. Như vậy tiên băng địa liệt chi tượng, phối hợp thủy long quét sạch thương cung, đầm sâu phía dưới ô đầu quan tài, cũng bị trong đó một đạo vòi rồng nước xé rách, trực tiếp quét sạch đến băng liệt trên trời cao. Trong đó còn kèm theo mấy trăm chưa chạy trốn, cũng hoặc là vận khí không tốt tá lĩnh quần đạo. Tiếng kêu thảm thiết ở trong, bị vòi rồng nước quét sạch đến trên trời cao, đi theo to lớn ô đầu ngăn tủ, hướng phía vỡ ra thiên khung phi thăng. Thành tiên nhân rồi, Hiến Vương lão giả này thật muốn biến thành tiên nhân rồi. Ha ha ha. Trần Ngọc Lâu nhìn qua khổ tâm kinh doanh tá lĩnh quân đạo, một chuyến Hiến Vương mộ, tổn thất cơ hồ mấy ngàn. Cười thảm một tiếng, mang theo ta tá lĩnh lực sĩ bọn họ, cùng hắn cùng một chỗ thành tiên vỡ ra thương khung, màu đỏ tươi ánh nắng. To lớn ô đầu, Hiến Vương thần thái tường hòa, bên cạnh mấy trăm tá lĩnh quân đạo, tiếng kêu rên liên hồi, giống như đăng lâm tiên cung. Đang lúc này, phù phù, thủy long cuối cùng, Hiến Vương to lớn ô đầu, trực tiếp ném tới trong đầm sâu. Không tốt. Hiến Vương lão giả, không có một trần châu, còn không có biện pháp thành tiên, hắn muốn tới cướp đoạt một trần châu, đi. Trần Ngọc Lâu hô. Chương 98. Luyện hóa ô đầu, thái cổ hung thần, vạn năm quế đơn. Vâng. Từ trên tiên băng liệt mở màu đỏ tươi sắc trời bên trong, theo vòi rồng nước đình chỉ, vạn năm ô đầu, cũng theo đó rơi vào đầm sâu phía dưới. Xem ra, mất đi một trần châu, Hiến Vương lão tiểu tử này, cho dù tính toán đa dạng, vẫn như cũ khó mà hoàn thành thành tiên đại kế. Chi chi chi, cái này ô đầu quá tải, mắt thấy chưa thành tiên, tay chân cùng sử dụng, điên cuồng hướng phía cổ sạn đạo phía trên, chá cô tiếu sư minh muội mà đến. Đưa ta đầu đến. Tiếng như người rủa. Rút lui. Lý Văn Kiệt cũng không muốn cùng cái này ô đầu quá tải, ở chỗ này lãng phí thời gian. Ô đầu. Vốn là thái cổ hung thần lưu lại nhục thể, biến hóa đa đoan, lại có được chữa trị năng lực. Cái đồ chơi này, liền xem như lấy đạn pháo nổ nát, vẫn như cũ có thể khôi phục hình dáng cũ, không có chút ý nghĩa nào, uổng phí khí lực mà thôi. Huống chi trung cấp cửa bảo chính là ngừng bút thanh long, bình phong cưỡi ngựa chi địa thế, có thể tiêu mất cái này vạn năm ô đầu, để nó hóa thành một bộ sắc không. Còn sót lại quần đạo, cơ hồ chỉ còn lại có mấy chục tinh anh chi đồ, lúc này cũng là vong hồn bay lên, cái kia to lớn vòi rồng nước còn tại đầm sâu ở trong không ngừng quét sạch. Quần đạo mang theo ba vị đương gia, cấp tốc rút lui, dọc theo cổ sạn đạo, hướng phía trên miệng hồ lô leo lên mà đi. Cái kia vạn năm ô đầu, giống như miệng rộng kích dương quái vật, ven đường bò lên trong quá trình, leo lên tại trên vách đá, những cái kia quái thạch lần tuần, thương tùng đằng la. Tất cả đều cũng bị ô đầu nuốt vào trong miệng. Cái này ô đầu cũng biến thành hình thể càng lúc càng lớn, hiển nhiên giống như là một cái hư thối thịt heo ngăn tủ, mà lại thứ này tựa hồ còn có ký sinh năng lực. Lúc này bám vào trên vách đá. Từ vách đá này bốn phương tám hướng, trong khe hẹp chỉ gặp vô số tái nhợt nhân thủ, móng tay cào vách đá, điên cuồng hướng phía bên ngoài muốn lôi kéo đám người, để cho người ta mồ hôi lạnh liên tục. Hiến Vương lao bánh trưng quá nhỏ hung ác cổ sạn đạo phía trên, trước mắt vách đá đằng la kẽ hở phía dưới, đều là trắng bệnh nhân thủ, lít nha lít nhít. Cao mà đến. Trần Ngọc Lâu ở bên lau mồ hôi lạnh, trong lòng hãi nhiên thất sắc, đại ca, cái này lao bánh trưng, không phải là đến lôi kéo ba người chúng ta, cho hắn hóa thành thần tiên, làm đạp chân chi thạch à. Chá cô tiếu độc tí ôm một trần châu, lúc này hai mắt ở trong, đã hiện ra khẳng khái hy sinh chi sắp đi ra. Ở bên hít sâu một hơi. Thần sắc tàn nhẫn nói đại ca, thứ này là hướng về phía một trần châu tới. Thần sắc hắn bi thương nói hoa linh, ra người phương Tây, liền giao cho ngươi chiều cố. Thời khắc mấu chốt. Chá cô tiếu muốn ôm lấy một trần châu, trực tiếp nhảy lên đến bạn nằm ô đầu trong miệng, lấy biên mãn tâm nguyện. Sư ca. Hoa linh ở bên lê hoa đái vũ. Già người phương Tây càng là gắt gao bắt lấy Trá Cô Tiếu. Tam đệ, chớ có sốt ruột, sơn cùng thủy tận nghi không đường, liêu ám hoa minh hữu nhất tôn. Cái này vạn năm ô đầu, ta sớm đã có đối phó phương thức, chúng ta một mực chạy trốn, chờ đến trùng cốc cửa vào, ta tự sẽ xử lý. Lao kiếm thần, lao thiên sư, bọc hậu. Lý Văn Kiệt phân phó một câu. Là, điện hạ, hai cái lao đầu chắc tay, tại lao thiên sư thân thể mặt ngoài, nhàn nhạt kim quang leo lên trên đó, ngay sau đó, cơ hồ là trùng thiên kim quang, khuyết đại nửa bên tương cung. Hồ quang điện lượn lờ. Bên cạnh Lý Tuân Cương, dưới chân cũng là kiếm khí bốn phía, đầm sâu ở trong vạn tấn nước sông, tụ tập hóa thành thủy long kiếm khí, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Với anh, một đạo cửu tiêu lôi đỉnh, sát na rơi xuống. Nên ở cái này ô đầu phía trên, cái này ô đầu giống như nổ tung bình thường, toàn bộ tản mát tại đường sông ở trong. Lý Thuần Cương nơi này, vô tận kiếm khí quét ngang, trên vách đá những này tái nhợt nhân thủ, nhao nhao bị cắt đứt, bay ra ngoài. Bên trên, Lý Văn Kiệt biết được, cái này vạn năm ô đầu, nhất định sẽ còn khép lại. Ngay sau đó phân phó một câu. Quân đạo không dám thác thất lương cơ, dựng con giết treo núi bậc thang, cấp tốc hướng phía miệng hồ lô phương hướng mà đi. Trá cô tiếu ở bên, cụt một tay nô ra, càng là cảm động lệ nóng doanh trọng, không biết được nói cái gì cho phải. Chỉ có thể là ngửa mặt lên trời thề nói hoàng thiên hậu thổ, ta Trá cô tiếu ngày sau, tất nhiên không phụ đại ca tình nghĩa. Sư minh của ta mỗi ba người, ngày sau là đại ca đời đời sông pha khói lửa, làm trâu làm ngựa, như vi phạm như thế lời thề, để cho ta Trá cô tiếu ngũ lôi manh đỉnh, trời chu đất diệt. Nên biết được, cái này đạo mộ thế giới, vận mệnh, lời thề, nhân quả, chính là thứ cực kỳ đáng sợ. Tựa như là Trương Tam dây xích Trương Tam gia, năm đó để ba vị đồ đệ nói mặc kim giáo bí hợp tác sinh, phân thì chết. Đến tiếp sau cũng chính những nghiệm Trương Tam gia lời nói. Bây giờ Trá cô tiếu có thể lập như thế thế độc, đủ để chứng minh nó trong lòng chi chân thận. Tam đệ, tâm ý của ngươi, đại ca biết. Lý Văn Kiệt đạo, rút lui. Lấy con giết treo núi bậc thang, quần đạo nhao nhao leo lên vách đá, chuẩn bị bước vào miệng hồ lô ở trong, rút khỏi Hiến Vương lăng mộ. Đang lúc này, quỷ dẫn đầu một tên quần đạo, thần kinh căng cứng, đột nhiên hô to một tiếng, nữ quỷ, nữ yêu quái. Lý Văn Kiệt cầm trong tay Định Phong Châu, cả người giống như đằng vân giá vũ bình thường, treo ở giữa không trung. Xuyên thấu qua tên này gỡ lĩnh lực sĩ ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp trong vết đá, bao trùm đằng la phía dưới, một cái toàn thân trần trụi nữ nhân, toàn thân bảy biện ra màu xanh lá mạn. mà lại nữ tử này tựa hồ còn có nhàn nhạt hô hấp, vậy mà giống như ngủ bình thường. Côn đạo lấy tay trung tiểu đao đụng vào, nữ nhân này lại là có chút bật cười, coi là thật giống như có cây tinh quái bình thường. Mà lại nữ nhân này không có hai chân, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới toàn bộ tại một cái nụ hoa trạng thực vật ở trong, giống như nở rộ đóa hoa. Hỏi ra không đáp, phụ chi tức cười nhìn qua vật trước mắt, dù là Lý Văn Kiệt, trong mắt đều hiện lên ra một vòng vui mừng. Tam đệ, người tay cụt tổn thương, được cứu rồi. Đây là một vật này truyền thuyết chỉ sinh trưởng tại cực âm chi địa, mà lại trước mắt cái này, ngũ quan đều đủ, giống như nhân loại. Cái này chính là thành tinh chi tượng, hóa thành tiên linh chí bảo. Cái đồ chơi này, tại cổ đại truyền thuyết thần thoại ở trong, cần phải so với người xâm hoa em bé còn muốn hiếm thấy. Một giọt chất lỏng, liền có thể tái tạo lại toàn thân. Lý Văn Kiệt trong mắt cũng là hiện ra một vòng vui mừng. Hồ lô kia động, vốn là linh khí dư giả chi địa, huống chi chính mình trước đó còn từ vực lang sâu dài trong miệng đạt được hai loại thần khí, đều là sửa từ trường phong thủy bảo địa nhân tuyển tốt nhất. Đem vật này bồi dưỡng đứng lên, ngày sau hóa thành tinh quái chi thuộc, nếu thật là hóa thành nhân hình, đến lúc đó cắn một cái, liền xem như ngươi sắp chết, đều có thể từ Diêm La Điện ở trong lồi trở lại. Cùng Hương Lăng không sai biệt lắm. Lý Văn Kiệt không dám tổn hại bực này hiếm thấy thiên linh, e sợ cho phung phí của trời, lấy tiểu đao cẩn thận từng ly từng tí, quay trùng quanh rễ cây, toàn bộ đem nó từ bùn đất vách đá trong khe hở chóc từng mảng mà ra. Quân đạo mắt thấy đại đương gia đều như vậy cẩn thận chăm chú, cũng không dám quấy, chỉ lo hướng phía trên miệng hồ lô leo lên mà đi. Cái kia một bị Lý Văn Kiệt toàn bộ móc ra thời điểm, chỉ gặp cái này hóa thành nhân hình nữ nhân, vậy mà khỏe mắt có nước mắt, phảng phất biết được chính mình tử kỳ sắp tới. Lý Văn Kiệt từ trong hệ thống không gian cấp tốc lấy ra trước đó cái kia dương chi ngọc lọ sạch, đem bên trong thanh thủy cẩn thận từng ly từng tí nhỏ xuống tại một rễ cây. Giá hỏa này trên mặt lại khôi phục bình thường hồng nhuận hơn rất thần thái, hướng về phía Lý Văn Kiệt vũ mị cười một tiếng. Thật sự là tinh quái a. Lý Văn Kiệt lời bình một câu, lại cẩn thận lấy tiểu đao cắt ra một cái lỗ hổng, chảy xuôi xuống chất lỏng. Lý Văn Kiệt cấp tốc đem nó để vào một cái bình nhỏ ở trong, ngay sau đó ném cho Trá Cô Tiếu nói tam đệ, cấp tốc đem chất lỏng này bôi lên tại tay cụt miệng vết thương. Các loại giải quyết xong cái này ô đầu, đại ca vì ngươi cấy ghép cánh tay. Chương 99. Triệu Hoan tùy tùng, Vũ Vương chi nhận, Bạch Nguyệt Khôi. Đa tạ đại ca. Trá Cô Tiếu nghe vậy đằng sau, trong mắt cũng là hiện ra một vòng vui mừng. Đem bình nhỏ này ở trong màu xanh lá chất lỏng, chiếu xuống tay cụt chỗ miệng vết thương, cùng nhau đi tới. Trá Cô Tiếu đều là lấy phá toái quần áo, quấn quanh ở tay cụt to lớn miệng vết thương phía trên, xin kéo ngành kháng. Sắc mặt trắng bệch, kẻ kiên cường. Quân đạo đều nhìn hoảng sợ run rẩy, cái kia quần áo bọc lấy tay cụt chỗ miệng vết thương đều bị máu tươi thấm thấu. Lúc này mấy giọt màu xanh lá chất lỏng đầy xuống. Trá Cô Tiếu chỉ cảm thấy chỗ cổ tay vừa rồi đau đớn chậm lại, miệng vết thương tê dại, giống như linh đan diệu dược. Cấp tốc cầm máu, nhất thời không tìm được vui mừng, lúc này vui vẻ nói, đa tạ đại ca, cứu mạng ân tình. Quân đạo ở bên, thầm than tam đương gia quả thật ngon nhân, bực này tay cụt chi đau đều có thể sinh kéo trọi cứng đến tình trạng như thế. Cái kia miệng vết thương đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Đổi lại người bình thường, đã sớm mất máu quá nhiều, sống sờ sờ đau chết. Cũng chỉ có người trước mắt có thể gánh vác được, đơn giản có thể so với năm đó quan nhị gia cạo xương liệu độc. Đồng thời, tại bội phục tam đương gia đồng thời, quân đạo nghe được Lý Văn Kiệt lời nói đằng sau, trong lòng cũng là suy nghĩ. Đại đương gia còn có thể tiếp tay cụt, lợi hại như vậy sao? Đại ca lại có như thế y thuật. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là âm thầm gật đầu. Rất nhanh, mọi người đã là đến miệng hồ lô vị trí, nơi này khắp nơi đều có Đông Hải Nhi thi thể. Quân đạo một khắc cũng không dám trì hoãn, tiểm hộ ba vị đương gia, cấp tốc rút lui. Cái kia ô đầu thịt ngăn tủ, cũng tại lúc này, sớm đã khép lại, chụp lấy vách đá khe hở, sớm đã leo lên miệng hồ lô vị trí. Đưa ta đầu đến ra hỏa này giống như giỏi trong xương, gắt gao quấn lấy mấy người. Mở ra miệng động, ven đường đi qua. Giống như máy đuổi đất bình thường, mấy bạn Đông Hải Nhi thi thể, chết phiêu, còn có nước sông, tất cả đều bị thôn phệ đi vào. Cũng làm cho cái này ô đầu trở nên càng ngày càng to lớn. Đám người không dám chế lại, chỉ lo mệt mỏi, từ hồ lô động thoát đi, hướng thẳng đến trùng cốc cửa vào mà đi. Cái kia máy đuổi đất bình thường hiến vương đại miệng, ven đường cũng là không ngừng thôn vệ cỏ cây bùn đất. Cái đồ chơi này đơn giản chính là cái cự hình máy đuổi đất. May mắn có nhược điểm. Thanh Long ngừng bút, Bình Phong cưỡi ngựa, nếu không, để nó dạng này thôn vệ xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều được bớt. Đến cùng là có thể so với cổ thần đồ vật. Mắt thấy hai khối thiên thạch gần ngay trước mắt, nơi này chính là trùng cốc cửa vào, hai bên địa thế chập trùng, núi non trùng điệp, sơn thanh thủy tú, chính là Thanh Long ngừng bút, Bình Phong cưỡi ngựa chi thế. Lý Văn Kiệt từ Trá Cô Tiếu nơi này muốn tới Mộc Trần Châu, đột nhiên đem Mộc Trần Châu cao cao quăng bay ra đi. Hiu, giống như đường vòng cung bình thường, bay thẳng ra trùng cốc. Cái kia xe tải đầu bình thường máy đuổi đất, to lớn ô đầu, không để ý chút nào đám người, thẳng đến Mộc Trần Châu mà đi. Chỉ là vừa mới đến trùng cốc khẩu, trong chốc lát, kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc hơi mà ra đại lượng khói đen đi ra. Theo những này khói đen bốc hơi mà ra, chỉ gặp cái này ô đầu quan tài, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại thi vào bọc, quằn xuống đất, lại không động tĩnh. Kết thúc, quần đạo cũng là mệt mỏi, trở về từ có chết, tất cả đều mất đi ý thức, nằm xuống liền ngủ. Cái này trùng cốc bên trong cũng là tràn diện trắng quan, gỡ lĩnh lực sĩ, mấy vị bánh lái, tùy chỗ lớn nhỏ ngủ. Đốt nốt đống lửa thiêu đốt, hỏa tinh hướng phía thiên khung mà đi. Điện hạ, ngươi tỉnh rồi. Bọc lấy cũ kỹ áo lông da dê lao hán, há miệng một ngụm răng vàng khẻ, tại Lý Văn Kiệt trước mặt nết miệng cười nói. Tốt nhật, Lý Văn Kiệt ngồi dậy, lão kiếm thần năng lực không sai, nhưng là hình tượng này, là thật có cá tính. Suýt nữa không cho chính mình dọa treo. Điện hạ nó bên cạnh lão tiên sư, cũng là đứng chắc tay, ở bên đạo. Những người còn lại, thì còn chưa thức tỉnh, còn tại trong ngủ say. Lý Văn Kiệt thở phào, rốt cục, cái này Hiến Vương đại mộ, kết thúc. Vạn năm lão quái, không hổ là vạn năm lão quái. Hiến Vương con hàng này, tại cái này đạo mộ thế giới ở trong, chí ít có thể tính cái lớn buồn, lao ma đầu chi lưu. Nếu không phải mình bất hắc, thật đúng là chưa chắc có thể cướp đoạt một trần châu. Sau đó, chính là kiểm kê thu hoạch thời điểm, Lý Văn Kiệt trong lòng hơi vui, lại đến ta thích nhất câu. Phát giác được ký chủ, trộm mộ Hiến Vương cự trùng, có thể rút ra chư thiên tùy tùng một lần. Hiến Vương lăng mộ, quản linh cứu và mai táng thiên cùng, thượng cổ long huyệt, không phải trời sập khác biệt làm khó ngoại lực phá. Thu hoạch được đặc thù ban thưởng, báo pháp tử thuật luyện đan, vu vương chi nhận. Còn có đặc thù ban thưởng a? Lý Văn Kiệt sờ lên cằm, coi như không tệ. Trước rút ra tùy tùng. Rầm rầm. Tại Lý Văn Kiệt tiềm thức ở trong, hiện ra một cái cự đại đĩa quay, lúc này đĩa quay luân chuyển. Thật lâu, kim đồng hồ dừng lại, chỉ gặp một nữ tử, tóc trắng, lãnh ngạo như sương, đường đao, bắp đùi thon dài phía trên, buộc chặt lấy màu đen dây lụa. Sát khí ngưng tụ. Lãnh ngạo như sương, cặp mắt kia, vậy mà để cho người ta mảy may không sinh ra bất luận cái gì tiết độc dục vọng đi ra. Bạch Nguyệt Khôi. Điện hạ thiếu nữ ngữ khí thanh lãnh, giống như băng tinh rơi xuống, một đôi thon dài đùi ngọc, châu tròn ngọc sáng, có thể xưng tuyệt sắc. Bạch lão bản a. Lý Văn Kiệt hai mắt tỏa sáng. Bạch lão bản sức chiến đấu không tầm thường, mà lại con hàng này còn am hiểu nghiên cứu khoa học dược thể, các loại vật chất, có thể xưng thiên tài khoa não học gia. Huống chi, Bạch lão bản, dáng dấp là thật xinh đẹp à, đối với liền loại ánh mắt này, cao cao tại thượng, ghét bỏ nhìn xem bản điện hạ. Bạch Nguyệt Khôi, khu khu. Ngày sau nương theo bản điện hạ tả hữu, phục thị bản điện hạ thường ngày sinh hoạt thường ngày. Lý Văn Kiệt nghiêm mặt nói. Là eo đeo đường đao, một đầu tuyết trắng tóc bạc, Bạch Nguyệt Khôi nhẹ gật đầu. Bạch Nguyệt Khôi mặc dù thực lực, khả năng không sánh bằng đại soái, lão kiếm thần, lão thiên sư những người này, nhưng là đẹp mắt trình độ, thật sự là nhất tuyệt a. Nhất là cùng Thạch Giao, đặt song song đứng chung một chỗ thời điểm, một cái vũ mị xinh đẹp, trong ngực ô kiếm, thành thục phong vận. Một cái khác lãnh nạo như sương, một đầu tóc bạc, bên hông đường đao, đùi ngọc thon dài. Đơn giản hoàn mỹ. Lý Văn Kiệt thưởng thức một hồi Bạch Nguyệt Khôi đằng sau, ngay sau đó bắt đầu nghiên cứu chính mình đặc thù ban thưởng. Đầu tiên là báo pháp tử, cái này chính là tứ đại thiên sư, các hồng lưu lại sáng tác. Trong đó bao quát thuật luyện đan. Tứ đại thiên sư, các hồng chính là chuyên môn luyện đan thiên sư, ngày sau Lý Văn Kiệt nếu như muốn tế luyện kim đan, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Coi như không tệ. Lý Văn Kiệt hít sâu một hơi, những này luyện đan tri thức sớm đã hội tụ đến Lý Văn Kiệt trong đầu. Một cái khác, chính là Vu Vương chi nhận, cái đồ chơi này lấy ra đằng sau, tạo hình quỷ quệ đặc biệt, giống như tái nhật quỷ thủ, làm trôi đao, thân đao toàn thân đen như mực, giống như giữ tận tu la quỷ nha rèn luyện mà thành. Rất ma tính. Lý Văn Kiệt thử một cái đồ chơi này trình độ sắc bén coi như không tệ, nhưng là rất ngắn, đại khái tương đương với tiểu thần phong chiều dài. Có thể coi như yêu đao. Bất quá để Lý Văn Kiệt im lặng là, cái này Vu Vương chi nhận, thật giống như trò chơi ở trong cái kia trứng màu một dạng. Vung bẩy một chút, đều sẽ có Hiến Vương lão tống tử ngọc cơm phong túng, đưa ta đầu đến. Ta mẹ nó, hệ thống như thế chịu tự tôi. Hiến Vương lão tống tử, điện hạ, thích ta ngọc cơm phong túng sao? Chương 100. Ám kim vương tọa, cái còi cánh tay kỳ lần, một Trần Châu đem Vu Vương chi nhận thu lại, may mắn cái này Vu Vương chi nhận không phải dựa theo Hiến Vương lão tống tử đầu rèn luyện mà thành. Nếu không, cái này lao bánh trưng không phải buồn nôn chết chính mình. Lý Văn Kiệt đem Vu Vương chi nhận cắm ở bên hông, ma đao thiên nhận, lương đeo ở trên lưng. Điện hạ, Lộc Vương, Cổ Vương hai người ở bên nhìn qua trước mắt vạn năm ố đầu thi xác nói vật này đã vong, chính là luyện cổ thời cơ tốt, có lẽ có thể để nó khởi tử hoàn sinh. Đi thôi. Lý Văn Kiệt nghe vậy gật gật đầu, nếu như có thể đem vạn năm ố đầu luyện hóa thành đồ vật của mình, đơn giản cất cánh. Là, hai người ôm quyền rời đi, bắt đầu tinh luyện kim loại đại trận, luyện hóa vạn năm ố đầu. Lý Văn Kiệt nơi này cũng tới đến Trá Cô Tiếu bên cạnh, Trá Cô Tiếu nơi này trong ngực còn ôm một Trần Châu, lúc này thần sắc tái nhợt cũng đã tỉnh lại, thở dài ra một hơi, nhìn qua trong ngực một Trần Châu, trong mắt hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Vừa rồi kinh lịch, thật tốt giống như một giấc mộng dài. Chỉ có tay cụt, còn tại ẩn ẩn làm đau. Đại ca. Trá Cô Tiếu nhìn qua Lý Văn Kiệt. Ngồi xuống trước, ta tới giúp ngươi chữa trị tay cụt. Lý Văn Kiệt tiện thể, đem cái này một Trần Châu cũng cầm trong lòng bàn tay. Long khí 8000. Hảo tiểu tử. Đến cùng là một Trần Châu, không phải tầm thường. Tạ đại ca. Trá Cô Tiếu ở bên đạo. Người ta huynh đệ, không lời nào cảm tạ hết được chữ. Lý Văn Kiệt nói, ngay sau đó nắm đuốt Trá Cô Tiếu tay cụt. Muốn thấy ghép tay cụt. Kỳ thật rất đơn giản. Phong Vân ở trong bộ kinh vân tiểu tử này, chẳng phải gãy mất một đầu cánh tay, di thực cánh tay kỳ lân, vẫn như cũ lực lớn vô cùng. Bây giờ Lý Văn Kiệt long khí nhiều lợi hại, cho cái còi làm đến một đầu cánh tay kỳ lân, hay là không nói chơi. Huống chi, cánh tay kỳ lân sinh ra chính là ám sát thần thú, hỏa kỳ lân thời khắc, lây dính kỳ lân huyết, mới hóa thành cánh tay kỳ lân. Chính mình tổ long máu đâu? Tổ long cánh tay. Lý Văn Kiệt để lại Trá Cô Tiếu bà bay, kiên nhẫn một chút. Mua sắm cánh tay kỳ lân. Lý Văn Kiệt trong lòng mặc niệm, hao phí 3000 long khí. Chỉ gặp Trá Cô Tiếu tay của phía trên, giống như cây giả sinh ra mới mầm thịt, chậm rãi một đầu cánh tay phía trên, màu xanh đen kỳ lân, leo lên trên đó. Một đầu cánh tay kỳ lân, rơi vào cái còi cánh tay phía trên. Cho cái còi chuyển di cánh tay kỳ lân, Lý Văn Kiệt cũng không dừng lại, vạch phá lòng bàn tay, chính mình tổ long bảo huyết. Một giọt máu màu vàng mạch chiếu xuống cánh tay kỳ lần phía trên. A. Trá Cô Tiếu Cường nhịn đau khổ, chỉ gặp tại trên cánh tay của hắn, dần dần hiện ra một đầu màu đen thương long, leo lên mặt ngoài. Mà tại hai thú leo lên đồng thời, nguyên bản Trá Cô Tiếu trên lưng còn có quỷ nhãn nguyên rủa một viên, lúc này quỷ nhãn này nguyên rủa chậm rãi hóa thành một đầu độc nhãn quái rắn. Vậy mà cũng vặn vẹo bò tới cánh tay phía trên, hình thành thế chân bạc. Trá Cô Tiếu Cường chống đỡ sống qua thống khổ đằng sau, ngay sau đó một nắm năm đấm, đại gân từng cục, giống như kỳ lân gầm thét, thương long gào thét, còn có cổ thần xà thần thấp giọng ngâm sướng. Anh, một quyền nện ở trên mặt đất, toàn bộ trung cốc phản phất đều tùy theo rung động kịch liệt đứng lên. Nghĩ không ra, xà thần nguyên rủa lại còn có như thế đặc thù công hiệu. Lý Văn Kiệt ở bên có chút híp mắt con người, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Chính mình tổ long máu tiến vào, để nguyên bản xà thần nguyên rủa cảm thấy một cây chẳng chống bước nhà, lại là cùng cánh tay kỳ lân hình thành thế chân bạc. Trá Cô Tiếu tiểu tử này lại là nhân họa đắc phúc. Đầu này cánh tay không chỉ có được kỳ lân, tổ long, càng là có được một bộ phận cổ thần xà thần lực lượng, lực có bạc quân. Đại ca, Trá Cô Tiếu cũng có thể phát giác được chính mình cánh tay kỳ lân tợ lớp smart phiên bản mang tới biến hóa. Trong mắt hiện ra một vòng vui mừng. Lực lượng này, ta cảm giác ta có thể bóp nát đại địa, ném mạnh voi lớn, một cánh tay vạn quân chi lực. Lực cực điểm. Trá Cô Tiếu nhìn lấy mình cánh tay đạo, rất tốt. Lý Văn Kiệt ở bên cũng là khẽ gật đầu, cái còi bây giờ có thể xưng lực lớn vô cùng. Chỉ nói tới sức mạnh, dung hợp tam thần chi lực, chính mình chỉ sợ cũng không sánh nổi. Trần Ngọc Lâu ở bên trông mong nhìn qua Trá Cô Tiếu cánh tay kỳ lân, trong mắt vẻ hâm mộ đều nhanh chảy nước. Đại ca, ta hiện tại tay cụt còn kịp sao? Trần Ngọc Lâu ở bên thầm nói. Nhị đương gia, ta giúp ngươi nó bên cạnh một cái gỡ linh lực sĩ, lấy ra một thanh đại đao đạo. Ấy, ngươi thật chặt ta. Trần Ngọc Lâu vung tay một cái tát mạnh, dạy hắn là người. Hiện tại chỉ còn lại có quỷ nhãn nguyên rùa. Trá Cô Tiếu trong mắt hiện hiện nhàn nhạt vui mừng. Mục Trần Châu, hắn nói đại ca, cái này Mục Trần Châu như thế nào công dụng? Con rồng kia xương trên thiên thư có thể từng ghi chép. Lý Văn Kiệt ở bên nói tam đệ, ngươi xác định ngươi bây giờ còn muốn giải khai rời núi ngàn năm nguyên rùa thôi? Ngươi đầu này cánh tay sở dĩ như vậy lực đạo, chính là đại ca ta tổ lòng chi huyết cưỡng ép làm cho nguyên rùa này phía sau cổ thần chi lực tiến vào bên trong, để cho ngươi trời xui đất khiến đạt được như vậy cự lực. Bài trừ nguyên rùa, khả năng lực lượng không tại a. Lý Văn Kiệt đứng chắp tay đạo. Ta Trá Cô Tiếu nghe vậy đằng sau thần sắc hơi có phức tạp. Ngay sau đó quay đầu nhìn một cái sư đệ sư muội, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Đại ca, liền xem như ta Trá Cô Tiếu biến thành phế nhân lại có thể thế nào? Chỉ cần có thể giải trừ rời núi ngàn năm số mệnh, ta Trá Cô Tiếu cho dù là chết cũng sẽ không hối hận. Trá Cô Tiếu kiên định nói. Sư ca, già người phương Tây, Hoa Linh ở bên có chút động dung nói. Hai người bọn họ cũng hiểu biết cái này chính là sư ca vì bọn họ làm ra hy sinh. Trá Cô Tiếu dắt qua Hoa Linh tay nhỏ, ngay sau đó đem Hoa Linh tay đệ tại Lý Văn Kiệt trong tay. Đại ca, tam đệ biết được ngươi thần thông quảng đại, phong độ bất phàm, không thể coi thường. Kim Lân tuyệt không phải vật trong ao, nhưng chúng ta thổ phu tử quanh năm hành tẩu trên mũi lao, liếm máu cầu sinh, ai biết khi nào liền sẽ chết tại trong mộ, hóa thành xương khô. Tam đệ chỉ có một cái yêu cầu quá đáng. Đại ca, nhận lấy tiểu sư muội đi, có ngươi chiếu khán, trăm năm về sau ta cũng an tâm. Sư ca. Hoa Linh tu đỏ bừng cả khuôn mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lý Văn Kiệt nhìn qua bên cạnh Hoa Linh, thở dài nói, tốt, về sau có ta một miếng ăn, sẽ không bạc đãi nàng. Ta đại ca. Trá Cô Tiếu quỳ trên mặt đất, thần sắc nghiêm túc. Cảm ơn ngươi, Văn Kiệt ca ca. Hoa Linh trong mắt cũng là có chút hiện ra vẻ vui mừng. Túi cái đầu nhỏ, nhìn lấy mình cũ nát giày nhỏ, sớm đã cũ nát không chịu nổi, đã bao dơ bẩn, lô rách giày nhỏ, thậm chí có thể lộ ra ngón chân. Tội nghiệp, các loại lần này về Thường Thắng Sơn, mua cho ngươi một thân quần áo mới, miễn cho dại nắng dầm mưa. Lý Văn Kiệt vỗ vỗ bả vai của đối phương. Xong việc đằng sau, lúc này Độc Vương, Cổ Vương hai người cũng đem cái này vạn năm ố đầu luyện hóa hoàn tất, ở trong đó bổ sung không ít cỏ cây thịt quả. Điện hạ, thành công Độc Vương, Cổ Vương ở bên ôm quyền nói. Chương 101. Luyện hóa vạn năm ố đầu, hồ lô động, Thường Thắng Sơn điện hạ, thành công Độc Vương, Cổ Vương hai người ở bên ôm quyền đối với Lý Văn Kiệt đạo. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt nhẹ gật đầu, trong mắt cũng hiện ra một vòng vẻ chờ mong. Vạn năm ô đầu. Dựa theo Độc Vương, Cổ Vương hai người chỉ dẫn, Lý Văn Kiệt đem một giọt long huyết màu vàng nhỏ xuống tại vạn năm ô đầu bên trên. Theo long huyết màu vàng dần dần dung nhập vào vạn năm ô đầu ở trong, Lý Văn Kiệt cũng có thể phát giác được mình cùng cái này vạn năm ô đầu tâm ý tương thông. Bước vào ô đầu quách ở trong, ô đầu quan tài bên trong, những cương thi kia bánh trừng đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, bên trong chính là đại lượng thịt quả, có chút rung động. Những này nhúc nhích thịt quả có thể theo Lý Văn Kiệt tâm niệm không ngừng biến đổi hình dạng, giống như là hiện tại. Theo Lý Văn Kiệt tiềm thức cải biến, trước mắt cái này ô đầu thịt quả nhúc nhích phía dưới dần dần ngưng tụ ra một tôn khảm nạm hình rồng vương tọa đi ra. Cái đồ chơi này dù sao cũng hơi cùng loại tự lai giã con cóc lớn dạ dày. Lý Văn Kiệt nuốt ve nhúc nhích thịt quả, nếu như đem ngoại nhân cưỡng ép lôi kéo đến cái này vạn năm ô đầu ở trong nhúc nhích thịt quả, đem nó thôn phệ đi vào, liền xem như ngàn năm phi cương chỉ sợ cũng phải nuốt hận. Mà lại thứ này đánh không nát, nổ không nát, đơn giản cùng cái kẹo da trâu không sai biệt lắm, cực kỳ khó chơi. Trừ phi còn có thể tìm tới ngừng bút thanh long, bình phong cưỡi ngựa địa thế, không phải vậy thứ này chính là bất tử bất diệt thái cổ hung thần, tự thành một phương tiểu thế giới. Lý Văn Kiệt đi ra vạn năm ô đầu, thứ này ngũ quan đều đủ, hai cái huyệt nhãn, đem nó thu nhập trong hệ thống không gian, có cần dùng đến thời điểm lại tiến hành lợi dụng. Tam đệ, Lý Văn Kiệt thu hồi ô đầu quan tài đằng sau, từ trong hệ thống không gian lấy ra xương rồng thiên thư, ngay sau đó nhìn trời trên sách dị văn đạo. Ngày xưa Văn Vương thôi diễn Mộc Trần Châu đi hướng, khối này xương rồng thiên thư chính là Mộc Trần Châu công dụng. Vật này đề cập Mộc Trần Châu căn nguyên tại tàng địa Ma Quốc, Đại Hắc Thiên Kích Lôi Sơn phía dưới, Ác La Hải Thành bên trong. Thời chung phải do người buộc chung. Rời núi đạo nhân ngàn năm nguyên rủa, nguồn gốc từ chắc cách Lạp Mã bộ tộc nhìn trộm quỷ động trừng phạt, chỉ có tiến về Côn Lôn Ma Quốc, có lẽ mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Lý Văn Kiệt nuốt nuốt xương rồng thiên thư đạo. Nghe vậy đằng sau, Trá Cô Tiếu cũng là khỏe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Thiên Tân Bạc Cổ, treo non lội suối, tìm tới thượng cổ Long Huyệt Thủy Long Choáng, cướp đoạt Mộc Trần Châu. Ai có thể nghĩ tới, còn cần đi một chuyến Côn Lôn băng xuyên. Việc này không cần lo lắng. Lý Văn Kiệt nói Tây Tạng quanh năm sông băng che giấu, tuyết lớn ngập núi, mà nên địa nhân trạng thái không rõ. Tá lĩnh đại bộ đội muốn trải rộng ra, cực kỳ khó khăn. Về trước tương âm, bàn bạc kỹ hơn. Lý Văn Kiệt đạo: Tốt, tất cả nghe theo ngươi, đại ca. Trá Cô Tiếu gật gật đầu. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là nhẹ gật đầu. Lần này Hiến Vương đại mộ, hắn cũng vơ vét đến không ít bảo vật. Là thời điểm trở về triều binh mãi mã. Đám người không có chậm trễ thời gian, từ Điền Nam trở lại tương âm hang ổ đằng sau. Trần Ngọc Lâu nơi này mang lên hoa mã lửa gạt, Hồng Cô Đường, La Lạc Vai, Côn Lôn bốn người cùng Tam Thiên Tá Linh tinh binh lần nữa lao tới Điền Nam. Trước đó Tá Linh tử thương thảm trọng, Thủy Long choáng bên trong tàn mát không ít kim ngọc châu báu, chưa vơ vét. Lần này chính là triệt để vơ vét một sạch sẽ. Lý Văn Kiệt nơi này cũng nhìn được giận tinh gà con hàng này, con hàng này chỉnh thể lớn hơn một vòng, toàn thân lông vũ giống như xích hà, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Mào gà tiên diễm như máu, phần đuôi phân nhánh giống như đuôi phượng, sắc phân thất thải, vỗ cánh phía dưới coi là thật giống như phượng hoàng. Cùng bình thường ra cầm gà trống, sớm đã kéo ra chênh lệch thật lớn. Lý Văn Kiệt mang lên giận tinh gà, cũng đi theo lần nữa đi tới đi lui Điền Nam chi địa, Hồ Lô Động, nơi này chính là bồi dưỡng giận tinh gà, dược thảo phong thủy bảo địa, không thể bỏ qua. Đồng thời Lý Văn Kiệt nơi này cho Hoa Linh mua một thân màu xanh nhạt quần áo, tiểu cô nương xuyên đáp đổi mới hoàn toàn, thay đổi đồ trang sức, bôi lên son phấn. Khảm nạm châu ngọc thêu hoa dày nhỏ, đẹp không gì sánh được. Có một cái nhỏ thuốc đi. Hoa Linh bản thân liền đối với dược liệu có không nhỏ nhận ra độ, lần này mang lên Hoa Linh chuyên môn bồi dưỡng dược thảo. Tại Hồ Lô Động ở trong, cũng miễn đi màn trời chiếu đất, tại Vương Mộ ở trong, mũi lao liếm máu kiếp sống, miễn cho không cẩn thận rát. Thu thập xong, đang chuẩn bị trước khi lên đường, Thường Xa Phương Diện, Thể Thiết Truy, Nhị Nguyệt Hồng hai người sớm đã chờ đợi tại Thường Thắng Sơn bên ngoài. Cầu kiến Diêm gia. Diêm gia chờ nhìn thấy Lý Văn Kiệt đằng sau, thiếu niên một bộ áo xanh, bên cạnh Bạch Nguyệt Khôi, Thạch Giao, Hoa Linh, từng cái tuyệt sắc. Khí chàng phi phàm, thân phụ bảo đao, bên hông buộc chặt Vu Vương chi nhận. Sau lưng Tá Lĩnh quân đạo, thanh thế rung trời, Trần, Trá hai người càng là không phải phàm hạng người. Binh nhiều tướng mạnh, thực lực hùng hậu. Tề Thiết Trụy có chút lưu lưới, lúc này mới nói: Diêm gia, nhiều năm không thấy, có thể nghĩ chết lao bắt ta. Ô ô ô, con hàng này, xông lên muốn ôm ở Lý Văn Kiệt. Lý Văn Kiệt nhàn nhạt đẩy ra nói bắt ra, nói chính sự, tiểu tử ngươi làm cái gì máy bay? Một bên Nhị Nguyệt Hồng trông thấy bực này chẳng cảnh, cũng là cười nhạt một tiếng, ôn luyện như ngọc. Diêm gia, Tề Thiết Trụy ở bên nói hắc hắc, ngày trước đó không phải giao cho ta cùng Nhị gia đi Bạch Tiểu Trại đoạt khối thứ hai mà vẫn đồng thôi. Ta cùng Nhị gia trải qua Thiên Tân Bạc Cổ, rốt cục tại người chết gốc tìm tới cái này bất đồng, cố ý chờ Diêm gia trở về hiến vật quý. Tề Thiết Truy nói, đem một khối màu đen bất đồng đã từ trong ngực lấy ra, đưa cho Lý Văn Kiệt. Lý Văn Kiệt tiếp nhận vật này. Long khí 800 năm đó trên trời rơi xuống bất đồng, bây giờ ba khối đầy đủ, cũng không tệ. Đem nó ném vào hệ thống không gian, trước mắt cũng không có gì quá tác dụng lớn đủ, Lý Văn Kiệt cũng vô dụng. Diêm gia. Tề Thiết Truy ở bên nói Đông Bắc Trương gia. Gần nhất dự định hiến cho Diêm gia ngài thánh nữ một tên, nói chính là bọn hắn Trương gia, Kỳ Lân bảo huyết nhất tinh khiết một nữ tử, muốn cùng Diêm gia thông gia. Ngài nhìn Tề Thiết Truy ở bên đạo. Hảo tiểu tử. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau, sờ lên cái cằm, vấn đề này không giống như là Kỳ Lân tiểu ca phong cách. Đoán chừng là người khác bày mưu tinh kế. Ta chỗ này còn có việc, chờ ta về các thành, làm tiếp định đoạn. Lý Văn Kiệt đạo. Đúng vậy. Tề Thiết Truy gật gật đầu. Vị này, chính là Diêm gia thôi. Nhị Nguyên Hồng bên cạnh, một nữ tử, đầu đội đồ trang sức, dân tộc tiểu số bạc phụ, dáng người thon dài. Khí chất thanh lịch, phong vận bất còn. Tướng mạo xinh đẹp. Thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, anh hùng xuất thiếu niên nữ tử này không phải người bên ngoài, chính là Bạch Tiểu Trại đại thổ ti, lúc hoài thiền cũng là khó gặp mỹ nhân, chỉ là sớm đã kết hôn, bây giờ chính là quả phụ tào tặc yêu nhất. Khách khí. Lý Văn Kiệt nhàn nhạt ôn quyền. Các thành có thể có Diêm gia dạng này thông soái, thật là bách tính chi phúc phận. Tiểu nữ tử bội phục lúc hoài thiền ở bên, đôi mắt đẹp nóng nhìn Lý Văn Kiệt, càng phát giác thiếu niên trước mắt phong độ bất phàm, giống như hóa rồng chi cá chép, quả nhiên là đại trượng phu điển hình, kinh động như gặp thiên nhân. Trong lòng cũng là hiệu con xung loạn, đáng tiếc đối phương bên cạnh mỹ nữ rất nhiều, cũng không dám đường đột. Chương 102. Làm ruộng làm giàu, Trương gia thánh nữ, thông gia tiến hành điện hạ. Lý Văn Kiệt ứng phó xong Tề Thiết Miệng bọn người, đang chuẩn bị đợi hành chi tế, trong gian phòng. Hai tay ôm ngực, một bộ văn võ bảo, nghiêng lệch mũ rộng vành, diện tích che phủ gỗ, bên hông khóa kiếm nam tử, khép mắt lại nhìn qua Lý Văn Kiệt. Chính là đại soái. Đại soái tọa trấn sát hành, thoáng trước mắt, nhiều ngày chưa từng gặp mặt. Bất Lương soái chuyện gì? Lý Văn Kiệt nhìn về phía đại soái. Bất Lương soái vui mừng nhìn qua Lý Văn Kiệt sau lưng, binh nhiều tướng mạnh, thanh thế như vậy. Cao hứng. Ta có hai kiện việc nhỏ, muốn cùng điện hạ thương nghị đại soái đạo. Giảng. Lý Văn Kiệt đạo. Ta nhiều mặt tìm hiểu, tra được năm đó lao hưu, Lý Thuần Phong an táng chi địa, nơi đây ở vào Long Lĩnh, chôn sâu đại táng. Đuôi mùi mai thôi. Năm đó đường mạn, lưu truyền Long Tuyền bảo tàng bí mật, đoạt chi, có thể được thiên hạ. Liên tại lao hưu trong lăng mộ. Bây giờ điện hạ cánh chim dần dần phong, chúng ta binh nhiều tướng mạnh, thế lực cường hành, sao không cướp đoạt Long Tuyền bảo tàng, lấy hành vương bá sự tình? Bất Lương soái nói đến đây chỗ, thanh âm đều có chút kích động run rẩy lên. Lúc này hai đầu gối quỳ xuống, ôm quyền nói, điện hạ, từ khi đường mạn chư hùng đặt song song, hoàng thất suy vi, đến nay ngàn năm lâu. Thời cuộc dung chuyển, ai không có niệm đại đường thịnh thế sự hùng tráng. Điện hạ thân là Lý Đường hậu nhân, ta khi tận tâm phụ tá, các loại cướp đoạt Long Tuyền bảo tàng, liền có thể thừa thế mà vì, hiệu lệnh quân hùng, không dám không theo, trợ điện hạ vinh đăng cửu ngũ, tái tạo đại đường hưng thịnh, há không đẹp quá thay. Bất Lương soái ở bên đạo. Bất Lương soái kế này rất hay, rất hợp ý ta. Như vậy luận thế, là có thể người ở chi, tầm thường vô vi chi đổ, đáng đời làm tranh nền. Bá đạo làm việc, sát phạt quả cảm, ngàn dặm quái trăng, ta hận không thể giết hết thiên hạ ác nhân, ác đồ. Há có thể trong lúc vô vi, Bất Lương soái lại thoải mái tinh thần, ta tuyệt không phải tầm thường vô vi chi đổ, lại nghe ta định đoạt chính là. Lý Văn Kiệt thanh âm sụp sôi, trong mắt dã tâm tất hiện. Bây giờ cái này đạo mộ thế giới, Lý Thuần Phong lăng mộ. Lý Văn Kiệt cũng không biết, có thể hay không trùng hợp, đây chính là kỳ nhân, nói không chừng lưu lại có tiên đoán, cũng tốt trợ giúp chính mình. Điện hạ đại soái lúc này kích động, thật sự là không biết được nên nói cái gì cho phải. Như vậy luận thế, há có thể vô vi. Nói hay lắm, đại soái kích động đứng lên nói, Bất Lương nhân 36 thiên cương giáo úy, nguyện vi điện hạ sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nói một chút một chuyện khác đi. Lý Văn Kiệt nhìn về phía đại soái đạo. Ách, Bất Lương soái trầm mặc thật lâu, lúc này mới nói, điện hạ, khai chi tán diệp mới là chính đồ. Tấm kia nhà thánh nữ, huyết mạch không thể tầm thường so sánh, vừa vặn nhưng vì điện hạ lưu lại long huyết, rượu quá thay đại soái ở bên đạo. Bất Lương soái làm sao cùng cái lao tẩu tử một dạng, còn thúc đẩy sinh trưởng tới. Lý Văn Kiệt nhíu môi. Ngay sau đó nói, ta đã biết, chờ ta làm xong, trở về làm tiếp định đoạn. Là. Bất Lương xoáy một chút đầu, lại không quấy rầy Lý Văn Kiệt, thân hình chậm rãi biến mất. Xử lý xong những sự tình này, Lý Văn Kiệt lúc này mới cùng quân đạo hai lần lao tới Điền Nam, vượt qua Giả Long Sơn, rốt cục đi vào Hồ Lô Động, nơi này dưỡng khí dư giả, linh khí tràn đầy, căn câu ngay cả thượng cổ Long Huyệt Thủy Long Choáng, bên ngoài chính là Hiến Vương Cựu Long Quân Hộ, chính là phong thủy cực điểm chi địa. Lý Văn Kiệt từ trong hệ thống không gian lấy ra cốc ba chân, đem thứ này trấn áp tại một cái phong thủy huyệt nhãn bên trên, sửa từ trường, tăng phong tụ khí, để nơi đây linh khí ngưng tụ không tan. Đợi một thời gian, nơi đây cùng động thiên phúc địa không sai biệt lắm. Ngay sau đó, đem giận tinh gà ném đến nơi đây. Ha ha ha, giận tinh gà mười phần hưởng thụ, chân gà gãi mặt đất, nằm ngáy ho ho đi. Ngay sau đó, Lý Văn Kiệt lại lấy ra một thần thái tường hòa, nụ hoa chấm nở, hỏi ra không đáp, phủ chi tức cười. Thiếu khuyết điểm linh thổ. Lý Văn Kiệt đọc qua hệ thống không gian. Linh điền một khối một không mở, 7000 long khí. Mua sắm. Lý Văn Kiệt cũng không chậm trễ, bồi dưỡng bảo dược, linh sủng, không xuống điểm huyết bản sao được. Hiến Vương hang ổ sau này sẽ là động thiên phúc địa, đường lui của mình, đại bản doanh. Hồ Lô Động ở trong, thoáng qua hiện ra một khối linh điền, linh khí mở mịt, ngưng tụ không tan. Cốc vàng ba chân, chấn áp tại linh điền bên cạnh. Lý Văn Kiệt cẩn thận từng ly từng tí, đem một chồng ở giữa linh điền, ngay sau đó đem dương chi ngọc lọ sạch lấy ra. Cái đồ chơi này hiệu quả đặc biệt, Lý Văn Kiệt cũng đã là thăm dò đi ra. Có thể hội tụ linh khí, hấp thu nguyên hoa, biến thành một chút thanh thủy, cũng có thể xưng là linh dịch. Loại linh dịch này, chữa thương, tăng cường thể phách, bồi dưỡng linh dược, linh sủng, đều có hiệu quả. Lý Văn Kiệt đem bên trong linh dịch cấp tốc đổ vào một rễ cây, nữ nhân này mười phần hưởng thụ hai mắt nhắm lại. Đợi một thời gian, nhất định có thể hóa thành hình người. Xong việc đằng sau, Lý Văn Kiệt đem ngọc này lọ sạch, đặt ở linh điền ở trong, để nó hấp thu linh khí. Hoa linh, tiểu hoa linh, giống như một cái hồ điệp bình thường, lúc này xuyên thẳng qua tại trong linh điền, đem gửi nhỏ ở trong dược liệu hạt giống, cẩn thận từng ly từng tí trồng trọt đi vào. Ngọc này lọ sạch ở trong, linh dịch chính là tốt nhất phân bón. Ngươi cẩn thận lợi dụng. Biết, Lang Quân. Hoa linh ở bên ngon mà cười. Nơi này, ta sẽ để cho nhị đệ lưu lại 1000 gỡ linh tinh minh, đến phong tỏa nơi đây, một phương diện bảo hộ ngươi an toàn, một phương diện khai khẩn xuống tới, xung làm chúng ta phải hàng ổ. Như gặp đến nguy hiểm. Lý Văn Kiệt nói ngươi một mực nói, phu quân ngươi chính là ba tương bốn nước bánh lái Lý Văn Kiệt, nếu ai dám nghe rằng, còn lại giao cho ta giải quyết. Ân a. Hoa Linh Nhu thuận gật đầu. Trần Ngọc Lâu nơi này, cũng đang không ngừng chỉ huy quần đạo vận chuyển tài bảo, đem nó tất cả đều vận chuyển trở lại Tương Âm Thường Thắng Sơn ở trong. Triều binh mãi mã. Trải qua Bình Sơn, Tây Hạ Hắc Thủy Thành, Hiến Vương đại mộ, ba tòa đại mộ, Kim Ngọc Bảo Hàng, nhiều vô số kể. Gỡ linh bây giờ thế lực chưa từng có chi thịnh. Trong lúc nhất thời, người nghe đầu nhập vào người, giống như gió, ngắn ngủi mấy tháng, Thường Thắng Sơn cắm tuyến tụ nghĩa người, cao tới 700,000 chi chúng. Quan ngoại, Trương gia từ đường, răng đèn kết hoa, phi hồng quái thải, lửa đèn phồn thị. Thiếu nữ mắt như tinh quang chi sáng lạ, giống như thu thủy chi huyền chuyển, môi như bôi son, mày như mực nhiễm, tóc mai như bụi tóc, bó đuốc cắm ở bốn phía, một bộ màu đỏ chót áo cưới, đầu đầy châu ngọc, thêu hoa màu đỏ dài nhỏ. Tộc lao trong đó một tên người trương gia ở bên nói tộc trưởng không tại, chúng ta làm như vậy thích hợp sao? Ngu xuẩn, tên này tộc lao nói cái này chính là vì sinh sôi ta trương gia huyết mạch, cùng Lý Văn Kiệt thông hôn, sinh ra nhất định chính là thánh anh. Như vậy huyết mạch, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, nhất định có thể làm cho ta trương gia đi hướng đỉnh phong mới. Tộc trưởng nhất định cũng sẽ vỗ tay khen hay, tộc lao thản nhiên nói. Ấn tên này người trương gia gật gật đầu, tân nương tử lên điệu, tiến về xa thành. Ánh nến chiếu rọi, thiếu nữ trên đầu bao trùm màu đỏ vải tơ, ánh nến dẫn đốt, túi đầu ngượng ngùng không nói. Đại soái người mặc một bộ văn võ bảo, nghiêng lệch mũ rộng đành, đứng tại trên xà nhà, nhìn qua phía dưới Lý Văn Kiệt say khướt bước vào trong phòng. Điện hạ, rốt cục có hậu trong mắt, hiện ra một vòng vẻ vui mừng. Chương 103. Hồ Quốc Hoa, âm dương mắt tôn quốc phụ, 13 giảm trải. Sáng sớm hôm sau, xa thành, Lý Văn Kiệt lấy bột đánh răng, kết thúc về sau, liền ra đường tiện thể đi dạo một vòng. Bây giờ nhàn rỗi, cũng là nhàn nhã. Côn Lôn thần cung, địa hình phức tạp, mấy tên tá lĩnh hảo thủ đi trước giẫm đĩa, cũng là không nóng nảy. Trên đường phố, Diêm gia sớm mới ra lò bánh bao hấp, mang về cho phu nhân đi. Mới ra tới cá sạo, Diêm gia đến một đầu đi, không cần tiền. Nam Lai Bắc Vãng, tiểu thương rất nhiều. Nhìn thấy Lý Văn Kiệt, cũng đều tất cung tất kính, Lý Văn Kiệt chỉ là ngoắc gật đầu ra hiệu. Rất nhanh, đi vào một cái quẻ bày bên cạnh. Quẻ trên quán, tôn chữ, viết, âm dương mắt, tính toán tường tận thiên hạ quẻ tựa. Thật đại khí phách. Lý Văn Kiệt ngồi tại quẻ bày bên cạnh. Sáng sớm, ta liền nghe bắt ra nói, cái này xa thành tới cái điểm màu vàng tiên sinh, so với hắn lao tể nhà kỳ môn tám tính, còn lợi hại hơn nhiều. Thuận đường mà đến. Nguyên lai là sư thúc ca. Lý Văn Kiệt chắp tay nói. Âm dương mắt tôn quốc phụ, trương tam dây xích nhỏ nhất đồ đệ, chưa trao tặng mạc kim phủ, chỉ cấp nửa cuốn 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Người này tinh thông gió thủy tướng thuật, kỳ môn độ giáp, thậm chí còn có một chút điểm thần thông. Nguyên tắc ở trong. Hồ Ba một tổ cha, Hồ Quốc Hoa tiểu tử này, để 13 dặm trải thi ma, mổ đi tâm can, nuốt vào trong bụng. Chính là tôn quốc phụ cứu. Bất quá tôn quốc phụ, xưa nay không bên dưới đấu, dù sao không có trao tặng mạc kim phủ, chỉ tính mệnh mà sống. Đối phương mỉm cười, tay vuốt tròm dâu nói mạc kim phát đổi, cuối cùng không phải chính đồ. Nhớ năm đó sư tôn trao tặng 3 viên mạc kim phủ, 3 vị sư minh, hạ chẳng đều không ra hồn. Ngược lại là sư chất, chúng mục tiêu bất phàm, ngược lại là có năm đó sư tôn phong phạm. Tôn quốc phụ tán thưởng nói, nên biết được. Mạc kim, phát đổi, rời núi, tá linh ở trong, lẫn vào uy phong nhất, hết thảy đổ đấu nghề này, cũng không sánh nổi một cái trương tam dây xích. Cuối nhà thanh lay rồng cao thủ. Người này tuy là mạc kim chi đồ, nhưng thụ trong rừng lão quỷ điểm hóa, một tay cùng nhau mèo chi thuật, xuất thần nhập hóa. Không chỉ đổ đấu, sinh gặp loạn thế, càng là bình định dân nam, triều đình sắp phong, đi theo Tả đại nhân, thu phục Tây vực, chiến công hiển hách, thọ hết chết già. Ta có thể nào cùng sư công đánh đồng? Lý Văn Kiệt ở bên khiêm tốn nói. Làm gì khiêm tốn? Tôn quốc phụ nói sự tích của ngươi, ta nghe qua, không phải tầm thường. Sư thúc nếu đi vào cái này sát hành, về sau không cần màn trời chiếu đất, làm cái gì điểm màu vàng tiên sinh, xem bói mà sống. Đến ta thường thắng sơn, cắm hương tụ nghĩa, há không đẹp quá thay? Lý Văn Kiệt ở bên đạo. Ta nhàn tản đã quen. Tôn quốc phụ cười cười nói, lần này đi vào sát thành, chính là vì một người. Ta ở trên đường, gần nhất nhìn thấy một cái người chết sống lại, hắn không có trái tim, bị một đầu thi ma ăn. Ta dự định cứu hắn. Tôn quốc phụ đạo, chẳng lẽ là Hồ Quốc Hoa? Lý Văn Kiệt híp mắt lại, đoạn này kịch bản, ngược lại là dính liền đến 13 dặm trải một đoạn này. Lão Hồ tổ phụ a lão Hồ một nhà, cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, hậu thế Hồ Ba một ngày mệnh chi tử, lão cha Hồ Vân Tuyên cũng là đại quan, đáng giá lôi kéo. Hùng chi, 13 dặm trải, nơi đây cũng coi như hung phần một tòa. Cái kia thi ma hung mãnh không gì sánh được, hàng phục đằng sau, chắc hẳn cũng có ban thưởng. Lý Văn Kiệt ngay sau đó đánh nhịp nói sư thúc, ta nguyện cùng ngươi cùng đi. Như vậy rất tốt. Tôn quốc phụ gật gật đầu, trong mắt hiện ra một vòng vẻ tán thành. Sắc trời rất nhanh vào đêm, hoàng hôn bao phủ thương cung, chỉ gặp một cái người nghiện ma túy, đầu đội mũ trọm, trên thân một bộ vải thô tê dài áo, gầy trơ cả xương, rõ ràng là bị thuốc viện chú rông thể cốt. Chính là Hồ Quốc Hoa. Lôi kéo một cái xe đẩy nhỏ, bên trên còn có một cái đại cô đường, thô thủ đại cước, người mặc một bộ áo gai vải thô, nhưng dáng dấp cũng là tuấn tú. Sư phụ, Hồ Quốc Hoa kiên trì, lôi kéo xe đẩy nhỏ tới nói đây là ta vừa mua nàng dâu, tiểu thúy, sư phụ, sau đó nên làm cái gì à? Cái kia thi ma Hồ Quốc Hoa nói đến đây, hai chân phát run nói cũng quá hung lợi hại. Không phải vậy, liền theo nàng tính toán. Hồ Quốc Hoa cúi đầu nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Tôn quốc phụ ở bên nói ngươi nhưng có biết cái kia thi ma lai lịch. Người này là đại minh những năm cuối, chết oan tân hôn chi phụ, oan khí sâu nặng. Trải qua trăm năm, tại khô mộ phần tuyệt địa, tu luyện thành thi ma tinh quái, đào lá gan moi tim, hung ác không gì sánh được. Nàng nuốt ngươi trái tim, bất quá là muốn lợi dụng ngươi, tìm 9981 tên nữ tử, năm âm giờ âm âm nguyệt, nuốt trái tim. Đến lúc đó, chỉ sợ không phải Long Hổ Sơn Ngũ Lôi Đại Điện Trương Tiên Sư xuống núi, không có khả năng trừ bỏ kẻ này. Hiện nay, chính là giết chết gia hỏa này thời cơ tốt nhất, ngươi muốn ý kế hành sự. Huống chi, bây giờ sư chất ta, xa thành người xương diêm ra, cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi, không cần phải lo lắng. Tôn quốc phụ thản nhiên nói. Nghe vậy đằng sau, Hồ Quốc Hoa nhìn về phía Lý Văn Kiệt, nghĩ thầm đây cũng là Sa Thành danh tiếng đang thịnh Diêm Gia à, thật sự là khí vũ phi phàm. Lần này được cứu rồi, để Tiểu Thúy rời đi trước. Tôn Quốc Phụ nói, y theo Tiểu Thúy bộ dáng, cấp tốc lấy cái kéo cắt giấy người. Ngay sau đó thổi một bụng, chỉ gặp một cái giống như lúc nữ nhân, đã là xuất hiện tại xe cải tiến hai bánh bên trên. Tôn Quốc Phụ lại lấy móng lửa đen, xung làm cô gái này người giấy trái tim, đến che đậy cái kia thi ma. Lý Văn Kiệt ở bên nhìn qua sư thúc động tác, nghĩ thầm cái này Tôn Quốc Phụ cũng là không đơn giản, đây coi như là pháp lực đi. Người khác còn chưa bao giờ từng xuất hiện, có điểm giống là Quan Sơn Thái Bảo người giấy yêu thuật. Thông qua Tôn Quốc Phụ nơi này biết được, năm đó Trương Tam dây xích nhất thiên bị hắn dạy cho bay trên trời con nghê, sắt mài đầu, bản tính vàng. Đại đa số đều là tầm long điểm huyệt, cũng hoặc là ngạnh khí công, võ công loại hình đồ vật. Nhưng Tôn Quốc Phụ không xuống đấu. Bởi vậy Trương Tam gia dạy cho Tôn Quốc Phụ chính là mộ huyệt ở trong, lấy được một chút thượng cổ vu thuật, cùng loại này cắt giấy hóa người thuật pháp rất nhiều. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau cũng là khẽ gật đầu. Nghĩ thầm không hổ là sư công, rất khó tưởng tượng, người này năm đó đến cỡ nào thần thông quảng đại. Thật muốn nhìn một chút. Tôn Quốc Phụ đem nữ chỉ người đặt ở xe cải tiến hai bánh bên trên, để Hồ Quốc Hoa y kế hành sự, là bảo toàn mạng nhỏ. Hồ Quốc Hoa đành phải kiên trì, lôi kéo xe cải tiến hai bánh bên trên nữ chỉ người, đi vào 13 dặm trải trong bãi tha ma. Lý Văn Kiệt, Tôn Quốc Phụ hai người thì ẩn tàng thân hình, tiềm phục tại bên cạnh. Cái này 13 dặm trải bãi tha ma, khắp nơi đều là thi thể, khô mộ phần khắp nơi trên đất, ăn người chết thịt chó hoang cũng không ít, hai mắt màu đỏ tươi, âm phong trận trận. Trong đó một khối phần mộ, tàn bia bên cạnh, chỉ gặp một nữ tử, một bộ màu đỏ chót liễu phục, sắc mặt tái nhợt, giống như cương thi, cuộn lại tóc. Mắt thấy Hồ Quốc Hoa tới, cặc cặc cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Tiên gia phân phó, không dám không đến. Hồ Quốc Hoa nhắm mắt nói, đây là ta vừa mua nữ nhân, tên là Tiểu Thúy, chính phù hợp tiên gia điều kiện. Cái này thi ma cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, ở bên nói làm sao mới một cái, 7740 cựu tiên bên trong, tìm không đủ 81 nữ nhân, ngươi liền chờ chết đi. Thoại âm rơi xuống, cái này thi ma há mồm khẽ hấp, rồi ra lợi chảo, trực tiếp đem cái này Tiểu Thúy trái tim móc ra, hướng phía miệng ở trong nhét vào. A, vừa mới nhét vào miệng, chỉ gặp cái này Tiểu Thúy trái tim chính là móng lửa đen chế tác mà ra, kêu thảm một tiếng, hai mắt màu đỏ tươi, gắt gao tiếp cận Hồ Quốc Hoa. Ngươi dám trêu đùa ta? Trong chốc lát, âm phong kêu khóc, nữ thi này duỗi ra quỷ trảo, hướng thẳng đến Hồ Quốc Hoa đầu bắt tới, ta muốn ngươi chết. Chương 104. Vũ Vương chi nhận uy lực, thi ma luyện tâm, vạn năm lão quái hiến vương. Ta muốn ngươi chết, cái này thi ma hung tính đại phát, mắt thấy nuốt vào trái tim, chính là móng lửa đen. Tức hồn hẹn, duỗi ra quỷ trảo, liền muốn đem Hồ Quốc Hoa trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hưu, ẩn nút tại trong bụi cỏ Tôn Quốc Phụ, từ trong ngực lấy ra ba chi pháp tiễn. Trên đó buộc chặt phù lục, chính là chuyên môn khắc chế tà túy, cương thi loại hình phụ chú. Nên ở nữ thi này mang ngực, bắn tung tóe ra liên tiếp hỏa hoa đi ra, kẻ này kêu thảm một tiếng. Bình thường cương thi, chúng Tôn Quốc Phụ nưu kế, nuốt vào móng lửa đen, lại thêm chúng cái này ba chi pháp tiễn. Không cần một thời ba khắc, lập tức liền sẽ bốc hơi khói đen, hóa thành một bộ thi thể, đến lúc đó đem nó phong nhập quan tài, lấy mặc đầu tuyến chấn chi. Một mùi lửa đốt sạch sẽ, cũng liền xong việc. Nào có thể đoán được cái này trăm năm thi ma, không lợi hại, dù là nuốt vào móng lửa đen, vẫn không có tử vong dấu hiệu. Ngược lại áo bào phân phật, toàn thân tóc giống như cương châm bình thường, dựng thẳng lên. Cả người hướng thẳng đến Tôn Quốc Phụ địa phương ẩn thân, phiêu đãng mà đến, tốc độ cực nhanh, âm phong gào thét. Không tốt. Tôn Quốc Phụ mắt thấy như vậy dấu hiệu, cũng là liền vội vàng xoay người liền đi, sư chất, kẻ này đạo hạnh không cạn, móng lửa đen đều không thể khắc chế. Trước tránh né mũi nhọn, Lý Văn Kiệt hơi nhíu mày, còn tưởng rằng sư thúc còn có thể có cái gì ẩn tàng chuẩn bị ở sau đâu. Nửa ngày liền cái này có chút tài năng. Bất quá cái này trăm năm thì mà, đối với người bình thường mà nói, khả năng tương đương khó giải quyết. Nhưng đặt ở Lý Văn Kiệt trong mắt, khả năng thật đúng là không thế nào nhỏ. Đừng bảo là Lý Văn Kiệt, liền xem như cái còi tới, lấy sao khôi đá đấu, trực tiếp liền có thể đem nữ thi này đầu rào xuống tới. Khó trách nguyên tắc ở trong, Tôn Quốc Phụ mặc dù giết chết thi ma, nhưng người cũng bị thương nặng, không có hai năm liền một mạng quý thiên. Nhìn ta. Lý Văn Kiệt nhảy lên đứng ra, từ bên hông gỡ xuống Vu Vương chi nhận, lại đuổi để cho ngươi hồn phi phách tán. Cái này thi ma, trong giữa không trung dừng thân ảnh. Nhìn qua thiếu niên trước mắt, thiếu niên này khí độ phi phàm, có chút không tầm thường, trong lúc nhất thời đoán không được nội tình, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại gặp thiếu niên này, từ bên hông lấy ra một thanh truy thủ, nhỏ bé nhanh nhẹn, dài bằng bàn tay ngắn, thật sự là không thế nào thu hút, nhất là vung một chút, còn cùng nhi đồng đồ chơi một dạng, khiến Vương lao đông tây ngọc gầm phong túng, đưa ta đầu đến, lại phối hợp một ít đủ mọi màu sắc đặc hiệu, đơn giản chính là một thanh hiện đại 30 khối tiền một thanh nhi đồng đồ chơi nhỏ. Cái này trăm năm thi mà cười eo đều nhanh không thẳng lên được, cười quái dị nói, tiểu lang quân, đây chỉ là nhà ngươi làm thịt gà tiểu đạo đi. Đồ chơi nhỏ này cũng nghĩ đối với ta tạo thành tổn thương, giao ra trái tim của ngươi đi. Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, chắc hẳn trái tim cũng rất mỹ vị, cái này thi ma liếm liếm ở môi, rồi ra quỷ trảo, hướng thẳng đến Lý Văn Kiệt quét sạch mà đi. Sư chất, mắt thấy như vậy trạng thái, Tôn Quốc Phụ giật mình, Hồ Quốc Hoa càng là thở mạnh cũng không dám, doa đến đều tè ra quần háng. Ta để cho ngươi cởi trong lòng bàn tay Vu Vương chi nhận, đột nhiên vung lên. Thanh đoàn đao này, trôi đao tái nhật quỷ thủ, giống như vạn quỷ kêu khóc, địa ngục xâm la, núi thây biển máu. Thân đao toàn thân đen như mực, chỉ là một đao rơi xuống, tại nữ thi này trong ma nhãn, giống như đến 18 tầng địa ngục phía dưới, vạn hồn kêu khóc, đinh thai nhức óc. Tại cái này vạn hồn ác quỷ bên trong, âm khí ngập trời phía dưới, một bộ màu đen vương bảo không đầu lão quái, trong miệng âm điệu băng lãnh, giống như địa ngục vang lên thanh âm, đưa ta đầu đến. À, dưới một đao đi, cái này thi ma đầu trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, bị Vu Vương chỉ nhận tổn vệ. Chỉ còn lại có một bộ thân thể tàn phế, vứt trên mặt đất, lại không động tĩnh. Bảo bối tốt. Lý Văn Kiệt thưởng thức một trận bàn tay Vu Vương chi nhận, cùng Hiến Vương bị ai càng âm gian. Tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào? Cái này trăm năm thi ma, nhiều lắm là cũng chính là cái tu luyện trăm năm, ngẫu nhiên ăn mấy cái trái tim tiểu quái vật mà thôi. So ra Hiến Vương loại này vạn năm lão quái, giết người như ngoáy chi đồ. Đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Cùng Hiến Vương nhất bị, nữ thi này ma đơn giản mi thành ngục tú. Suy, kéo ra một cái đao hoa, Lý Văn Kiệt trực tiếp đem Vu Vương chi nhận cắm vào bên hông. Đến cùng là xa thành Diêm La. Tôn Quốc Phụ ở bên nhìn qua Lý Văn Kiệt bóng lưng, cũng là khẽ gật đầu. Nghĩ thầm chính mình hay là lo lắng dư thừa. Thiếu niên này, chỉ sợ vạn năm phi cương, cũng có thể trực tiếp tàn sát. Trăm năm thi ma, trong mắt hắn, bất quá chỉ là gà đất chó sành thái thôi. Xử lý trăm năm thi ma. Tôn Quốc Phụ cấp tốc tiến lên, một mùi lửa đem cái này thi ma thân thể tàn phế đốt đi sạch sẽ, ngay sau đó tại cái này hải cốt ở trong, tìm được một viên mắt gà lớn nhỏ hồng tâm. Há mồm, đem hồ quốc hoa kéo qua đến, một tay lấy cái này hồng tâm ném vào hồ quốc hoa trong miệng. Cái này hồng tâm, chính là hồ quốc hoa trái tim. Hồ quốc hoa nuốt vào hồng tâm, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt, cũng không tiếp tục là trước kia cổ hành thi kia đi thịt. Lúc này cảm động đến rơi nước mắt, vì xuống thân nói đa tạ sư phụ. Đa tạ sư minh hắn ngược lại là sẽ thuận cắn bỏ, dựa theo bối phận tới nói, xưng hô Lý Văn Kiệt một câu sư minh, cũng là không đủ. Về sau muốn từ bỏ thuốc phiện, an tâm cùng tiểu thúy sinh hoạt. Tôn Quốc Phụ ở bên đạo. Ân. Hồ quốc hoa gật đầu. 13 dặm trải, trăm năm thi ma, phát động đặc thù ban thưởng. Thi ma luyện tâm. Đạo cụ đặc thù, thi ma quỷ trảo. Lúc này ở Lý Văn Kiệt trong hệ thống không gian, thêm ra một viên toàn thân đen kịt quỷ trảo, hình dáng tướng mạo cùng thi ma quỷ trảo có chút cùng loại. Thứ này chuyên môn mọi tim. Nô ra đi đằng sau, bình thường người phàm tục, trái tim có thể trực tiếp bị đào ra, bóp tại quỷ trảo ở trong. Thi ma luyện tâm, cũng không tệ lắm, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Văn Kiệt trong lòng tự nói, cái này 13 dặm trải, bãi tha ma một mảnh mà thôi. Thậm chí so ra kém bụi trưởng lão ngoài ra, tòa kia nam tống hung phần. Tự nhiên kém chi rất xa, nhưng có thể phát động đặc thù ban thưởng, cũng coi là không tệ, đây cũng là hệ thống thăng cấp, tại Hiến Vương lăng mộ ở trong, mang tới đặc thù hiệu ứng. Sư chất, Tôn Quốc Phụ ở bên nói lần này đã tạ hỗ trợ. Ngay sau, ta sư đồ hai người cũng sẽ ở xa thành ở lâu, có chuyện gì cũng có thể tìm đến sư thúc thương nghị. Tôn Quốc Phụ ở bên đạo. Ân. Lý Văn Kiệt gật gật đầu. Đúng rồi. Lý Văn Kiệt nhíu mày, nghĩ đến một sự kiện, sư thúc khả năng xem bói một chút, sư minh của ta bây giờ tình huống gì? Lạc Dương kiếm đính, Hoàng Hà quái ngư, ngàn năm cổ thành, Hoàng Hà xua đuổi thần dịch bệnh. Lý Văn Kiệt cũng nghĩ biết được, chính mình sư minh đã thần tiên Dương Phương hạ lạc, có cơ hội hoàn toàn có thể tới một trận ngựa đạp trung nguyên, đối phó cái này quân phiệt đồ hắc hổ. Mở rộng thế lực, còn có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng, một công ba việc. Nơi đây cũng không phải là nói chuyện địa phương, về trước sát hành, làm tiếp định đoạn. Tôn Quốc Phụ nói. Hồ Quốc Hoa ở bên cũng đẩy xe đẩy nhỏ, mang theo tiểu thúy, sư phụ, còn có Lý Văn Kiệt bọn người, cấp tốc về tới sát hành. Chương 105. Hoàng Hà Cổ Na, Lạc Dương Kim Đính, Đạ Thần Tiên Dương Vương. Sát hành. Tôn Quốc Phụ bắt đầu xem bói thôi diễn, thật lâu không nói. Lý Văn Kiệt thì tại bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Lý Văn Kiệt tiện nghi sư huynh này, Đạ Thần Tiên Dương Vương, xuất sinh lai lịch cũng bị kín một tầng sát thái thần bí. Truyền thuyết năm đó Dương Phương xuất sinh trước đó, Dương Phương phụ thân mộng thấy kim đỉnh đại điện vàng son lộng lẫy, chiếm cứ kim long một đầu, trong ngực ôm một cái mèo mù. Cái kia kim long miệng nói tiếng người, đối với Dương Phương phụ thân nói, cái này Ly Miêu cho ngươi làm nhi tử, ngươi có muốn hay không? Dương Phương phụ thân nghe vậy lập tức bó tay rồi, nghĩ thầm như vậy một cảnh, ta còn tưởng rằng thần long giáng thế, con của ta là con rồng đâu, kết quả ngươi cho ta cái mù loà mèo già. Ngay sau đó cự tuyệt nói, ai muốn cái đồ chơi này làm con trai a? Cái này thần long nghe vậy đằng sau lấy bút rồng, tại trong đại điện giữ lại hai viên long nhãn, trực tiếp khảm nạm tại mèo mù hai mắt ở trong. Trong mấy mắt, chỉ gặp cái này mèo mù, hai mắt sáng như tuyết, giống như hai thanh lưỡi dao mở dạng, lóe hàn quang. Ngay sau đó, cái này Dương Phương phụ thân liền tỉnh, các loại tỉnh đằng sau, lao bà hắn sinh ra cái tiểu hài, hai mắt là sáng như tuyết sáng như tuyết, cùng trong mộng cảnh cái kia Ly Miêu đơn giản giống nhau như lúc. Từ đó, Dương Phương tại trên đường, đạt được một cái thi đấu Ly Miêu tên tuổi đi ra. Cái này Dương Phương hai mắt như điện, truyền thuyết người này trời sinh bất phàm, bình thường mạc kim gia quý, còn cần thiên can địa chi, tầm long định nguyệt. Người này lấy hai mắt quét qua, liền có thể định giá phong thủy long nguyệt, mà lại đêm có thể thấy mọi vật, vô cùng kỳ diệu. Lại thêm sư phụ kim toán bản tặng cho một đầu đả thần tiên, càng là như hổ thêm cánh, tại lục lâm đạo bên trên danh hào không thua kém một chút nào trá cô tiếu cao thủ. Đến tiếp sau cùng thảo đầu thái tuế mạnh chạy, thần trộm khoái thủ phùng điện thần, thiết trụy bá vương tôi lao đạo, kết bái huynh đệ khác họ, tiến về Lạc Dương đối phó đại quân phiệt đồ hắc hổ. Cái này đồ hắc hổ cũng là cắt cứ một phương người, người này lòng tham không đáy, tàn nhẫn không gì sánh được, là bảo toàn chính mình đào ra Hoàng Hà khẩu bờ, ven đường không biết bao nhiêu nạn dân trôi giạt khắp nơi, chết tại hồng thủy manh thú phía dưới. Cũng chính là căn cứ vào bối cảnh này bên dưới, Dương Phương đi Lạc Dương đối phó đồ hắc hổ, kim toán bản vì cứu Hoàng Hà hai bên bờ nạn dân, tiến về Long Lĩnh Mê Quật, mở Lý Thuần Phong đại mộ, cũng chết tại trong lăng mộ. Cái này Tôn Quốc Phụ thôi diễn thật lâu, lúc này mới mở hai mắt ra nói cái này Dương Phương bây giờ thân ở Lạc Dương, chỉ là vận thế không tốt, cần nó tương trợ. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau khẽ gật đầu. Thu xếp tốt Tôn Quốc Phụ mọi người, lúc này mới tiến về Thường Thắng Sơn, gọi tới nhị đệ tam đệ, liền chuyện này bắt đầu thương nghị. Đại ca, Trần Ngọc Lâu ở bên, lay động quạt giấy nói đồ hắc hổ, ta ngược lại thật ra nghe nói qua người này. Người này cũng là thổ phỉ xuất thân, thừa dịp loạn thế phát tích, cắt cứ một phường, chiếm cứ Lạc Dương, cánh chim tương đối khá. Mà lại nghe nói người này, hai mắt tròng trắng mắt rất nhiều, dựa theo xiết miệng lời nói, bực này tướng mạo, chính là gian hùng chi tướng. Nếu không trừ chi, lâu tất làm hại. Ta Thường Thắng Sơn, bây giờ tại đại ca dẫn dắt phía dưới, chưa từng có phồn thịnh, cắm hương chi đồ, không xuống 700,000 chi chúng, chiếm cứ ba tương bốn nước, xa thành. Đặt ở cổ đại, cũng coi là nát đất phong hầu. Không bằng dạng này, ta để La Soái dẫn đầu tinh binh mấy bạn, theo đại ca đi qua, chinh chiến người này, như thế nào? Trần Ngọc Lâu ở bên đạo. Dạng này, Lý Văn Kiệt chắp hai tay sau lưng nói tam đệ, nhị đệ, hai người các ngươi theo ta, giả dạng thương nhân, đi đầu Lạc Dương, dâm đĩa. La Lão Oai, một bộ nhung trang La Lão Oai, kinh sợ ở bên nói đại ca. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, công tác thời điểm, xứng chức vụ. Lý Văn Kiệt nhìn về phía La Lão Oai đạo. Là, điện hạ. La Lão Oai kinh sợ đạo. Hắn cũng hiểu biết, chính mình có thể có hôm nay, Lý Văn Kiệt chính là mấu chốt. Ngươi dẫn theo tinh binh 10,000, muốn tốt tay, những cái kia đầu đường xó chợ, nhát gan chi đồ, chớ có bước vào trong đó. Đóng quân Hoàng Hà hai bên mở, chôn nổi nấu cơm, không được đến trễ, chờ ta cùng nhị đệ tam đệ, xác minh tình huống, lại đi liên lạc. Là. La Lão Oai liền đội vàng gật đầu, không dám chút nào chậm trễ. Tam đệ, ngươi cũng không cần sốt ruột. Lý Văn Kiệt nhìn về phía Trá Cô Tiếu nói các loại giải quyết xong cái này quân phiệt đồ hắc hổ, xác minh Côn Lôn chi địa, chúng ta liền lập tức trải rộng ra, giúp ngươi phá giải mười lần rùa. Ân. Trá Cô Tiếu gật gật đầu, lại nói Lý Văn Kiệt nơi này, giả dạng thành thương nhân người bán hàng rong, một bộ tơ lụa màu đen, đầu đội mũ mềm, màu đen kính râm, eo buộc bảo đao. Bên cạnh Trá Cô Tiếu, Trần Ngọc Lâu cũng thay đổi khác biệt trang trí. Lão Kiếm Thần, Lão Thiên Sư, Bạch Nguyệt Khôi, Thạch Giao bốn người, thì tất cả đều giả dạng thành người hầu bộ dáng, đi theo Tả Hữu, tiến về Lạc Dương. Thời cổ, dự tình mảnh đất này được xưng là Trung Nguyên, Lục Chiêu cố đô, nội tình phong phú. Chúng tuyển nguyên người có thể xưng bá thiên hạ, nhìn quanh khắp nơi cửu châu, xưng vương xưng bá. Cùng nhau đi tới, chỉ gặp Hoàng Hà tràn lan không ngớt, tiếng nước ầm ầm, không biết bao nhiêu nạn dân, xanh sao vàng bọn, thần sát chết lặng. Coi con là thức ăn, bán trai bán gái, để đổi lấy lương thực đỡ đói. Cùng nhau đi tới, xương khô trải rộng, quả nhiên là loạn thế nhân mạng giống như cỏ rác, để cho người ta bùi ngùi mãi thôi. Trần Ngọc Lâu ở bên, nhìn qua bực này thảm trạng, cũng là mắng, cái này đồ hắc hổ, thật không phải thứ tốt. Nghe nói người này là cùng mặt khác một đường quân phiệt tác chiến, đánh mãi không xong, lúc này mới vỡ đê Hoàng Hà khẩu, lấy thủy công phương thức chiếm đoạt, cái này mấy vạn bạn bách tính sinh mệnh, thật sự là gặp tai vạ. Thương bách tính khổ, vong bách tính khổ a. Lý Văn Kiệt thở dài. Ven đường, Trần, Trá hai người, cũng tại Lý Văn Kiệt thụ ý phía dưới, phân phát lương thảo kim mét, khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh. Không bao lâu, đã là đến Khai Phong phủ, trong thành báo các khắp nơi trên đất, gió lớn gào thét, có đạo thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tốt, nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ. Bây giờ loạn thế dung chuyển, quân phiệt hỗn chiến, đối diện ứng nhân phát sắc cơ, long xà khởi lục, thiên địa lật đổ. Bước vào trong thành, hơi nghe ngóng một chút, đã là biết được tiền căn hậu quả. Cái kia đồ hắc hổ phủ đại soái, ngay tại Khai Phong phủ trung ương, chỉ là bây giờ đồ hắc hổ, còn không tại trong soái phủ. Lạc Dương Hoàng Hà phía dưới, nước bùn ngàn năm, lưu truyền không ít kim môn bảo tàng. Trong đó đại hộ quốc tự nghe đồn, nhất là ồn ào náo động đùi bên trên, nghe đồn Khai Phong phủ bên dưới, mai táng địa bên dưới cổ thành, cái kia đại hộ quốc tự chính là Bắc Tống thời đại lưu lại. Trong đó có một trận trời cự Phật, thiên thủ thiên nhãn, toàn thân khảm nạm chân châu mỹ ngọc, toàn thân lấy hoàng kim rèn đúc mà thành. Giá trị liên thành. Đại quân phiệt đồ hắc hổ, bây giờ đã là đốc quân, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lúc năm dung chuyển, thiên hạ quân phiệt to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu. Đơn thuần đồng dạng là thổ phỉ xuất thân Trần Ngọc Lâu bọn người, chiếm cứ Thường Thắng Sơn, bây giờ thanh thế chi tráng, trên dưới có thể xưng 700,000 chi chúng. Nghe nói chính là đào móc thượng cổ cự mộ, trộm ra vàng bạc, mới có thể có thanh thế như vậy. Đồ hắc hổ làm sao có thể thấy không thèm. Bây giờ nghe nói đại hộ quốc tự, cùng cái này Hoàng Hà cổ thành, thông thiên cự Phật, giống như gặp được mùi tanh mèo già, toàn thân ngứa. Sớm đã dẫn binh mấy ngàn, tiến về Hoàng Hà cổ bến đỏ, tiến đến đào móc đại hộ quốc tự đi. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau, cũng không chậm trễ, cấp tốc đi một phong thư, để La Lão Oai tụ tập binh mã, trước chiếm đồ hắc hổ phủ đại soái. Binh phát, Lạc Dương. Chương 106. Thông thiên cự Phật, Lạc Dương kim đính, Hoàng Hà cổ quan. Tá Linh bây giờ binh hùng tướng mạnh, La Lão Oai lần này cũng mang tất cả đều là 700,000 bên trong, tinh binh hàn tướng, đằng đằng sát khí, từ đống người chết ở trong bỏ ra tới ngon nhân. Đi theo La Soái, ngựa đạp Trung Nguyên. Cái này đồ hắc hổ thủ hạ mặc dù cũng không ít dũng manh chi đồ, nhưng đốc quân bây giờ không ở trong thành, đi sớm đào móc đại hộ quốc tự. Trong thành trống rỗng, rắn mất đầu, đành phải tước vũ khí đầu hàng. Lý Văn Kiệt cũng là nhân cơ hội này, để đại bộ đội phân ra tinh binh 1,000, tiến về Hoàng Hà cổ bến đỏ, một đường truy sát đồ hắc hổ mà đi. Hoàng Hà Na Quốc, thông thiên cự Phật, nơi đây tất là thượng cổ cự mộ danh sách. Cái này Hoàng Hà cổ bến đỏ, chọc lãng ngập trời, bao cát ồn ào náo động, sát ý trải rộng ra, vô biên vô hạn. Đốc quân, nó bên cạnh, Một tên phó quan ở bên cười lạnh nói, cái kia Dương Phương người thế nào, giang hồ lùn, cỏ chi đồ, cũng dám cùng bọn ta va chạm. Bất quá lấy trứng chọi đá. Bây giờ không chỉ bị chúng ta tìm tới đại hộ quốc tự phương vị, còn vây khốn tặc này, thật sự là trời cũng giúp ta, trời muốn trợ đốc quân đại nhân, lấy nó bằng bạc, xương bá thiên hạ a. Nó bên cạnh tên này phó quan, điên cuồng nuốt mông ngựa nói. Trung ương một người nam tử, cưỡi tại ngựa cao to phía trên, toàn thân áo giáp màu đen, chân đạp màu đen giày da nhỏ, bên hông treo mã đao, dưới hai mắt ba trắng. Gian hùng chi tượng, không thể coi thường. Lúc này hừ lạnh một tiếng, giang hồ lùn cỏ mà thôi, bản đốc quân ha có thể để ở trong mắt. Đốc quân nó bên cạnh tên kia phó quan, ở bên nói bất quá ta nghe nói, cái này Dương Phương sư đệ Lý Văn Kiệt, bây giờ thế nhưng là đầu ngọn gió vô lượng, cùng chiếm cứ tương âm thường thắng sơn bánh lái Trần Ngọc lâu kết bái. Thế lực trải rộng ba tương bốn nước, binh hùng tướng mạnh, không thể coi thường. Chúng ta là không phải, muốn lưu hắn một mạng. Hừ, đồ hắc hổ khinh thường nói, Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc lâu. Đó là vật gì, bất quá thổ phỉ đạo tặc mà thôi. Ta nhìn tới giống như cỏ rác. Cũng cùng bản đốc quân kêu chiến. Đúng đúng đúng, đang lúc mấy người vớt mông ngựa thời điểm. Báo. Đốc quân đại nhân, trong đó một tên lính liên lạc, giống như chó nhà có tang, vội vàng từ trên lưng ngựa ngã xuống hô, đốc quân phủ thất thủ. Cái gì? Cái kia Lý Văn Kiệt, La Lạc Oai, Trần Ngọc lâu bọn người, giống như phong lôi tin tức biến, chiếm lĩnh đốc quân phủ, còn mang theo 1000 tinh binh, đuổi tới. Bành. Đồ hắc hổ một thương đánh chết người này. Ngay sau đó diện mục giữ tận nói, tốt, thường thắng sơn đám này thổ phỉ đạo tặc, bản đốc quân không trêu chọc các ngươi ngược lại đến trêu chọc ta. Đốc quân, cái này như thế nào cho phải? Nó bên cạnh tên kia vớt mông ngựa phó quan thần sắc hoảng loạn nói, cái này đồ hắc hổ đảo đảo trong mắt. Ngay sau đó khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, một đám ô hợp chi chúng mà thôi, còn gì phải sợ. Truyền bản đốc quân quân lệnh, trước giả ý không địch lại, dù địch xâm nhập, cái này Lạc Dương kim đính đại hộ quốc tự tài bảo, lấy tá linh đám này đám ô hợp bảo tàng đang ở trước mắt, nhất định gây nên tranh đoạt. Đến lúc đó chờ bọn hắn nội loạn, bên dưới đấu thời điểm, chúng ta lại chim sẻ nút đằng sau, tự nhiên có thể giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Đồ hắc hổ thản nhiên nói, không thể không nói, người này có thể trong loạn thế này đứng vững gót chân, tuyệt không phải hai chữ may mắn. Nhưng cũng tiếc, đối thủ của hắn chính là Lý Văn Kiệt. Đã định gió châu, giống như đằng vân giá vũ bình thường, Lý Văn Kiệt sớm đã sớm đến chỗ này. Lúc này đem đồ hắc hổ ngữ kế đều thu vào trong thai, khoe miệng hiện ra một vòng khinh thường cười nhạo. Đồ hắc hổ cái này mấy ngàn binh dũng trải rộng ra, giống như bầy kiến. Lý Văn Kiệt đối với bên cạnh lao kiếm thần đạo, lao kiếm thần đến một kiếm, là điện hạ, nhắm ngay cái kia dẫn đầu bổ kiếm đến, hướng phía dưới huy kiếm, bất quá một kiếm, cắt đứt chọc lãng ngập thiên hoàng hà, tràn lan nước sông, đều từ đó cắt đứt. Đại địa càng là tùy theo vỡ ra một đạo vết kiếm, giống như khe rãnh. Trung ương đồ hắc hổ bọn người, bất quá giống như con kiến, chết không thể chết lại. Như vậy kinh biến, dù là còn thừa còn sống binh dũng, từ lâu dọa đến hồn bất phụ thể, tinh thần thất thường. Trốn ở cự thạch sau Dương Phương, lúc này thò đầu ra, nhìn qua trước mắt một màn này, trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ chấn động. Trời có mắt rồi ta Dương Phương, để cho ta có thể vượt qua như vậy nan quan. Sư Minh, Lý Văn Kiệt lúc này cũng mang theo Định Phong Châu chậm rãi hạ xuống. Sau lưng, mấy ngàn tinh binh sớm đã tại Trần Ngọc lâu dẫn dắt phía dưới, đến chỗ này, thanh thế trải rộng ra. Còn thừa những này đồ hắc hổ binh dũng, cũng chỉ có không chiến đầu hàng phần. Sư đệ, nhìn qua người trước mắt, Dương Phương cơ hồ coi là chính là ảo giác. Trước mắt nam tử, thân hình cao lớn, một đôi mắt giống như truyền thuyết bình thường, đen tỏa sáng, giống như hai thanh hàn quang lưới dao. Cầm trong tay một thanh làm bằng đồng đả thần tiên, trường tiên bốn lăng bảy đốt, giống như trường xà, trôi roi bộ phận, khỏa lấy bảy rồng, âm khắc phục ma chấn thi chú. Nam tử này khí huyết như khói, sắc mặt như hổ, thân hình uy như sơn nhạc, quả nhiên là hảo hán tử. Đơn thuần bàn về đến đơn đả độc đấu, có thể so sánh từng chiếm được chưa tăng cường trá cô thiếu. Sư minh đệ gặp mặt, tránh không được một trận hàn huyên. Từ Lý Văn Kiệt nơi này biết được, sư phụ Kim Toán bản sớm đã qua đời, về sau đến tiếp sau sự tình đằng sau, Dương Vương cũng là bùi ngùi mãi thôi. Ai, thật không nghĩ tới, sư phụ vậy mà bật vô âm tín, chỉ sợ chết tại Long Lĩnh phía dưới. Ta nếu là có thể cùng đi sư phụ cùng một chỗ, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Kim Toán bản đau lòng nhất góc đạo. Sự tình đã phát sinh, bị thương vô dụng. Có cơ hội, chúng ta đi một chuyến Long Lĩnh chính là. Lý Văn Kiệt ở bên đạo. Ân. Dương Phương hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc, nhẹ gật đầu. Đồng thời mắt thấy Lý Văn Kiệt bên cạnh, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người, sư đệ có thể lăn lộn đến tình cảnh như thế, thật là làm cho hắn ngoại ý muốn không gì sánh được. Có thể so với năm đó sư công Dương ba giây xích. Sư Minh, chúng ta lần này tới, không riêng gì chu sát cái này quân phiệt đồ hắc hổ. Bây giờ thời cuộc dung chuyển, sư phụ cũng có mở trong mộ bảo hàng, cứu tế loạn thế thương sinh nghĩa cử. Ta dự định bắt trước sư tôn, cái này hoàng hà cổ bến đỏ phía dưới, cái kia đại hộ quốc tự thông thiên cự phật, không biết được ở nơi nào. Lý Văn Kiệt đạo. Nghe vậy đằng sau, Dương Phương nhẹ gật đầu, hắn lấy ánh mắt quét qua, phối hợp trong tay đả thần tiên, đã định ra Long Huyệt phương vị. Ngay sau đó lấy gió lốc xúc, một lát đào ra một cái hang trộm. Nơi này chính là xuống đất, phía dưới địa động vô biên vô hạn, chính là cái này đại hộ quốc tự di chỉ. Mắt thấy vàng bạc châu báu đang ở trước mắt, hồn đạo cũng là hưng phấn không gì sánh được. Hô to một tiếng, quăng, chọn phong đăng, bịt lỗ mũi, vai hệ chu sa đồ mẫu, đã là hướng phía hang trộm phía dưới mà đi. Lý Văn Kiệt, Dương Phương, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người cũng theo đó đuổi theo. Tại địa động này phía dưới, không đi hai bước quan cảnh, trước mắt đã là nhìn thấy một tôn to lớn Phật điện, cổ xưa cổ lão, mạng nhện dày đặc, suối quậy không gì sánh được. Mà lại cái này Phật điện kích thước to lớn, đơn giản vượt qua ở đây người tưởng tượng, vô biên vô hạn, biểu tượng Phật pháp vô biên. Khách quan mà nói, năm đó Tây Hạ Hắc Thủy Thành Na Thông Thiên Đại Phật tự Đại Hùng Bảo Điện, đơn giản liền không thể giống nhau mà nói. Cái này Đại Hộ Quốc tự chính là Bắc Tống trong năm rèn đúc mà thành. Bắc Tống vốn là tài lực hùng hậu, Phật giáo cường thịnh, ở trước mắt cái này vô biên vô tận Đại Hùng Bảo Điện bên trong, quần đạo chọn phong đăng, hướng phía trước mắt nhìn lại. Phong đăng chập chờn ánh đến phía dưới, chỉ gặp một tôn hình dáng hư ảnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, dù là đám người gặp qua không ít việc đời, cổ mộ cự mộ, cũng là giật mình không gì sánh được. Trước mắt chỉ gặp một tôn cự Phật, nó hình thể to lớn, giống như núi cao, đơn giản cùng vui núi lớn Phật không sai biệt lắm. Cự hình đại Phật trên thân thể, tạo hình 108 mắt, Phật nhãn vô biên, có thể nhìn rõ tam giới lục đạo. Càng là có 42 đầu cánh tay, chân chính tiên thủ thiên nhãn đại Phật. Cầm trong tay các loại Phật môn pháp khí, manh mối nghiêm túc uy mãnh, cự Phật toàn thân kim quang lấp loé, chân bảo khảm nạm, cao quý không tả nổi. Như thượng cổ thần tích, còn sót lại thế gian. Chương 107. Hà để chân yêu, cổ thành dưới mặt đất, khai phong phía dưới trồng tầng 7 trước mắt tôn này tiên thủ thiên nhãn cự Phật, lớn như núi cao, thần thái tường hòa. Lấy phong đăng chiếu dọi phía dưới, có thể chú ý tới, cự Phật thân bên cạnh, hai hàng tất cả đều là kim chú La Hán, tượng Bồ Tát. Nơi này không giống như là thông tiên đại Phật tự phía dưới Đại Hùng Bảo Điện, càng giống là một cái phục ma đại điện. Những này La Hán kim cương, tất cả đều là trợn mắt tròn xoe, cầm trong tay pháp khí, nhắm ngay dưới mặt đất, phảng phất tiềm ẩn vạn năm đại yêu. Cái kia Dương Phương lúc này rơi vào Phật điện bên trong, từ trong ngực lấy ra một viên mang huyết nhân đầu, chính là kết bái huynh đệ, thảo đầu thái tuế mạnh chạy. Lúc này Đồ Hắc Hổ đã chết. Cái này Dương Phương cũng là giải quyết xong một cọc cừu hận, tại Phật điện ở trong, đem cái này kết bái huynh đệ đầu người đốt cháy, để nó nhập thổ vi ăn. Quân đạo dơ cao phong đăng, mắt thấy nơi đây vàng son lộng lẫy, cự Phật số lượng khổng lồ, thuần kim Phật tượng, cũng là không kìm được vui mừng. Nhao nhao bắt đầu vơ vét đứng lên. Thừa dịp quần đạo vơ vét trong quá trình, Dương Phương ở bên, đem dọc theo con đường này sự tình, cũng đại khái cùng Lý Văn Kiệt để lời miệng. Lúc trước Dương Phương mới vào khai phong phủ thời điểm, ngay tại đốc quân phủ gặp được Đồ Hắc Hổ, vốn định lấy tay bên trong đả thần tiên, hung hăng một roi quất chết cái này làm hại một phương đại quân thiệt. Nhưng nào có thể đoán được, thời khắc mấu chốt, bị Thôi Lão Đạo ngăn lại. Cái kia Thôi Lão Đạo, danh xưng Thiết Chủy Bá Vương sống tử nhà, giam ba câu, thuyết phục Dương Phương hồi tâm chuyển ý lúc này cùng ba vị kết bái huynh đệ tiến về Đồ Hắc Hổ mộ tổ, dự định móc xuống kẻ này mộ tổ, để nó vận thế không tại. Ngay lúc đó người đều rất mê tín, cho là hậu đại có tiền đồ, hoặc là xảy ra điều gì đại hung chi đồ. Chính là mộ tổ lựa chọn phong thủy bảo địa. Chỉ cần đào mộ tổ, phong thủy bảo địa phá vỡ, người này đến tiếp sau tất nhiên sẽ ra đạo xa suốt, cùng đổ mặt lộ. Nào có thể đoán được cái này Đồ Hắc Hổ là người gian trá không gì sánh được. Hắn đã sớm đề phòng có người theo dõi hắn mộ tổ, đã sớm đem tổ tông quan tài di chuyển tại địa phương khác. Trên mặt nổi mộ tổ phía dưới, trong quan tài, Dương Vương bọn người đào mở xem xét, phủ lấy chính là một ngụm một đồng. Bên trong chính là một đầu ngàn năm phi cương. Nói đến con cương thi này, còn có chút lai lịch, gia hỏa này chính là Mang Sơn cương thi, năm đó đại tống nhân đại, từ Hoàng Hà hư thối nước bùn phía dưới, leo ra làm hại một phương. Đến tiếp sau triều đình mới được, phái cao nhân tới trấn áp, đem nó phong tại hộp đồng bên trong, trấn áp tại dưới Long Môn nước bùn ở trong. Nào có thể đoán được để Đồ Hắc Hổ đào lên, bố trí tại mộ tổ ở trong. Đào ra ngàn năm phi cương, tử thương thảm trọng, đến tiếp sau một đường sóc này, cũng liền rơi xuống một kết quả như vậy, đề cập nơi đây, cũng là để cho người ta cảm khái thổn thức. Dương Vương nhìn qua cái này tá lĩnh làm việc, quả nhiên là không có một mặt cỏ, nghĩ thầm tá lĩnh lực sĩ, không hổ là tứ đại môn phái ở trong sơn phỉ đạo tặc xuất thân, danh xứng với thực. Lại nghĩ tới nơi đây ngàn năm cổ thành truyền thuyết, lúc này ở bằng đạo, sư đệ, ta ở chỗ này, nghe dân bản xứ nói qua, cái này khai phong thành bên dưới, nước bùn chống chất, tầng tầng lớp lớp, chí ít mai táng tầng 7 cổ thành. Dưới đó có động thiên khác, sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, nơi đây tên là Đại Lương, đến tiếp sau hồng thủy tràn lan, bị nước bùn bồi lấp, đến tiếp sau triều đại cũng là tầng tầng lớp lớp. Kiến tạo ở phía trên, hình thành loại này đặc biệt cảnh quan. Cái này đại hộ quốc tự, năm đó Bắc Tống hoàng đế, sở dĩ kiến tạo ở chỗ này, chính là trấn ma chi dụng. Tôn này thiên quân đại Phật, năm đó chính là vì trấn áp Hoàng Hà phía dưới tà túy, chuyên môn kiến tạo nơi đây. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt ở bên cũng là có chút nhíu mày, nghĩ thầm những người cổ đại này, rõ ràng thần thông quảng đại, có bản lĩnh có thể diệt đi những này tà túy, không phải trấn áp lại. Liên cung tiểu thuyết tiên hiệp ở trong, những cái kia quá yêu tháp một dạng. Đây không phải không có việc gì tự tìm tiền phức sao? Vấn đề này, ta cũng là nghe nói qua. Trần Ngọc Lâu ở bên bỏ qua một bên quạt giấy nói nghe nói cự Phật này trấn áp tà túy, chính là đáy sông lão long một đầu. Đồng thời vàng bạc châu báu, nhiều vô số kể, đến nơi đây, có thể trường sinh. Cái này Bắc Tống hoàng đế Lao Nhi, cũng thật là phiền phức. La lão vai ở bên liệt liệt nói giết lão long, cướp đoạt trường sinh không phải, còn muốn chỉnh ra loại này tiết mục. Không giống với. Dương Phương ở bên giải thích nói, năm đó nơi đây, từ Hoàng Hà hư thối nước bùn bên dưới, mới đầu chính là đào đường sông người, đào ra một ngụm ngàn năm cổ quan. Đến tiếp sau, liền có không ít cùng loại cương thi sinh vật từ Hoàng Hà hư thối nước bùn phía dưới bò lên đi ra. Những vật này, không e ngại ánh nắng, mà lại gặp người liền cắn xé. Lúc đó đều nghe đồn, Hoàng Hà phía dưới có lão long một đầu, những vật này chính là ăn lão long thịt người cổ đại. Trường sinh bất tử. Cái tin đồn này, không biết được vì sao, lưu truyền đến Bắc Tống hoàng đế trong lỗ tai. Cái này ngay lúc đó Bắc Tống đế vương si mê tu đạo trường sinh, tự xưng đạo quân hoàng đế, há có thể buông tha như vậy kỳ ngộ. Thế là hạ lệnh, để cho người ta phong tỏa nơi đây, xin mời cao tăng, cao đạo tới, muốn bắt lão long. Nhưng lúc đó dân gian đều lưu truyền lão long này chính là Hoàng Hà Long Vương, tùy tiện bắt đi, tất nhiên sẽ Hoàng Hà tràn lan, tử thương vô số. Để tránh gây nên dân gian khủng hoảng, ngay lúc đó hoàng đế đành phải khai thác điều hòa phương thức, kiến tạo đại hộ quốc tự trấn áp lão long cùng những cương thi này. Trên thực tế dự định bí mật lại đi bắt lão long, không nghĩ tới không bao lâu kim binh xuôi nam, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Dương Vương ở bên đạo nói như thế, Lý Văn Kiệt ở bên liếm liếm bờ môi nói phía dưới này thật có cái gì Hoàng Hà Long Vương, cổ lão Hoàng Hà hư thối nước bùn phía dưới thần bí gì đồ vật đều có, lưu truyền qua quỷ dị nghe đồn nhiều vô số kể. Người đối với thần bí đồ vật vốn là có chủng đặc thù hướng tới, quần đạo nghe vậy cũng là có chút ngẩn người mê mẩn. Đại ca, Trần Ngọc Lâu ở bên nói nếu thật là có Hoàng Hà Long Vương, lấy đại ca chi thần thông thủ đoạn cũng có thể ngay tại chỗ tru sát. Cử động lần này thượng ứng thiên thời, giải quyết nghiệt rồng, tạo phúc một phương bách tính. Bên dưới cũng có thể cực kỳ nghiên cứu cái này thành tiên thành Phật chi diệu pháp. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo, đúng vậy a. La lão bài ở bên nói đặc nương sâu, phía dưới nhất định bảo bối rất nhiều. Phát tài. Trá cô tiếu thì không có tỏ thái độ, hắn toàn bộ tâm tư đều tại Trần Châu, quỷ nhãn nguyền rủa bên trên. Vậy liền nhìn một cái đi. Lý Văn Kiệt gật gật đầu. Phía dưới này, kim đính cổ thành, nước bùn chồng chất, thần bí cổ lão, Lý Văn Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Để mấy tên quần đạo đẩy ra cự Phật thân bên dưới hoa sen lá. Theo một trận cơ quan tiếng động, hiện ra một cái huyệt động màu đen đi ra, sâu không thấy đáy. Tá linh các minh đệ đều nghe cho kỹ, nếu ai tìm được trước Hoàng Hà lão long, bản đem đầu, tự mình thưởng hắn hoàng kim trăm lượng. Trần Ngọc Lâu đạo, có trọng thưởng tất có dụng vu. Quần đạo cũng là bước lên phòng đăng, quản hắn quỷ dị không quỷ dị, giống như sủi cảo vào nồi bình thường, nhao nhao hướng phía dưới thầm nghĩ mà đi. Lý Văn Kiệt, Dương Phương bọn người cũng theo sát phía sau. Bị quần đạo chen trúc ở trung ương, dưới chân đều là chồng chất bùn cát, càng là hướng phía chỗ sâu đi, càng là có loại tâm thần bất định cảm giác bất an. Chương 108. Kim đính cổ điện, nhục thân tiên nhân, đáy sông lão long. Cái này khai phong chính là trên trời nước, thành dưới đất. Từ ngàn năm nay, Hoàng Hà bị nước bùn chồng chất phía dưới, đường sông trở nên càng ngày càng cao, dưới đó vùi lấp các triều đại đổi thay cổ thành, cũng là nhiều vô số kể. Bởi vậy những này cổ thành dưới mặt đất, muốn so đường sông còn thấp hơn thấp. Lúc này mới đạt được cái danh hiệu này. Quân đạo tại Hoàng Kim dụ hoặc phía dưới, chọn phong đăng, cầm mã đao, rất nhanh đã là đến thẩm nghị cuối cùng. Trước mắt chỉ gặp chính là cắt vàng chồng chất một cái cự đại hồ cát. Vô tận đường sông ở trong cắt vàng chồng chất phía dưới, chính là nửa chôn di tích cổ thành, không biết được niên đại nào. Quân đạo khảo thí không khí chất lượng, thấy nơi đây không khí lưu thông, nhao nhao đem phong đăng treo ở dễ thấy chỗ, La lão vai lại là ra lệnh một tiếng. Mấy tên binh sĩ trực tiếp mang theo kiểu cũ máy phát điện, cấp tốc giẫm đạp xe đạp, tiến hành phát điện. Trong chốc lát, toàn bộ đại sa động bên trong, đèn đuốc sáng trưng, cắt vàng nửa chôn thành trì cổ lão, tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, chỉ gặp tòa cổ thành này, đại khí bằng bạc, phi diêm đấu cùng, khí thế nổi bật. Mà lại tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, chỉ gặp những cổ thành này ao mảnh ngói, sừng bện, vậy mà đều là hoàng kim chế tác mà thành, chính là một tòa cổ lão kim đính cổ thành. Nên biết được, vừa rồi cái kia đại hộ quốc tự ở trong, mặc dù kim Phật La Hán, nhiều vô số kể, nhưng này thông thiên cự Phật. Hồn đạo một phen dò xét phía dưới, mặc dù lớn như núi cao, lại không phải thuần kim chế tạo thành, chỉ bất quá mặt che lá vàng, bên trong chính là làm bằng đồng mà thành. Thua chỉ kém em phía dưới. Tòa này kim đính cổ thành, lộ ra quả nhiên là để quần đạo miệng đắng lưỡi khô, nhao nhao coi là bước vào tiên nhân trong cung điện, mà lại bước vào trong cổ thành. Có thể gặp đến, trên mặt đất còn nằm không ít cổ lão cương thi, bọn gia hỏa này, sắc mặt trắng bệnh, mặc trên người cổ lão phục sức. Rõ ràng chính là trong truyền thuyết, ăn lão long thịt đất tiên. Xem ra, đáy sông này lão long, bất quá chỉ là nghe nhầm đồn vậy thôi. Trần Ngọc Lâu ở bên thản nhiên nói, cái này kim đính cổ điện, mới là chân thực, Bắc Tống triều đình, lấy đại hộ quốc tự, phong tỏa nơi đây. Bất quá là vì phong tỏa mảnh này kim đính thành trì, để đến tiếp sau đào móc chân bảo. Các minh đệ lấy dầu hỏa đổ bê tông, thiêu khô những này trên mặt đất cương thi, bộ ra cổ thành, lên đường bọc cảng, hết thảy thứ không cần thiết đều vứt xuống trang hoàng kim. Trần Ngọc Lâu ở bên cao giọng nói. Quân đạo chỉ ứng một tiếng, vâng. Chia hai đội, một đội xử lý những này hoàng hà thị tiên, một đội khác lấy búa bén bổ ra cổ thành kim đính chứa đựng hoàng kim. Quân đạo chính khí thế ngất trời thời khắc, động hoàng hà thị tiên sống đang lúc này không biết được ai hô một tiếng, lão long đầu kia hoàng hà lão long đi ra, tươi sáng lửa đèn phía dưới. Quân đạo nhất thời đại loạn, chỉ gặp tại cái này nước bùn chồng chất đại sa động phía dưới, giống như cái phếu bình thường, tại cắt vàng nửa dưới chôn, nhô ra một viên to lớn đầu cá. Con cá này đầu thành trì lớn nhỏ, thu vậy quái khẩu, toàn thân hiện ra lít nha lít nhít lỗ thủng, buồn nôn không gì sánh được. Nếu như nhìn không rõ ràng, thật sự cho rằng chính là hoàng hà lao long. Này quái dị cá lớn, há miệng phun một cái, chính là đại lượng hơi nước tràn ngập tại toàn bộ kim đính trong cung điện. Cách gần đó quân đạo, tại ngửi được những hơi nước này đằng sau, lại là giống như cử chỉ điên rồ bình thường. Trên mặt hiện ra cười ngây ngô chi sắc, chủ động hướng phía con cá này miệng ở trong mà đi. Cái này hoàng hà quái ngư, hà hơi thành mây, đơn giản giống như vạn năm lão quái, bị nó nuốt vào quần đạo, đều sẽ biến thành cùng loại cương thi sinh vật, từ trong lỗ thủng leo ra, hai mắt màu đỏ tươi, nhìn thấy người liền sẽ cắn xé. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Trần Ngọc Lâu ở bên, thấy thế cũng là có chút mèo cặp mắt lại. trộm mộ cổ mộ rất nhiều. Liên đối Hiến Vương lão tổng tử, loại quái vật này đều gặp được, nhưng là cái này Hoàng Hà phía dưới cổ quái cá lớn, hay là để người không khỏi rung động một thanh. Tá linh quần đạo người đông thế mạnh, chỉ là bước vào cái này to lớn hố cắt ở trong, chỉ ít mấy ngàn nhân mã. Nếu như đều bị cái này thô vậy quái khẩu cá lớn, lấy hà hơi thành mây phương thức, biến thành mấy ngàn cương thi. Vậy thì thật là ra nhiều loạn lớn. Lý Văn Kiệt giải quyết dứt khoát, không chần chờ chút nào, để bên cạnh lao kiếm thần quay đầu nhắm ngay cá lớn này đầu chính là một kiếm. Đồng thời để còn sót lại quần đạo, cấp tốc tản ra, để tránh ngộ thương. Lao kiếm thần kiếm ý mặc dù hung ác, nhưng cá lớn này, không biết được niên đại nào quái dị chủng loại, giống như là sớm đã sinh ra linh trí. Cũng hiểu biết bảo kiếm này chi uy lực. Toàn thân nó ẩn nút tại hư thối bùn cát phía dưới, kiếm khí cũng giống như châu đất xuống biển, mặc dù bổ ra một đạo vết kiếm, nhưng rất nhanh cũng sẽ tùy theo khép lại. Cái này già cá chuyên môn hướng phía địa phương nhiều người hỗn tạp mà đi, lại là trong lúc nhất thời không thi triển được. Những cái kia biến thành thịt tiên tá lĩnh lực sĩ, cũng là hung lợi hại, cho dù là đạn đánh xuyên qua đầu lâu, cũng vẫn như cũ tiếp lấy hành động. Giống như cái xác không hồn. Trong đó mấy tên tá lĩnh lực sĩ đi tới, Dương Phương thấy thế, trong tay đồng tiền bỗng nhiên hất lên, giống như trường long. Thế lại lực chậm, rơi xuống đằng sau, trực tiếp đem cái này mấy cô thịt tiên rút cái nháo nhuyễn. Nhưng loại phương thức này, không khác uống rượu độc giải khát, chỉ cần con cá lớn kia còn tại, liền sẽ không ngừng phun ra xương trắng. Chế tạo mà bước phát triển mới thịt tiên đi ra. Nhất là bây giờ, lão kiếm thần hai đạo kiếm khí đánh xuống, cổ bến đỏ nước bùn cắt vàng, sớm đã có chút phiêu diêu không chừng. Phía trên mái vòm, vạn tấn hoàng hà sớm đã không ngừng tiết lộ mà ra. Nếu như để vạn tấn hoàng hà giáng xuống, tuyệt đối chính là tử cục. Huống chi, liền xem như có thể trốn tới, để đầu này to lớn quái ngư, nếu như chạy trốn đến hoàng hà lưu vực ở trong, không khác thả hổ về rừng. Kẻ này phun ra nuốt vào xương trắng, ven đường những lưu dân này bất tính, mấy vạn bằng nhiều, đến lúc đó chỉ sợ đều nhanh thành zombie nguy cơ. Nhị đệ, tam đệ, đi theo ta. Lý Văn Kiệt bóp ra kim con chú, bảo vệ đầu cước. Cả người nhảy lên hướng phía quái ngư này phương hướng mà đi. Trần Ngọc Lâu, chim chàng bị chạm canh gác hai người, nghe vậy đằng sau, cũng theo đó đuổi theo. Sơ tán quần đạo. Quái ngư kia vẫn như cũ thừa cơ, tại dưới cắt vàng di động, muốn di động đến quần đạo dày đặc địa phương. Mở ra miệng động, tiếp lấy phun ra sương mù màu trắng. Hiu. Lý Văn Kiệt bóp ra một cái kiếm quyết, long truyền bảo kiếm, trong nháy mắt tuốt ra khỏi vỏ, bay đến giữa không trung, lượn lờ kiếm khí. Lý Văn Kiệt lại bóp ra một cái lôi ấn, chỉ gặp trên bảo kiếm lượn lờ màu trắng nhạt hồ quang điện. Hiu, bảo kiếm lượn lờ hồ quang điện, trong nháy mắt hướng phía dưới cắt vàng cá lớn mà đi. Giống một tiếng quái khiếu, cá lớn này bị long truyền bảo kiếm cưỡng ép từ dưới cắt vàng bước đi ra. Nhân cơ hội này, Lý Văn Kiệt đem trong hệ thống không gian này cái kia vạn năm ô đầu trực tiếp lấy ra, một ngụm đem cá lớn này nuốt vào trong bụng. Vạn năm ô đầu giống như một cái cự đại thịt ngăn tủ, đem nó sau khi thôn vệ. Lý Văn Kiệt ánh mắt nhắm lại, trong lòng suy nghĩ, bây giờ muốn xử lý đầu này hoàng hà quái ngư cũng là đơn giản, để cái này vạn năm ô đầu từ từ tiêu hóa, sớm muộn có thể để cho hư thối hóa thành hư không. Bất quá thứ này hà hơi thành mây, có thể đại lượng chế tạo thịt tiên, cái này chẳng phải là binh thần tiên ma quái đàn bảo bối tốt. Chương 109, binh thần tiên ma quái đàn luyện hóa cá lớn lao tới cô luôn. Mắt thấy Lý Văn Kiệt lấy vạn năm ô đầu, trong nháy mắt khống chế lại cái này hoàng hà quái ngư. Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm hữu kinh vô hiểm, cũng coi là vận hạnh. Cái này nếu là Lý Văn Kiệt cũng trúng cá lớn này xương trắng, biến thành cái gọi là thị tiên, thiên hạ này ai còn có thể đỡ nổi hắn, vô địch. Đồng thời Lý Văn Kiệt nơi này cũng đang suy tư, dựa theo nguyên tắc miêu tả, đầu này hoàng hà quái ngư trên thực tế chế tạo mà ra cũng không phải gì đó cương thi, hắn chính là a gia xương trắng. Loại này xương trắng sẽ cho người sinh ra ảo giác, không tự chủ được tiến vào miệng của nó ở trong. Tại quái ngư này trong thân thể tiềm ẩn vô số trứng cá, những con cá này trứng sẽ thừa cơ ký sinh tại trên thân thể người, để nó biến thành chỉ biết được giết chóc quái vật, cái xác không hồn. Đây cũng là nguyên lý. Dùng phương pháp này chế tác binh thần tiên ma quái đàn, có thể xưng nhất tuyệt a. Lý Văn Kiệt để vạn năm ô đầu, đem nó bắt đầu phong tỏa, ngay sau đó trực tiếp thu nhập trong hệ thống không gian. Các loại lần này kết thúc về sau, lại để cho độc vương, cổ vương tiến hành luyện hóa chính là. Giải quyết xong quái ngư này, quần đạo cũng là lại không lo lắng, điên cuồng vơ vét, lần này thu hoạch tương đối khá. Lúc này mới tùy theo rời đi nơi đây. Hoàng Hà cổ bến đỏ. Dương Phương đem mấy vị kết bái huynh đệ thiếp thân đồ vật, thiết trí một cái mộ chôn quần áo và di vật, mai táng xuống tới đằng sau. Lại dập đầu mấy cái. Lúc này mới coi xong. Ngay sau đó, lại nhìn cái này hoàng hà hai bên, trắng trận lưu dân chẳng cảnh, cũng là bùi ngùi mai thôi đạo. Sư đệ, hôm nay thiên hạ náo động, bách tính ăn ngủ không yên. Ta dự định tìm kiếm cứu tế bách tính phương pháp. Ta đi. Dương Phương đạo. Không bằng nhập ta Thường Thắng Sơn, cắm hương tụ nghĩa, cộng đồng thương nghị cứu tế thiên hạ lương vương, như thế nào? Trần Ngọc Lâu ở bên hướng dẫn từng bước đạo. Hắn cũng nhìn ra, Dương Phương chính là một nhân tài. Ai, hay là không được. Dương Phương lắc lắc đầu nói, sư đệ, sẽ có một ngày, ta sẽ đi một chuyến Long Lĩnh, để sư phụ an táng. Tốt. Lý Văn Kiệt gặp Dương Phương đã quyết định đi, cũng không cưỡng ép giữ lại, ôm quyền. Mấy người cũng là mỗi người đi một ngả. Lần này thu hoạch không nhỏ, Lý Văn Kiệt để Trần Ngọc Lâu, La Lão Vai lưu tại nơi này, kiểm kê thu hoạch, tiện thể tọa trấn đồ hắc hồ đốc quân phủ. Thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Bên cạnh, đi theo Thạch Giao, Bạch Nguyệt Hồi, Lý Văn Kiệt đứng tại một khối cạnh vách núi, nhìn qua Trung Nguyên đại địa. Thiên hạ Cửu Châu, dòng sông mênh mông. Giang Sơn như thử đa tiểu, dẫn vô số anh hùng lại không lưng a. Trở lại Thường Thắng Sơn, để Độc Vương, Cổ Vương hai người bắt đầu tay luyện chế binh thần tiên ma quái đàn, lấy đầu này Hoàng Hà quái ngư làm căn bản. Mà lúc này, Dẫm Đĩa Quần Đạo cũng đã là không sai biệt lắm tìm hiểu minh bạch cái này Côn Lôn Thần Cung tình huống cụ thể. Rốt cục sau cùng một trạm, Lý Văn Kiệt để Trá Cô Tiếu mang theo Tốt Trần Châu, lại tự mình điểm tướng 1000 hảo thủ. Lúc này mới chuẩn bị bước vào tàng địa. Tại bước vào tàng địa trước đó, Lý Văn Kiệt lại đi một chuyến quan ngoại Trương gia. Trương gia tộc trưởng, Trương Kỳ Lân một bộ quần áo màu đen, thần sắc băng lãnh hờ hững, căn bản nghĩ không ra qua lại kinh lịch. Lý Văn Kiệt biết được, Trương Kỳ Lân bối cảnh, nó thân thế phụ mẫu, chỉ cần tìm được đức nhân lớn là ma, liền có thể chân tướng rõ ràng. Đức nhân Lạc Ma Miếu, cũng tại núi tuyết trồng chất chi địa, lần này thuận đường, cho hắn tiện thể bên trên. Đi thôi. Lý Văn Kiệt người mặc một bộ áo xanh, bên hông cài lấy Vu Vương chi nhận, đầu đội mũ mềm, đem cái mũ gỡ xuống, thản nhiên nói, đi đâu? Trương Kỳ Lân ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, mang ngươi tìm người thân thế. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, giờ khắc này, Trương Kỳ Lân phảng phất cảm thấy, trước mắt cái này giống như ma vương giết người bình thường. Lý Văn Kiệt, trên người có màu vàng kim nhàn nhạt thần uy, bao trùm tại trên thân thể của hắn. Tàng địa hoang vắng, nơi này thần bí truyền thuyết xa xưa rất nhiều, bầu trời trong suốt xanh thẳm, sa mạc hoang mạc, núi tuyết kéo dài. Từ nơi sâu xa, phảng phất có ngâm sướng thanh âm truyền lại đến trong lỗ tai. Tìm cái nơi đó người dân tạm dẫn đường, lại thuê không ít bò Tây Tạng. Lý Văn Kiệt cưỡi tại bò Tây Tạng phía trên, mang theo quần đạo, rất nhanh đã là đi tới dưới chân núi Côn Lôn. Dựa theo ký ức, muốn tìm được Đại Hắc Thiên Kích Lôi Sơn, nhất định phải tìm tới Long Đỉnh Băng Xuyên, bốn tòa núi tuyết vờn quanh sống lưng rồng chi địa. Cái địa phương này, bị nơi đó người dân tạm xưng là Thai Nạn Chi Hải, truyền thuyết mấy vạn năm trước, nơi đây chính là hải dương yêu ma tể tụ chi địa. Đến tiếp sau Phật giáo Phật tổ lấy lại thủ đoạn, hàng phục yêu ma, để nó hóa thành sông băng, đem một cái ma quốc yêu nữ cũng đông kết tại vạn năm dưới sông băng. Rất nhanh, ngay tại chỗ người dân tạm dẫn đầu xuống, Lý Văn Kiệt bọn người đã là đến dưới chân núi Côn Lôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Côn Lôn tuyết phong, núi tuyết kéo dài, tuyết trắng mênh mang, tuyết động bản tấn, giống như một đầu màu trắng thương long ẩn nút tại trên đại địa. Nơi này chính là Long Mạch Phát Nguyên tổ địa, trong đó che giấu không biết được lịch sử bí mật. Vô tận kéo dài núi tuyết phía dưới, phản phất có long mạch kéo dài tung hành, giống như quần quận giang hà không suy. Thật sự là thiên hạ long mạch xuất từ Côn Lôn a. Lý Văn Kiệt cảm khái một câu, không có chậm trễ thời gian. Nơi đó người dân tạm dẫn đường, quần đạo ngồi cưỡi bò Tây Tạng, ven đường chính là sa mạc, hoang vu chi địa. Nơi này độ cao so với mặt biển dần dần bắt đầu cao lên. Bất quá lần này mang tới đều là tinh binh hạ tướng, cũng là không sao. Dọc theo sa mạc, đi đến cuối cùng, chỉ gặp một cái cũ nát thành trì cổ lão di tích, dựa theo nơi đó người dân tạm lời nói, nơi đây tên là Cổ Lạc Nghiên Cứu Vương Triều, chính là năm đó ma quốc chi nhánh, Luân Hồi Tông nơi tụ tập, tại cái này vứt bỏ cổ thành phía dưới, che giấu không ít hang động dưới mặt đất. Bên trong kim ngọc châu báu, nhiều vô số kể, cũng hấp dẫn đến không ít ngoại quốc nhà thám hiểm, trắng trợn bước vào nơi đây, tìm kiếm tàng bảo quật. Dưới mắt sắc trời dần dần vào đêm, Lý Văn Kiệt cũng hạ lệnh, để quân đạo tạm thời tại cái này vứt bỏ cổ thành ở trong chỉnh đốn đóng quân, nhóm lửa đống lửa, chôn nồi nấu cơm. Đồng thời lại phân ra mấy chục hảo thủ, để nó tại trong cổ thành bên ngoài tìm kiếm, có hay không tàng bảo quật di tích, như thế nào đi nữa, cũng so để nước ngoài đám kia nhà thám hiểm vơ vét không còn gì tốt. Trá Cô Tiếu ở bên, sờ lấy chân châu, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Mà đổi thành bên ngoài một bên Kỳ Lân tiểu ca, thì thần sắc lạnh nhạt, cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Trước đó hắn sở dĩ muốn đi Tứ Châu thành ở trong, cướp đoạt trời trượng, cũng là bởi vì cùng đại diện tộc trưởng ước định, có thể nói cho hắn biết thân thế bí mật. Đáng tiếc đại diện tộc trưởng chết, bây giờ Lý Văn Kiệt nói có thể dẫn hắn tìm kiếm thân thế, trong lòng của hắn chờ mong, chỉ sợ không thể so với Trá Cô Tiếu nhỏ. Đống lửa đôn đốt rung động, quần đạo ngay tại nuốt lương khô, không bao lâu, cái kia mấy tên dò đường quần đạo đã là trở về. Đại đương gia trong đó một tên vỡ lĩnh lực sĩ nói chúng ta siêu tầm không sai biệt lắm. Tại tòa thành cổ này phía dưới, giấu kín một cái vạn thi quật, dưới đó tanh hôi trùng thiên, không có chút nào chất bảo. Trừ cái đó ra, còn có ba khu địa phương khả năng tồn tại tàng bảo quật, đều bị chúng ta nhớ kỹ. Trừ cái đó ra, chính là tòa thành cổ này trung ương nhất, cũng chính là vương cung trong cung điện, bên trong còn có một cái chấn tà quật động, chúng ta phát hiện một tôn ngân nhãn Phật tượng, giống như chấn áp cái gì tà túy. Chưa từng dám hành động thiếu suy nghĩ, còn xin đại đương gia định đoạn. Chương 110. Ngân nhãn Phật tượng, địa ngục các quyển, a tội ba lô Lý Văn Kiệt để quần đạo, ở bên vẽ bên dưới toàn bộ Cổ Lạc Nghiên Cứu Vương Triều bản đồ góc nhìn, đem tàng bảo quật vị trí đánh dấu trên đó. Ngay sau đó, đem dưới tay vỡ linh quần đạo chia làm ba cỗ, phân biệt để Trá Cô Tiếu, Trương Kỳ Lân bọn người dẫn đầu, tiến về ba cái tàng bảo quật vị trí. Quân đạo cầm bó đuốc, bịt lỗ mũi, đã là tại cái này Cổ Lạc Nghiên Cứu Vương Triều trong di tích, tùy theo trải rộng ra, cấp tốc bắt đầu vơ vét vàng bạc đứng lên. Cái này Cổ Lạc Nghiên Cứu Vương Triều di tích phía dưới, tàng bảo quật, vạn thi quật, che giấu bí mật nhiều vô số kể. Quân đạo cũng là thu hoạch tương đối khá, đem nó trắng trợn vơ vét, thu nhập cũ nát bao tải ở trong. Long khí 100, long khí 80. Tàng bảo quật ở trong, cũng không phải gì đó chân bảo thần khí, nhiều lắm là chỉ là bình thường vàng bạc vật vàng bạc. Nhưng cũng cho Lý Văn Kiệt nơi này, mang đến không ít long khí. Đem cái này ba cái tàng bảo quật toàn bộ vơ vét hoàn tất đằng sau, tại cái này nơi đó người dân tạm dẫn dắt phía dưới, mọi người đã là dơ cao bó đuốc, lúa lượn tung hành, trong màn đêm giống như hỏa long chiếm cứ, hướng phía trung ương vương tộc thần điện mà đi. Tại cái này Tây Tạng, Tồn tại không ít thiên bẩm người, nơi này thiên bẩm cùng Trương gia thiên bẩm khác biệt. Người dân tạm thiên bẩm. Nói chính là một ngày nào đó, đột nhiên, hắn liền tiếp thụ lấy một cỗ khổng lồ ký ức, có thể đem anh hùng Cách Tát Nhĩ Vương cái này trưởng thiên sử thi đọc ngược như chạy. Cái này xưng là thiên bẩm. Cách Tát Nhĩ Vương lại xưng là thế giới chế địch Bảo Châu đại vương, chính là tàng địa mang theo truyền kỳ sử thi nhân vật. Năm đó xuất lĩnh tàng địa nhân dân, đánh giết yêu ma, quét ngang yêu ma xảo huyện, hủy diệt ma quốc, để dân chúng địa phương ăn cư lạc nghiệp. Tại thế giới chế địch Bảo Châu đại vương sướng ca thiên ở trong, cũng ghi chép qua liên quan tới phương Bắc yêu ma xảo huyện, cũng chính là ma quốc hủy diệt quá trình. Ma quốc tàn bạo không gì sánh được, tại ma quốc cao áp thống trị phía dưới, anh hùng Cách Tát Nhĩ Vương liên hợp Liên Hoa Sinh đại sư cùng Tam thập lục quốc liên quân phá hủy ma quốc. Tại phá hủy ma quốc trước đó, bọn hắn nghi cách trước đem Trần Châu lửa gạt đi ra, ma quốc đại tế ti mất đi Trần Châu, cũng liền đã mất đi xà thần vĩ đại cổ thần chi lực. Từ đó, ma quốc thống trị cũng triệt để suy bại, chỉ ở cái này vạn năm sông băng bao trùm phía dưới, lưu lại 9 tầng yêu tháp, mai táng mê muội quốc quỷ mẫu ma quân. Nơi đó người dân tạm hết lòng tin theo cho là những này ma quân quỷ mẫu cuối cùng sẽ có một ngày sẽ còn từ hắn ma vương lăng tẩm ở trong khôi phục. Bởi vậy nghe được Lý Văn Kiệt bọn người chính là tìm kiếm 9 tầng yêu tháp, ma quân lăng tẩm, đồng thời phá hủy rơi. Cái này chính là đại công đức một kiện. Những ngày này thụ người dân tạm mới nguyện ý dẫn đường. Nhàn luôn tiểu tự, quân đạo ô ương ô ương, rất nhanh bước vào đến trong thần điện. Nơi này chính là toàn bộ cổ lạc nghiên cứu vương triều trọng yếu nhất khu vực. Độc thuộc về nhân viên thần chức mới có thể bước vào. Cũng chính là đại tế ti địa phương. Tại Luân Hồi Tông, thần quyền chính là áp đảo vương quyền phía trên, bởi vậy giống như là loại đại tế này tư thần điện. Thậm chí ngay cả Luân Hồi Tông giáo chủ cũng không thể tùy tiện bước vào trong đó. Ở chỗ này sắp hàng 6 cái trụ cột, nó bên cạnh vẽ lấy không ít mật tông song tu minh họa, tiêu chuẩn to lớn, để cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Quân đạo đem bó đuốc cắm trên mặt đất. Tại mặt tường này phía sau, sớm đã sụp đổ, bày biện ra một cái huyệt động, nơi này chính là phát hiện ngân nhãn Phật tượng địa phương. Thuận ánh lửa nhìn lại, trước mắt huyệt động này ở trong, đè lấy một tôn Phật tượng, mi tâm khảm nạm một viên con người màu bạc. Dưới thân hoa sen tỏa đại, cấu kết lấy một đầu thô to xiển xích. Một mực buộc ở sau lưng trên cửa sắt, tại trên cửa sắt còn dán không ít lục tự chân luôn phụ lục, giống như là trấn áp một loại nào đó yêu ma. Đại đương gia trong đó một tên vỡ linh lực sĩ ở bên ôm quyền nói, nơi này chính là thần bí nhất khu vực, không giống với bình thường tàng bảo quật, có Phật tượng trấn áp, dựa theo nơi đó người dân tạm thuyết pháp, cửa sắt phía sau khả năng trấn áp một loại nào đó yêu ma cường đại, phải chăng đi qua, còn xin đại đương gia định đoạt. Bên trên, Lý Văn Kiệt vung tay lên, cái gì yêu ma, có thể có ta hung, có thể có hiến vương lão quái hung, Vũ Vương chi nhận, dạy hắn là người. Quân đạo nghe vậy đằng sau cũng không chậm trễ, tại cửa thông đạo chen vào bó đuốc, cấp tốc lấy bờ bén, trực tiếp bổ ra xiềng xích. Cái này ngân nhãn Phật tượng, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là lấy ngũ kim hợp luyện bí thuật chế tác mà thành, nó tinh luyện kim loại phương thức sớm đã thất truyền. Cái này chính là Luân Hồi Tông bí pháp, không thể phá bỡ. Quân đạo cẩn thận từng ly từng tí, đem nó nhét vào bao tải ở trong, ngay sau đó lôi ra cửa sắt. Soạt, một trận khí tức âm sầm tràn ngập ra. Chỉ gặp tại cửa sắt này phía sau, hiện ra hai đạo màu đỏ tươi ánh mắt, ngay sau đó chính là một viên to lớn đầu lâu dữ tợn. Ngay sau đó, cả đạo thân ảnh đều dần dần tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới hiện lên ở trước mắt mọi người. Gia hỏa này, toàn thân lông trắng, hình thể giống như chó, to lớn vô cùng, chí ít dài hơn 3 mét. Đầu lâu giống như báo săn, cái đuôi giống như roi thép. Thân thể bao trùm lông tóc màu trắng, hai con ngươi màu đỏ tươi, có chút giống là địa ngục bỏ ra tới ác quyển. Đây là ăn tội ba lỗ, nghĩ không ra loại sinh vật này, vậy mà thật tồn tại nó bên cạnh, dẫn đầu cái kia người dân tạm đạo. Ăn tội ba lỗ. Trên thực tế, tại tàng địa mật tông bích họa ở trong cũng có ghi chép. Loại sinh vật này chính là nguồn gốc từ địa ngục sinh vật, chuyên môn trừng phạt tội phạm một loại hung thú. Đây là Luân Hồi Tông, chuyên môn thiết trí tại cùng loại nhà giam một loại sinh vật. Bọn hắn sẽ đem phạm tội tội phạm từ bên trên giếng trời bên trên bước xuống đến, phía dưới bị cầm tù ăn tội ba lỗ, liền sẽ đem những này tội phạm thôn phệ. Nói cách khác, trên thực tế cửa sắt này phía sau chính là một cái Luân Hồi Tông cầm tù tội phạm địa phương. Tam đệ, thứ này giao cho ngươi. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói. Nghe vậy đằng sau, Trá Cô Tiếu nhẹ gật đầu. Hắn tại Hiến Vương lăng mộ ở trong, đoạn tuyệt cánh tay trái, nhưng đạt được Lý Văn Kiệt tấy ghép cánh tay kỳ lân. Dung hợp tổ long, xa thân một phần lực lượng, càng là có thể xương lực cực điểm. Còn chưa nếm thử, bây giờ vừa vặn tiểu thí như đao. Cái này ăn tội ba lỗ, khả năng đối với người bình thường mà nói, chính là khó giải quyết đồ vật. Nhưng đối với dưới mắt Trá Cô Tiếu mà nói, bất quá chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Chỉ gặp Trá Cô Tiếu nắm chặt nắm đấm, cường tráng trên cánh tay, tráng kiện đại gân, giống như rồng có sừng bình thường, lẫn nhau vặn mèo. Uống, trong tiếng hít thở, đột nhiên nhảy lên, Trá Cô Tiếu cả người đã là đến giữa không trung. Ngay sau đó một quyền hung hăng nện ở cái này ăn tội ba lỗ trên đầu lâu. Chỉ gặp đầu này ăn tội ba lỗ, sọ đầu cứng rắn, cũng trong nháy mắt giống như dưa hấu bình thường, tùy theo vỡ vụn. Trá Cô Tiếu thần sắc lãnh đạm, rơi vào một bên. Tam đương gia Huy Vũ, nó bên cạnh quần đạo, mắt thấy Trá Cô Tiếu một chiêu liền giải quyết hết quái vật khổng lồ này. Ngay sau đó cũng là quần tình xúc động đứng lên, giơ cao trong tay bó đuốc. Một bên cái kia dẫn đường người dân tạm, ánh mắt cũng là có chút hiện ra một vòng kinh hãi, cái này một bộ đạo bảo Trá Cô Tiếu, thật đúng là hung mãnh. Trương Kỳ Lân, nguyên bản giống như băng sơn khuôn mặt, cũng vào lúc này khuôn mặt có chút động. Hắn đã tại lúc trước, Lý Văn Kiệt diệt tộc thời điểm, gặp qua Lý Văn Kiệt thực lực, lại không nghĩ rằng đây chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi.
Chương 111. Thánh kinh, 9 tầng yêu tháp phương vị tọa độ, xâm cách dấu bố. Giải quyết xong đầu này thực tội ba lỗ. Quân đạo cũng là như ong vỡ tổ, bước vào cửa sắt này sau lồng giam ở trong, nơi này trên thực tế chính là Luân Hồi Tông. Năm đó trừng phạt tội phạm địa phương. Vừa mới bước vào trong đó, chỉ gặp bên trong xương khô khắp nơi trên đất, mùi thối ngút trời. Quân đạo cũng không chê, trực tiếp lấy bùa bén, thậm chí là chảy cán bột, đem trên mặt đất thi hài trực tiếp nghiền nát. Tương đương tinh tế, một tơ một hảo, cũng không chịu buông tha. Bình thường đáng tiền đồ chơi, quân đạo liền trực tiếp nhét vào bao tải ở trong, cũng không cần cùng đại đương ra bẩm báo. Bất quá, bọn hắn rất nhanh tại tạp vật ở trong, tìm tới một quyển cổ quái da lông vẽ tọa độ đồ, trên đó còn có văn tự cổ lão. Quân đạo ở trong, không thiếu có kiến thức, cũng hiểu biết vật này không thể coi thường, lúc này một thanh xiết trong tay, vội vàng một đường chạy chậm, đi vào đại đương ra trước mặt. Quỳ trên mặt đất, diện trình vật này. Lý Văn Kiệt thấy thế, đem cái này cổ lão da lông nắm ở trong tay, cái này da lông chỉnh thể bảy biện da màu đen, không biết được động vật gì da lông. Âm trầm cổ lão, trên da lông vẽ lại lượng bồ đào nha văn tự, còn có một số cổ lão tọa độ. Lý Văn Kiệt một chút ước lượng, đã là biết được vật này, trên thực tế chính là cương thi da, cái này dùng cương thi da, xung làm ghi chép văn tự tin tức phương thức. Thật đúng là suy nghĩ khác người. Đương nhiên, loại tình huống này cũng là ghi chép việc này chủ nhân, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ. Cương thi da, nhiễm thi độc. Người bình thường đạt được, nếu như không biết hàng lời nói, cũng sẽ nhiễm thi độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cho dù biết được bí mật trong đó, cũng không có cách nào thực hiện. Điều này nói rõ, cái này cương thi trên da lông ghi lại đồ vật tương đối quan trọng. Đương nhiên, điểm ấy thi độc đối với Lý Văn Kiệt mà nói cũng không tính là gì. Hắn tại mộ huyệt ở trong giết qua ngàn năm cổ thi, vạn năm cổ thi, không biết bao nhiêu. Thể nội tổ long huyết mạch sớm đã loại bỏ chút ít này không đáng nói đến thi độc. Ngay sau đó cẩn thận phân biệt, cương thi này trên da lông ghi lại chính là một cái bồ đào nha thần phụ, bước vào tăng địa muốn tuyên dương bọn hắn giáo phái văn hóa. Nhưng là trong lúc vô tình, tại Côn Lôn Sơn bạn năm dưới sông băng phát hiện 9 tầng yêu tháp, hắn cho là cái này chính là một cái cự đại phát hiện. Thế là khẩn cấp đem yêu này tháp tọa độ cụ thể ghi lại ở cương thi này trên da. Muốn về nước, tổ chức nhà thám hiểm tới vơ vét. Không nghĩ tới, không đợi về nước, gặp ngay lúc đó cổ lạc nghiên cứu vương triều, Luân Hồi Tông người trực tiếp đem nó xem như tội phạm, ném vào đến lồng giam này ở trong, để thực tội ba lỗ, đem nó thôn phệ không còn một mảnh, chỉ còn sót lại tấm này cương thi dưới da đến. Lý Văn Kiệt nắm lướt cương thi này ra, nghĩ thầm thật sự là trời cũng giúp ta, cổ lão trên sông băng, tổ long sống lưng rồng, Côn Lôn Ma Quốc, muốn phân kim định nguyệt, đơn giản lên trời khó khăn. Có cái này cổ lão cương thi ra, ghi lại tọa độ cụ thể, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức, tìm tới 9 tầng yêu tháp. Đem tin tức này cáo chi Trá Cô Tiếu. Trá Cô Tiếu nghe vậy đằng sau, trong mắt cũng là hiện ra một vòng vui mừng, điều này nói rõ bọn hắn sắp tìm tới có thể phá giải nguyện rủa phương pháp. Rời núi ngàn năm tâm nguyện, rốt cục muốn tại hắn Trá Cô Tiếu trong tay thực hiện. Điều này cũng làm cho Trá Cô Tiếu không chịu được một trận lệ nóng doanh trọng. Nhàn luôn tiểu tự, vơ vét xong cái này cổ lạc nghiên cứu vương triều phế tích, đám người cũng là ngựa không dừng vó, sáng sớm hôm sau, đã là đi theo bò Tây Tạng, tiến về xâm cách dấu bố. Dựa theo dẫn đường người dân tạm lời nói, muốn bước vào mảnh kia hai nạn chi hải, nhất định phải trước xuyên qua thần loa câu băng xuyên, mới có thể đến đạt long đỉnh băng xuyên. Muốn bước vào thần loa câu băng xuyên, liền cần đến xâm cách dấu bố. Nơi này tồn tại không ít khang ba lạc tộc nhân, lấy nhà bạn phương thức tiến hành du mục mà sống, dân bản xứ cũng là hiếu khách, vừa múa vừa hát. Quân đạo cũng tại lúc này tạm thời đóng quân. Lý Văn Kiệt nghĩ thầm, mặc thoát tuyết sơn khang ba lạc tộc nhân thủ hộ dạ vương bí mật, phải chăng cùng nơi này khang ba lạc tộc nhân có quan hệ? Khó mà suy nghĩ. Tại xâm cách dấu bố chỉnh đốn một đêm, sáng sớm hôm sau liền đặt vào lộ trình. Nơi đó người dân tạm nghe nói chính là đi phá hủy ma quốc lăng thẩm, cũng là xung phong nhập việc, đáp ứng dẫn đường, ngồi cưỡi bỏ tây tạm, mang lên tàng đao, cung săn chờ chút vũ khí trang bị. Muốn bước vào thần loa câu băng xuyên, phương thức tốt nhất chính là vượt qua ca thanh pha, từ phía dưới tảng cốt câu ở trong xuyên qua. Tây tạm không ít đặc thù núi hồ đều có đặc biệt truyền thuyết cổ xưa, bọn hắn tin tưởng vững chắc đây đều là thần minh vì đó. Tỷ như cái kia cổ thần xoắn ốc rãnh sông băng, tại tàng địa trong truyền thuyết chính là một cái to lớn thần xoắn ốc, tại thượng cổ thời đại làm hại một phương, đến tiếp sau bị Phật Đà cảm hóa, tự nguyện hóa thành sông băng cỏ cây địa hình, thai nghén mấy vạn sinh mệnh đến chuộc lại tội lỗi của mình. Mà cái kia tàng cốt câu cũng tương tự có truyền thuyết tương tự, truyền thuyết tàng cốt câu mảnh đất này mỗi khi gặp đêm trăng tròn đều sẽ có dấu gấu ngựa cùng bò tây tạm chở chút sinh vật từ bên trên trực tiếp tự sát ngày núi, dẫn đến vài vạn năm đến đầu này tàng cốt câu ở trong xương khô lôi lôi trồng chất mà thành, cũng nhận được cái danh hiệu này. Quân đạo rất mau tới đến ca thanh pha bên cạnh, đến ca thanh pha đưa tay đem trời bắt, nơi này độ cao so với mặt biển không thấp, chí ít tại 4.000 mét trên dưới, bầu trời trong suốt ngói lam, nhàn nhạt tường vân bồng bềnh, quả nhiên là nhân gian cảnh đẹp. Dẫn đường người dân tạo từ bên hông lấy ra trường tiên, ở bên cạnh quăng ba lần, đây là đặc thủ nào đó nghi thức tế tự sơn thần. Thuận ca thanh pha rất nhanh đã là đi vào đỉnh chót, nơi này cao nguyên phản ứng rất mãnh liệt, quân đạo ở trong có chút thể lực chống đỡ hết nổi người, đã là rõ ràng bày biện ra một chút vẻ mệt mỏi. Tại cái này ca thanh pha phía trước chính là hiển thú đài. Thuận hiển thú đài nhìn xuống dưới, mây mù mờ mịt, giống như vực sâu vạn trượng, để cho người ta hồn bất phụ thể. Cái này hiển thú dưới đại phương chính là tàng cốt câu, đồng thời nơi này cũng là không ít sinh vật
từ nơi này nhảy xuống địa phương, đây cũng là tàng cốt câu tồn tại. Đám người chưa chậm trễ thời gian, rất nhanh đã là thuận ca thanh pha, đi tới phía dưới tàng cốt câu ở trong, nơi này trải rộng xương khô. Ngoại trừ những này từng đống xương khô bên ngoài, hai bên vách đá, đao bổ phủ chính, chỉnh thể bày biện ra một cái nhất tuyến thiên kết cấu đi ra. Bước vào trong đó đằng sau, có thể chú ý tới, trên mặt đất còn có không ít tam nhãn đồ đằng, cái này chính là luân hồi tông tế tự lưu lại. Lý Văn Kiệt để quần đạo, ở chỗ này phát lên đống lửa, tạm thời chỉnh đốn. Đồng thời ngồi xổm người xuống, điều tra những này tam nhãn đồ đằng nói tam đệ. Những này tam nhãn đồ đằng, nói rõ chính là luân hồi tông tế tự vết tích, nơi này chính là một cái hình rồng chết theo rãnh. Cái kia 9 tầng yêu tháp, nhất định ngay tại cách đó không xa. Táng kinh ghi chép, cùng loại hình cái tháp mộ táng kết cấu, nó bên cạnh nhất định có hai đầu hình rồng chết theo rãnh vần quanh. Cái này tàng cốt câu, chính là một trong số đó. Tốt, nghe vậy đằng sau, Trá Cô Tiếu trong mắt cũng hiện ra một vòng thần thái đi ra. Ngàn năm nguyên rủa, rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Điều này cũng làm cho Trá Cô Tiếu không khỏi bùi mùi mai thôi, nghĩ thầm ta có thể có hôm nay, đều là đại ca một tay đến đỡ cũng, ngày sau ổn thỏa sông pha khói lửa. Chương 112. Long đính băng xuyên, núi tuyết vần quanh, núi tuyết kim thân sắc ướp. Chỉnh đốn đằng sau, quân đạo cũng không chậm trễ thời gian, dọc theo thần loa câu băng xuyên, một đường bước qua những này cổ lão băng sơn hoa thạch. Tại cái này thần loa câu băng xuyên bên trong, hành tẩu sau 7 ngày, rốt cục gặp được con rồng kia đỉnh sông băng. Chỉ gặp trung ương chính là cổ lão sông băng, nặng nề vạn niên huyền băng bao trùm, trên mái vòm, chồng chất chính là vạn năm tuyết động. Nó bên cạnh vờn quanh chính là bốn tòa bàng bạc mạnh mẽ núi tuyết. Núi tuyết vờn quanh, giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, vây quanh trung ương sống lưng rồng chi địa, nơi này chính là Côn Lôn Long mạch tổ địa. Chỉnh thể long huyệt cắt nước, tình thế dùng thuốc lưu thông khí huyết, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Mắt thấy cuối cùng đã tới địa phương, quần đạo cũng là từ mỏi mệt ở trong, hiện ra một vòng kích động, nhao nhao hô to, vâng. Mang lên chuyên dụng phá băng hạo, chống lạnh áo đông, đã là nhao nhao đạp vào sông băng. Những cái kia dẫn đường người dân tạm, nghĩ thầm hủy diệt ma quốc yêu tháp, nếu là đại công đức một kiện, đến nơi đây cũng không chịu rời đi, gia nhập quần đạo ở trong đội ngũ, cũng dự định cùng một chỗ phá hủy cái này ma quốc lang tầm. Cái này vạn năm sông băng, nặng nề không gì sánh được, cho dù là sắc bén nhất lợi khí, nện ở bên trên, cũng chỉ là lưu lại một cái vệt trắng mà thôi. Mà núi tuyết này bao trùm, cũng không dám tùy tiện sử dụng thuốc nổ mở động, không hơn vạn năm tương sinh tương khắc, đối phó vạn niên huyền băng, tự có gừng nước loại vật này, có thể cho tầng băng hư thối, dần dần phá đi. Bây giờ chỉ cần dựa theo trước đó, cương thi kia trên ra tọa độ, định ra phong thủy huyệt vị, liền có thể để quần đạo trải rộng ra. Bờ vết yêu tháp, Lý Văn Kiệt biết được cái này vạn năm sông băng, trong đó hồ đóng băng, băng để loạn, khe băng nhiều vô số kể, tự nhiên ác liệt môi trường tự nhiên. Muốn so mộ huyệt ở trong cơ quan, hiểm trở gấp 1 vạn lần. Nhất là nhân số rất nhiều, trải rộng ra đằng sau, không dễ khống chế. Lý Văn Kiệt để quần đạo lấy một đầu to lớn dây thừng, trải rộng ra giống như trường long. Rơi ở hậu phương, Lý Văn Kiệt, Trá Cô Tiếu, Trương Kỳ Lân bọn người 3 người dẫn đầu, dắt lấy dây thừng, tại phong tuyết ở trong tiến lên. Thời gian không bao lâu, giang giác, trước mắt tầng băng quét ra tuyết động, đột nhiên vỡ vụn, phía dưới trong nháy mắt dò dỉ ra một cái cự đại hồ đóng băng đi ra. May mắn đám người dắt lấy dây thừng, không có chút nào tụt lại phía sau ý tứ. Lúc này mắt thấy hồ đóng băng xuất hiện, quần đạo trong lòng sinh kỳ, bất quá cũng không dám vọng động, chỉ chờ đại đương gia lên tiếng. Đại ca, ta đi xuống trước nhìn một cái. Trá Cô Tiếu ở bên ôm quyền nói, vạn nhất cái này hồ đóng băng phía dưới còn có cái gì manh mối, dấu vết để lại, bỏ lỡ há không đáng tiếc. Ân. Lý Văn Kiệt gật đầu nói, cẩn thận là hơn. Biết. Trá Cô Tiếu gật đầu, phi thân xuống dưới, nhảy lên đã là đến hồ đóng băng phía dưới. Thân thủ tuân tiếu lợi hại. Ngay sau đó từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, thuận thế nhìn một cái, nhất thời quá sợ hãi. Chỉ gặp tại cái này băng phong hồ đóng băng phía dưới, bốn bề vờn quanh một vòng, vạn niên huyền băng bên trong, băng phong đều là đại lượng áo bào cổ lão cổ nhân. Lấy một cái ngóng nhìn bực sâu phương thức, túi đầu nhìn qua phía dưới. Quỷ quyết không hiểu. Băng mai táng. Trá Cô Tiếu đem chính mình tình huống nơi này, hồi báo cho phía trên Lý Văn Kiệt. Đến mấy cái hảo thủ, cùng ta xuống tới. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau, biết được nơi này hẳn là chính là nguyên tắc ở trong luân hồi tông giáo chủ mộ huyệt. Nên biết được. Ma quốc sơ đại quỷ mẫu hạ táng sống lưng rồng chi địa, ý nghĩa phi phàm, liền giống với vạn năm lão quái, hiến vương tấn táng thủy long choáng bên trong. Nó bên cạnh nhất định giống như chúng tinh cùng nguyệt, hạ táng không ít luân hồi tông giáo chủ. Những này luân hồi tông giáo chủ lăng mộ, tất cả đều là áp dụng băng mai táng phương thức, đầu của bọn hắn chân tương liên phía dưới, hình thành một đạo trục trung tâm. Vừa vận hội tụ ở trung ương tiêu điểm, cũng chính là 9 tầng yêu tháp vị trí. Cương thi kia trên ra, vẽ tinh vị tô điểm, cũng minh xác biểu thị ra tình huống này. Quần đạo nghe vậy đại đương ra lên tiếng. Biết được dưới đó, nhất định có ngoại ý muốn thu hoạch, chắc hẳn còn có lăng mộ chất bảo, ngay sau đó tuyển chọn tỉ mỉ. Đi ra mấy chục hảo thủ, nắm chặt ngai lưng, bịt kín miệng mũi, mang theo gừng nước, phá băng hạo, ma đào, phong đăng, dây thừng các loại trang bị. Đi theo đại đương gia Lý Văn Kiệt, đã là bỏ vào hồ đóng băng phía dưới. Còn lại quần đạo, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhao nhao tại cái này hồ đóng băng phía trên, chen vào gỡ linh đại kỳ, tại trong gió tuyết này, theo gió phiêu diêu. Ngay sau đó xây dựng cơ sở tạm thời. Nhanh chóng một chút đốt đống lửa, kiểm kê nhân số, đâu vào đấy. Xuống đến hồ đóng băng phía dưới, trước mắt những này bị băng phong tại tầng băng ở trong cổ nhân, tất cả đều đầu hướng phía dưới. Nhìn qua trung ương khu vực hạch tâm, cái này phù hợp ma quốc phong tục, tôn trọng được sâu. Hạch tâm tầng băng, trung ương vẽ lấy một cái cự đại ánh mắt đồ đằng, phía dưới loan thoáng, phảng phất có thể nhìn thấy một bộ cổ thi băng phong trong đó. Lý Văn Kiệt để quần đạo cấp tốc phun ra đại lượng gừng nước, đợi đến tầng băng hư thối đằng sau, lúc này mới lấy công cụ cấp tốc cắt ra tầng băng. Ngay sau đó chỉ gặp cái kia phía dưới thi thể đã là phơi bày ra. Thi thể này chỉnh thể giống như một cái cự đại màu vàng dạng kén vật. Cái này màu vàng dạng kén vật sớm đã vỡ tan một chút, từ đó dò dỉ ra hải cốt màu vàng. Cỗ này hải cốt màu vàng cuộn mình thân hình giống như thai bên trong hải nhi bình thường, phía dưới cấu kết lấy tầng băng cơ quan. Đây là vật gì? Chá cô thiếu ở bên nhíu mày, chỉ cảm thấy gặp qua không ít lăng mộ, chưa bao giờ từng gặp như vậy hạ táng thi thể. Đi vào cái này côn lôn đằng sau, chỉ cảm thấy thần diệu dị thường sự tình, quả nhiên là nhiều vô số kể. Núi tuyết kim thân sắc ướp. Lý Văn Kiệt ở bên nói tam đệ, ngươi nhưng có biết, cái kia vạn năm trước đó côn lôn ma quốc thịnh hành băng mai táng, nó thi thể cũng là khác biệt. Nơi này hồ đóng băng, đáng giá nhất thường thường không phải chết theo vàng bạc, mà là thi thể bản thân. A, nghe vậy đằng sau, Trá Cô Tiếu nhìn về phía Lý Văn Kiệt, liền lấy núi tuyết này kim thân sắc ướp làm thí dụ, muốn để thi thể biến thành loại hình thái này, nhất định phải trải qua ngũ trọng cực kỳ phức tạp trình tự làm việc. Hơn nữa còn cần đặc thù môi trường tự nhiên mới có thể hình thành loại này hiếm thấy kim thân sắc ướp. Loại này kim thân sắc ướp giá trị so ra ngang hàng hoàng kim đều muốn đáng tiền không ít, mà lại rất có giá trị nghiên cứu. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói. Nghe vậy Lý Văn Kiệt lời nói, cái gì so hoàng kim đều đáng tiền, quân đạo ở bên cũng là cái ma quyền sát trưởng, ở bên nói đại đừng ra, không bằng đào thi thể chiếm kim thân trở về bán chạy tiền tiêu hoa. Đừng có gấp. Lý Văn Kiệt ngăn trở cái này mấy tên vỡ lĩnh lực sĩ nói núi tuyết này kim thân sắc ướp giá trị hiếm thấy, chính là luân hồi tông giáo chủ thi thể. Hắn tự nhiên cũng hiểu biết, sau khi chết nhất định có người ngấp nghé thi thể, hắn dưới thi thể cấu kết chính là tàng địa âm tàn nhất độc các cơ quan trận. Một khi tùy tiện na di thi thể, nhất định dẫn phát thiên hỏa. Chết không có chỗ chôn, mà lại kim thân sắc ướp, cũng sẽ cho một mùi lửa. Nghe vậy Lý Văn Kiệt lời nói đằng sau, quần đạo cũng là hai mặt nhìn nhau, lau một vệt mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm, lần này may mắn có đại đương gia tại, không phải vậy tùy tiện đi qua, không biết được lại phải tăng thêm mấy đầu nhân mạng. Chương 113. Vô lượng nghiệp hỏa, hỗn độn trung tu nạp thiên hỏa, yêu tháp tư tưởng đại đương gia, có kế sách thần kỳ gì, có thể làm cho các minh đệ chiếm núi tuyết này kim thân sắc ướp. Thật nhiều kiếm ít tiền để hoa hoa quần đạo ở bên trong mà thèm đạo. Thổ phỉ bọn cướp đường, từ trước đến nay đều là có tiền ngoạm miếng thịt lớn uống rượu, không phải vậy loạn thế này vào đầu, ai nguyện ý cho người bán mạng. Lý Văn Kiệt cũng hiểu biết đám này vỡ lĩnh lực sĩ tâm tư. Ở bên suy nghĩ một lát, ngay sau đó nói, như vậy đi, các ngươi chờ chút nghe ta hiệu lệnh, đem cái này kim thân xác cướp lôi ra, còn lại để ta giải quyết. Lý Văn Kiệt ở bên đạo. Đại đương gia Huy Phong quần đạo nghe vậy, ở bên thổi phồng hai câu, lấy ra ma đao, cẩn thận từng ly từng tí, đem cái này kim thân xác cướp dưới thân thể cấu kết tầng băng, đập nát đằng sau. Túm, theo Lý Văn Kiệt ra lệnh một tiếng, ba tên gỡ linh lực sĩ một tay lấy cái này kim thân xác cướp lôi ra. Soạn, theo cái này kim thân xác cướp bị gỡ linh lực sĩ lôi ra, chỉ gặp một đạo hỏa trụ màu lam đột nhiên xông lên tận trời. Cái này hỏa trụ màu lam chính là tàng địa một loại cổ lão thần bí cơ quan, tên là vô lượng nghiệp hỏa, nhiệt độ cao dọa người. Người bình thường phạm là để hỏa trụ phun tung tóe đến một chút điểm, chỉ sợ muốn bị thiêu đốt tại chỗ chết đi, nhận hết tra tấn. Mắt thấy hỏa trụ dâng trào mà lên, Lý Văn Kiệt cũng là không chút do dự, từ trong hệ thống không gian lấy ra hỗn độn đồng hoàng trung, màu đen đồng trung trong nháy mắt bay ra, bao phủ tại hỏa trụ phía dưới, hỏa trụ màu lam trong nháy mắt bị thu nạp trong đó, hóa thành hư không. Lý Văn Kiệt vung tay lên, đồng trung thu nạp hoàn tất vô lượng nghiệp hỏa, đã là một lần nữa bay trở về Lý Văn Kiệt trong lòng bàn tay, trên dưới chìm nổi. Đại đương gia thật sự là hảo thủ đoạn, có thể so với thần tiên nó bên cạnh, một tên gỡ linh lực sĩ trong mắt hiện ra vẻ khâm phục đạo. Có đại đương gia dẫn đầu, chúng ta nhất định đi hướng đỉnh phong. Mẫu, quần đạo cao giọng la lên. Mắt thấy vô lượng nghiệp hỏa cơ quan trận đã phá, quần đạo cấp tốc đem kim thân sắc ướp, cẩn thận từng ly từng tí chứa vào trong ba bố. Cái này nghiệp hỏa phía dưới chính là động vật, nhìn xuống dưới có động thiên khác. Quần đạo là một tơ một hào chỗ tốt cũng không chịu buông tha, nhao nhao xuống đến hầm băng phía dưới. Giơ phong đăng, mượn nhờ phong đăng chập chờn quang mang nhìn lại, chỉ gặp tại tầng băng này phía dưới, lấy đá thủy tinh cấu trúc ba tầng linh tháp, đỉnh tháp, cửa lớn đều là hoàng kim chế tạo mà thành, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này ma quốc lăng tẩm, từ trước đến nay đều là kiến trúc hình cái tháp vật. Quân đạo kệ mở cửa lớn, bước vào linh tháp bên trong, bên trong trưng bày không ít mật tông Phật môn khí cụ, còn có một số hoàng kim mã não đá thủy tinh. Tầng cao nhất, trên đó kim đỉnh phía trên, lấy bích họa vẽ một cái lấy tay che đậy khuôn mặt nữ tử, mang trên mặt một loại không hiểu đau thương. Quân đạo bước vào linh tháp bên trong, vơ vét siêu cao thuế nặng, không mảy may rơi. Trong đó một tên gỡ linh lực sĩ, nhìn qua phía trên kim đỉnh phía trên, tạo hình nữ tử che giấu khuôn mặt bích họa. Ở bên nói cách lão tử, cô nàng này dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, che khuất khuôn mặt làm gì? Sẽ không phải là vầng kia về tôn giáo chủ lão bà đi? Ha ha ha. Trong lời nói, thô tục không chịu nổi. Lý Văn Kiệt đứng chắc tay, mang theo chim chàng viện trạm canh gác, cũng bước vào linh tháp bên trong, một phương diện hấp thu long khí. Đồng thời có chút cau mày nói, hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Cái gì luân hồi tôn giáo chủ lão bà? Đại điện kia kim đỉnh phía trên, miêu tả chính là ma quốc sơ đại quỷ mẫu, trong lịch sử được vinh dự yêu nữ. Nghiễm Hung Hắc Nhan. Người này trong truyền thuyết có một đôi vô giới yêu đồng, tàng địa mật tông, coi trọng chính là ngũ nhãn lục thần thông. Nhưng ma quốc cho là tại Phật môn ngũ nhãn phía trên, còn có áp đảo Phật nhãn phía trên con mắt thứ 6, chính là vô giới yêu đồng. Phật nhãn vô biên, yêu đồng vô giới. Quỷ mẫu kia hung danh ở bên ngoài, phàm là nhìn thấy nó chân diện một người, đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh, trục xuất tại địa ngục Xâm La bên trong, bởi vậy lấy tay che mặt, chính là ma quốc quỷ mẫu biểu tượng. Truyền thuyết, cái này sơ đại quỷ mẫu, niệm hung hắc nhan, bởi vì tác nghiệp quá nhiều, lúc tuổi già bị một loại quái bệnh, toàn thân biến thành khối băng, sáng tạo ra vạn năm khó gặp sông băng thủy tinh thi. Nếu là tìm tới vật này, giá trị khả năng mấy trăm cái kim thân sắc ước, cũng không sánh nổi. Lý Văn Kiệt ở bên đạo. Nghe vậy đại đương gia lời nói, Côn đạo nhao nhao miệng đắng lưỡi khô, nghĩ thầm cái kia kim thân sắc ước, liền đầy đủ đáng tiền thưa thất hiếm thấy. Cái này cái gì sông băng thủy tinh thi, vậy mà càng bao trùm trên đó. Nó giá trị chỉ sợ không dám suy nghĩ nhiều. Huống chi, cái này khu khu luân hồi tông giáo chủ, linh tháp bên trong, liền có như thế giá trị đồ vật. Cái kia 9 tầng yêu tháp ở trong, chỉ sợ cũng là không thể coi thường. Côn đạo lòng sinh hướng tới, dẫn đầu một tên gỡ linh lực sĩ, ở bên bốc lên ngón tay cái nói đại đương gia thật sự là hiếu học hỏi. Chúng ta thu tục không chịu nổi, vốn là kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm thổ phỉ bọn cướp đường tặc, tự nhiên không pháp tướng sách so sánh nhau, mong rằng đại đương gia thứ lỗi. Ân. Lý Văn Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Các loại quần đạo vơ vét hoàn tất linh tháp bên trong, lúc này mới rút khỏi linh tháp, mấy tên gỡ linh lực sĩ lưu lại giải quyết tốt hậu quả kết thúc công việc. Toàn bộ linh tháp, những này gỡ linh lực sĩ cũng không chịu buông tha, trực tiếp đạp nát đằng sau, nhao nhao mang đi. Ngay sau đó, dựa theo nó tọa độ, cùng cái này kim thân xác ước tọa độ trục trung tâm, Lý Văn Kiệt rất nhanh định ra phong thủy bảo huyệt. Đã là nhìn trộm ra rồng này sống lưng chi địa, đông kết vạn năm dưới sông băng 9 tầng yêu tháp. Quân đạo ở bên chen vào đại kỳ, xây dựng cơ sở tạm thời, các loại đại đương gia định ra phong thủy long huyệt, cùng kêu lên hô to một tiếng băng. Lấy đường nước phun ra tầng băng, cấp tốc cậy mở tầng thứ nhất vạn niên huyền băng đằng sau. Chỉ gặp một tầng cổ xương ngọn tháp đã là lộ ra. Ngọn tháp chính là lấy kỳ liên tròn bách rèn đúc mà thành, khảm nạm chân bảo mỹ ngọc, sa mà không hoa. Đập ra ngọn tháp, đập vào mi mắt chính là toàn bộ 9 tầng yêu tháp tầng thứ nhất, nội bộ trưng bày đại lượng bò tây tạng, linh dương, cùng cả người lẫn vật thi cốt. Xung làm chết theo. Trung ương trưng bày một viên hình tròn tầng băng cối xay, xuyên thấu qua băng bản, có thể chú ý tới những này tầng băng hoa văn, hình thành một cái đầu sói thân người chiến tướng, cầm trong tay chiến mâu, bay xuống xuống, bệ nghệ tung hành, không ai bị nổi. Sói này trận đầu đem, cũng không phải là người khác, chính là ma quốc hai đại yêu nô một trong, Lang Vương Thủy Tinh Tự tại núi, năm đó bị Liên Hoa Sinh đại sư phong ấn tại trong tầng băng. Nghe đồn sói này cường toàn tinh tự tại núi, chính là Tuyết Lợi chi thần. Vạn năm đằng sau, nếu như có người tùy tiện phá vỡ nó tầng băng phong ấn, ma quốc yêu nô sẽ phá băng mà ra, dẫn phát vạn năm dung chuyển tuyết lở, tụ tập rồng đỉnh trên sông băng vạn tấn tuyết động, còn quần cuộn nghiêng xuống, cho đến thôn phệ hết thảy. Quân đạo mắt thấy yêu tháp bên trong cũng không phải là chất bảo, không khỏi hứng thú thẻ nhạt, chỉ lo đập nát tấm băng ngâm tròn, muốn bước vào yêu tháp nội bộ nhìn trộm chất bảo. Đang lúc này, bò họ đông tuyết phất phới, tại cái này vạn niên huyền băng phía trên, phong tuyết gào thét bên trong, xen lẫn một trận sói chu thanh âm, chống trải trên mặt tuyết, chỉ gặp một đầu thể to như sư lông trắng lang vương, toàn thân lông tóc màu trắng, múa may theo gió, uy phong không gì sánh được. Nó bên cạnh mấy trăm đàn sói, nhìn chằm chằm, gắt gao nhìn chằm chằm nhìn trộm yêu tháp chân bảo quần đạo.